Chương 1862, mặt cắt phương lăng nguồn gốc 2, chương 1862, mặt cắt phương lăng nguồn gốc 2, Sương Nguyệt Cơ, ta từng tới Bạch Hồ đổi mấy lần, nơi đây dĩ nhiên không phải. Muốn hay không theo sau nhìn xem. Võ Lăng không phải hắn tới đây, nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đi, vậy thì quan sát quan sát. Phương Lăng gật gật đầu. Ngược lại kế tiếp chính là muốn đi tìm nàng, đây cũng là thuận tiện sự tình. Chúng ta nhiều người như vậy cùng thật chặt dễ dàng bại lộ, không bằng các ngươi trước tiến vào ta tùy thân thế giới bên trong cất giấu. Ngược lại cũng có thể quan sát được bên ngoài tình huống, còn càng không dễ dàng bị phát hiện. Hắn nói. Thạch Nguyệt Cơ các nàng lập tức gật đầu, sau đó liền đều tiến vào Phương Lăng xa la di giới bên trong. Minh Nguyệt Cơ sốt ruột bận bịu hoảng đến chạy đến Thánh Linh bên suối sơn, muốn đem tán lạc đến khắp nơi đều là áo lót vớ lưới chờ thu thập xong. Bất quá lại bị các nàng bắt được chân tướng, một hồi lâu giễu cợt. Trong khoảng thời gian này nàng bụng trộn cùng Phương Lăng ở chỗ này chơi, các nàng cũng không phải không biết rõ, chỉ là giả bộ như không có phát hiện mà thôi. Bên ngoài Phương Lăng thì rất mau đuổi theo lên cái kia tên là Bạch Chớ Gia Hỏa. Tu vi của người này còn có thể là Tam Lưu đạo tổ. Lấy thực lực của hắn tự nhiên khó mà phát giác Phương Lăng, còn tại kia thành thơi phải đi lấy một đường hư khúc. Bạch Chớ hướng yêu vực chỗ sâu tiến đến, cuối cùng đỉnh chỉ rơi vào Vọng Nguyệt động trước. Tòa động phủ này mười phần khí phái, Phương Lăng cũng mơ hồ cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ yêu khí tồn tại. Hắn càng thêm cẩn thận, trực tiếp thi triển ra nói hóa chi thuật, biến thành một con muỗi. Thừa dịp động phủ rộng mở lúc, hắn cũng chui vào, tiến vào tòa này Vọng Nguyệt động. Bạch Chớ đi tiến lên, tại một mặt màu trắng vây trước chướng bên cạnh dừng lại, hướng phía ngồi ngay ngắn ở bên trong người kia thi lễ ân cần thăm hỏi. Tiểu nhân Bạch Chớ, gặp qua Vọng Nguyệt yêu vương. Hắn nói. Bên trong người kia mười phần tùy tiện, lười biếng đến bệnh lên chân bắt chéo dựa vào ghế. Trên chân đẹp dường như mặc tơ trắng, vận bị mười phần. Ngươi là võ hổ Ly thủ hạ a? Cái này được xưng Vọng Nguyệt yêu vương nữ tử hứng hở phải hỏi nói. Bạch Mạc Liên gật đầu liên tục, chính là ta và các ngươi nhà võ hổ Ly luôn luôn không quen, càng không cái gì gặp nhau, nàng phái tới này làm gì? Vọng Nguyệt yêu vương lại hỏi. Bạch Chớ, nhà ta nữ vương muốn cùng yêu vương đại nhân đàm luận một khoản mua bán. Liên nàng, một cái dựa vào bán nhan sắc trèo lên trên gia hỏa cũng xứng. Vọng Nguyệt yêu vương cười nhạo nói, nàng thật là đường đường chính chính nhất lưu đại yêu, tự nhiên là chướng mắt Võ Lăng Không. Võ Lăng Không lúc trước chỉ là tam lưu đại yêu mà thôi, những năm này nghe nói là phát đạt, nhưng nàng vẫn là khinh thường. Võ Lăng Không nhiều nhất hiện tại cũng chính là nhị lưu đại yêu mà thôi, cùng nàng còn kém một cái cấp độ. Thấy Vọng Nguyệt yêu vương như thế khinh thị cùng xem thường từ gia chủ người, Bạch Chớ lại tuyệt không sinh khí. Trước khi đến Võ Lăng Không liền đã cùng hắn đã thông báo, biết cái này Vọng Nguyệt yêu vương chính là như thế không coi ai ra gì. Đúng đúng đúng, chủ nhân nhà ta nói, nàng cho ngài sách giày cũng không xứng. Nhưng dưới mắt có cái cơ hội khó được, cố gắng có thể khiến cho yêu vương đại nhân tiến thêm một bước. Bạch Chớ tiếp tục nói, gặp hắn nói chuyện như thế khiêm tốn, Vọng Nguyệt yêu vương cũng là không có lại mở miệng làm đủ. Nói một chút đi, nàng đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nàng thản nhiên nói, Bạch Chớ, chủ nhân nhà ta thăm dò một cái tình báo, có quan hệ yêu thần điện bị kia. Yêu thần bản thể ngài khẳng định cũng biết, chính là một gốc huyễn linh hoa quỳnh. Nàng thời kỳ nở hoa cũng sắp đến rồi, nàng bản thể nở hoa lúc, cũng chính là nàng là lúc yêu đất nhất. Nếu là vào lúc này ra tay tập kích bất ngờ, liền có thể tùy tiện đưa nàng cầm xuống. Yêu vương đại nhân nếu có thể ăn luôn nàng đi, tiến thêm một bước chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Có chút ý tứ, ta còn thực sự là xem thường võ hồ ly. Vây trướng sau Vọng Nguyệt yêu vương ngồi xuống đến, nhỉ nó nói. Nàng lá gan cũng là rất lớn, lại dám đánh tên kia chủ ý. Ta hiện tại nếu là đã qua nói cho nàng, các ngươi hồ tộc liền đợi đến bị diệt a. Bạch Chớ cười nói, không thể a. Chủ nhân nhà ta nói, ngài cùng yêu thần thật là có thủ. Nàng biết đến thật đúng là không ít. Vọng Nguyệt yêu vương nghe vậy, thừ lạnh một tiếng. Nói đi. Nàng muốn cái gì? Nàng trực tiếp hỏi. Bạch Chớ, chủ nhân nhà ta chỉ muốn nhường ngài giúp chuyện nhỏ. Nghe nói ngài cùng yêu đình hổ thần có mấy phần giao tình. Chủ nhân nhà ta chỉ muốn cùng hổ thần nhận thức một chút, ngài hỗ trợ dẫn tiến liền có thể. Nhà ngươi võ hổ ly vừa cùng tiên đình người cấu kết lại, hiện tại lại quay đầu muốn cùng yêu đình người thông đồng. Vọng Nguyệt yêu vương cười lạnh nói, nàng liền không sợ ngày nào chơi lớn rồi che không được. Bạch Chớ cười nói, chủ nhân nhà ta chỉ là ưa thích giao hữu mà thôi. Cũng được, cái này chuyện nhỏ ta có thể rút. Vọng Nguyệt yêu vương không nói gì thêm nữa. Nói một chút đi. Nữ nhân kia khi nào bế quan? Sẽ ở nơi nào bế quan? Bạch Chớ, nàng đã xuất phát, đến Hám Tiên Thành một gian trong khách sạn nhỏ. Sang năm mùng 3 tháng 3, chính là nàng nở hoa lúc. Đại ẩn ẩn tại thành thị, nàng cũng là sẽ chọn địa phương. Vọng Nguyệt yêu vương cười lạnh nói, cụ thể nhà ai khách sạn biết sao? Không biết, nàng cách một đoạn thời gian liền chuyển sang nơi khác ở, nhưng cơ bản là không có ý định rời đi Hám Tiên Thành. Bạch Chớ trở về nói, Hám Tiên Thành, nơi đây có gì chuyện ẩn ở bên trong? Vọng Nguyệt yêu vương lẩm bẩm nói, cảm thấy kỳ quái. Nơi này tựa như cũng không cái gì quá đặc thù địa phương, nàng vì sao hết lần này tới lần khác muốn đi nơi đó vượt qua kỳ nguy hiểm? Chương 1863, Vọng Nguyệt yêu vương đề nghị, 1, chương 1863, Vọng Nguyệt yêu vương đề nghị, 1, đi, chuyện cứ như vậy đi. Chờ ta đi Hám Thiên Thành thu người kia, tự sẽ giúp ngươi gia chủ người dẫn tiến. Bản vương còn có chuyện khác, ngươi đi trước đi. Vọng Nguyệt yêu vương phất phất tay, liền đem Bạch Chớ đưa ra độc phủ. Không tốt. Lúc này đang ghé vào nơi hẻo lánh bên trong Phương Lăng trong lòng run lên. Hắn cảm giác Vọng Nguyệt yêu vương tại nhìn chăm chú chính mình, phát hiện hắn. Hắn muốn bay đi, nhưng một hồi áp lực đánh tới, hắn tựa như hãm thân tại vũng bùn bên trong, cố hết sức. Các hạ còn không hiện hình, chẳng lẽ muốn bản vương tự mình động thủ? Vọng Nguyệt yêu vương hừ lạnh nói, đứng dậy vén lên màn trướng, từ đó đi ra. Phương Lăng lúc này mới thu nói hóa thần thông, hiện ra bản tướng. Vốn cho là hắn những năm này thực lực tăng lên không ít, nói hóa chi thuật có thể trốn qua pháp nhãn của nàng, không nghĩ tới vẫn là bị nhìn thấy. Cũng không biết cái này Vọng Nguyệt yêu vương ra sao bản thể, cảm giác lực nhất định mười phần linh mẫn. Người biến hóa này chi thuật, xác thực lợi hại, đáng tiếc ta động phủ này bên trong vô hình mạng nhện trải rộng. Ta sớm biết có cái gia hỏa theo dõi Bạch Chớ cùng nhau tiến vào đến. Vọng Nguyệt yêu vương lạnh lùng nói. Phương Lăng, ta chỉ là đang theo dõi Bạch Chớ mà thôi. Vừa rồi ta cái gì cũng không nghe thấy, các ngươi những sự tình kia không liên quan gì đến ta. Vậy sao? Khoe miệng nàng có hơi hơi dương, nhưng ta cũng không cho rằng như vậy. Bản vương đang cần một người buộc, nhìn ngươi điều kiện cũng không tệ lắm, liền miễn cưỡng nhận lấy ngươi. Sau này liền cùng tại bản vương bên người, đảm bảo ngươi ăn ngon, uống say. Phương Lăng thăm dò tới cái này bí ẩn sự tình, Vọng Nguyệt yêu vương đương nhiên sẽ không nhường hắn rời đi. Không phải bạn nhất để lộ tin tức, dẫn tới người kia cảnh giác, vậy thì bỏ lỡ cái này khó được cơ hội tốt. Nếu là đổi lại đồng dạng những người khác, nàng trực tiếp ra giết chính là vĩnh viễn trừ hậu họa. Bất quá trước mắt người này khí tức không tầm thường, càng là tinh thông biến số chi thuật, nàng cảm giác rất có lai lịch, bởi vậy không dám khinh suất động thủ. Phương Lăng há chịu vì nô, lúc này từ chối. Ta còn có việc phải đi trước. Dứt lời hắn liền lập tức quay người rời đi, trốn vào hư không. Nhưng tất cả lại không có thuận lợi như vậy, sau một khắc hắn lại về tới nguyên địa, trên thân còn dính tơ nhện. Vừa rồi hắn trốn vào hư không sau, lại bị cứng cỏi tơ nhện cho gậy trở về. Cái này Vọng Nguyệt yêu vương thủ đoạn cao cường, đã ở trung quanh bố trí thiên la địa võng. Rơi vào mạng nhện bên trong, mong muốn thoát thân thật là không dễ dàng như vậy. Thế nào? Làm ta người bột ngươi còn bị quất. Vọng Nguyệt yêu vương hử lạnh nói. Vẫn là nói, ngươi muốn trở thành trên bàn ta một bàn đồ ăn. Trong mắt nàng hiện lên một tia sắc khí. Phương Lăng nghe vậy, lập tức gánh ở đằng kia chiếc thiên ngoại trên tinh hạm đạt được thần dị pháp bảo, hẳn tinh toái không tháo. Hắn đem họng pháo nhắm ngay Vọng Nguyệt yêu vương, thản nhiên nói, yêu vương tu vi cao thầm, nhưng bên ta người nào đó cũng không phải quá hư mềm. Việc này hoàn toàn là hiểu lầm, dừng ở đây thuận tiện. Không cần thiết khiến cho không cách nào kết thúc. Giờ phút này Vọng Nguyệt vương yêu đại mi nhíu chặt, bị họng pháo đối với cảm giác thật không tốt. Vật này lại làm nàng cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía, tuyệt đối không thể khinh thị. Nàng không nói gì, phối hợp đi trở về màn trướng phía sau đặt mông ngồi xuống. Mặc dù có mấy phần kiêng kỵ Phương Lăng trong tay pháp bảo, nhưng nàng không có bị hù dọa ở đủ loại dấu hiệu cho thấy, trước mắt cái này nam tử thần bí địa vị khá lớn, nàng phải hảo hảo điều tra tin tưởng. Chỉ thấy trong tay nàng tơ nhện phức tạp đến tại giữa ngón tay chuyển động, giống như là đang hướng ra bên ngoài giới truyền lại tin tức gì. Dưới tay nàng có cái cường đại mạng lưới tình báo, giống như là một trương mạng nhện trải tại toàn bộ Bắc vực, tin tức mười phần phát đạt. Chỉ chốc lát sau, nàng liền được trả lời tin tức, đại khái biết Phương Lăng thân phận cùng một ít sự tích. Thì ra ngươi vẫn là Hám Thiên Thành người, còn cùng Mẫn Giao phu nhân có gian tình. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lăng, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Trước đây ít năm cực đạo chân quân tại Thông Dương tập thị bên trên bị tuần sát sứ Kim Cẩn giết chết, bây giờ cái này Hám Thiên Thành nên rơi vào trong tay của ngươi đi. Phương Lăng trừng to mắt, không nghĩ tới nữ nhân này như thế thần thông quảng đại. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, lại điều tra ra nhiều chuyện như vậy. Trên người ngươi còn có những người khác khí tức, tám người không phải là võ hồ ly trước đó bồi dưỡng sát thủ Bát Mỹ Cơ. Nghe nói các nàng được cơ duyên, thực lực lên nhanh, trực tiếp phản bội võ hồ ly, hóa ra là đầu nhập vào ngươi. Nàng âm thầm nhẹ gật đầu, đã đại khái đoán ra là chuyện gì xảy ra. Người trước mắt này thật đúng là không phải nhằm vào nàng tới, mà là tại theo dõi võ lăng không tâm phúc Bạch Chớ. Nàng đạt được tình báo rất nhiều, cũng rất phức tạp, trong đó cũng bao quát năm đó Bát Mỹ Cơ bên trên Hám Thiên Thành tìm Phương Lăng sự tình. Nàng tại lộn xộn bên trong thông tin bên trong cấp tốc bắt giữ hữu hiệu tin tức, đồng thời tiến hành phân tích cùng thôi diễn, cấp tốc phải làm ra phán đoán. Vừa rồi Bạch Chớ nói, ngươi cũng đều nghe thấy được. Ta cùng yêu thần điện yêu thần có thủ, nàng hiện tại trốn đến các ngươi Hám Thiên Thành đi. Nơi đó vừa lúc là địa bàn của ngươi, ngươi ta không ngại hợp tác. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm nàng, thuận tiện phối hợp ta tiếp xuống hành động. Ta có thể giúp ngươi hướng Võ Hổ Ly nói một tiếng, không để cho nàng lại tìm ngươi nhóm phiền toái. Nàng nói, có thể. Phương Lăng lập tức gật đầu. Bất quá không cần ngươi đi nói, ta dự định tự mình đi tìm nàng. Yêu thần điện người kia lúc trước cùng ta cũng có cửu oán, ta tự sẽ giúp ngươi. Hôm nay coi như kết một thiện duyên. Chương 1863, Vọng Nguyệt yêu vương đề nghị 2, chương 1863, Vọng Nguyệt yêu vương đề nghị 2, không có vấn đề. Vọng Nguyệt yêu vương cười cười, trong động phủ trải rộng mạng nhện cũng khoảnh khắc tiêu tán. Phương Lăng không nói gì thêm nữa, lập tức quay người rời đi, thuận lợi đến rời đi tòa này nền động. Còn tốt bảo bối này có nhất định lực uy hiếp, không phải hôm nay chỉ sợ không dễ dàng như vậy thoát thân. Sau khi đi xa, Phương Lăng lúc này mới chậm dần bước chân, lòng còn sợ hãi phải nói. Hắn phất tay, đem Thạch Nguyệt Cơ các nàng cũng phóng xuất. Các nàng vừa rồi cũng là lau vệt mồ hôi, nếu là Vọng Nguyệt yêu vương không bỏ qua, các nàng chỉ sợ cũng đến táng thân ở đằng kia nện trong động. Ngươi thật muốn cùng Vọng Nguyệt yêu vương hợp tác sao? Thạch Nguyệt Cơ hỏi. Phương Lăng nhún vai, không biết rõ, vừa rồi thuận miệng nói mà thôi. Bất quá yêu thần điện trước đó xác thực cùng ta có khúc mắc, trở về lại nghiên cứu cẩn thận nghiên cứu, việc này không được khinh thường, yêu thần cũng không phải cái gì tốt gây chủ. Đi, chúng ta trước tiên đem chính sự làm lại nói, sau đó liền từ các nàng dẫn đường, đi hướng Võ Lăng Không Chỗ Thiên Hành Tông. Cùng lúc đó, Bắc vực trung bộ Thiên Hành Tông chỗ, Võ Lăng Không ngồi ngay ngắn ở tông chủ bảo tọa bên trên. Nàng lấy yêu thân có thể trở thành nhân tộc tông môn tông chủ, cũng là tương đối hiếm thấy. Giờ phút này nàng đang kiên nhẫn lắng nghe thủ hạ Bạch Chớ báo cáo, hắn đem lần này đi Vọng Nguyệt động phủ trải qua kỹ càng nói tới. Võ Lăng Không sau khi nghe xong, hài lòng đến nhẹ gật đầu. Bạch Chớ lui ra sau, nàng trong điện đi qua đi lại, không biết đang suy tư thứ gì. Đột nhiên, nàng dừng bước lại, không tự chủ nhíu mày. Các ngươi dám trở về? Trong mắt nàng hiện lên một tia nghi ngờ. Nàng cảm giác được Thạch Nguyệt Cơ các nàng khí tức, giờ phút này các nàng khoảng cách đại điện đã không xa. Bát Mi Cơ bị nàng người khắp nơi đuổi, một đường truy sát. Nhưng hôm nay lại tự chui đầu vào lưới, chẳng phải là kỳ quặc quái gở? Lại qua một lát, trên mặt nàng mới lộ ra vẻ chợt hiểu, đã nhận ra Phương Lăng tồn tại. Bát Mi Cơ là nàng một tay bồi dưỡng lên, trên thân còn có nàng âm thầm lưu lại tiêu ký, bởi vậy nàng là ra tay trước cảm giác các nàng. Kẹp ở tại giữa các nàng Phương Lăng, chỉ có giờ phút này tới nàng cảm giác phạm vi bên trong mới dần dần rõ ràng. Nàng nhẹ nhàng đến phất phất tay, trước mắt trong nháy mắt hiện hóa ra mấy khối liên lạc ngọc phù. Nàng do dự một chút sau, lưu lại trong đó hai khối, phân biệt đi đến bên cạnh nói thầm mấy câu. Cũng không lâu lắm, Phương Lăng cùng Thạch Nguyệt Cơ các nàng chui vào Thiên Hành Tông, trực tiếp đi vào Võ Lăng Không Trô đại điện. Nàng ngồi ngay ngắn ở cao vị bên trên, đã sớm chờ. Đều là người quen, đừng khách khí, mời ngồi đi. Võ Lăng Không cười cười, bình thản ung dung. Không cần, ta thời gian đang gấp, giết ngươi liền đi. Phương Lăng thản nhiên nói, trên thân bộc phát ra khí tức cường đại, trong tay âm dương chi khí cuồn cuộn. Võ Lăng Không hai mắt nhắm lại, âm thầm kinh hãi. Nàng nguyên nghĩ đến, bằng vào thực lực của mình có lẽ có thể bãi bình bọn hắn một chuyến này. Nhưng giờ phút này Phương Lăng thức mở đầu giống như này kinh người, nhưng nàng trong nháy mắt cảm thấy cực kỳ nguy hiểm khí tức. Nàng biết bây giờ Phương Lăng đã xưa đâu bằng này, chỉ bằng vào nàng đã bãi bình không được. Sau một khắc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Võ Lăng Không bên người. Người tới một đầu kim sắc kính phát, trên thân còn có lôi quang chớp động, khí tức thập phần cường đại. Hắn không nói gì, chỉ là sự ở đằng kia liền rất có cảm giác áp bách. Giờ phút này sắc mặt hắn khó coi, hắn vốn là không muốn hiện thân, dù sao công nhiên lộ diện có hại thanh danh của hắn. Nhưng Vương Lăng mới mở miệng chính là muốn giết Võ Lăng Không, hắn có thể không nỡ cái này nhân tình, cho nên mới hiện thân phù hộ. Ngươi cùng Cửu Nhiễm là quan hệ như thế nào, nàng càng đem lệnh bài tặng ngươi. Hắn mở miệng hỏi, có chỗ phát giác. Phương Lăng, ta cùng Cửu Nhiễm đại thần giao tình đồng dạng, bằng hữu bình thường mà thôi. Xem ra các hạ cũng là đến từ Tiên Đỉnh. Kim Sắc Kình Phát nam tử ngạo nghễ nói, chính là, bản tọa chính là Lôi Bộ Bộ Thần, Thiên Lôi Tử. Chuyện hôm nay dừng ở đây a. Ta cho Cửu Nhiễm một bộ mặt, không tính toán với ngươi. Đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi, chính các ngươi xử lý. Hắn lập tức quay người rời đi, không nói thêm gì nữa. Thiên Lôi Tử tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng đối với thế cục cải biến lại là to lớn. Phương Lăng nguyên nghĩ đến hôm nay liền đem Võ Lăng Không chém giết, nhưng hiện tại xem ra thời cơ chưa tới. Hắn không sợ Thiên Lôi Tử Lôi Bộ Bộ Thần thân phận, nhưng người này thực lực cao cường, chính là đường đường chính chính nhất lưu đạo tổ, vẫn là một cái am hiểu sát phạt lôi tu. Giờ phút này động thủ không sáng suốt, ngược lại về sau hắn có rất nhiều cơ hội. Thiên Lôi Tử sau khi đi, Võ Lăng Không đứng dậy đi xuống. Phương Lăng, giữa chúng ta kết thủ, bất quá đều là bởi vì ta một bộ đạo pháp phân thân mà thôi. Nhưng này phân thân đã chết, đạo pháp của ta cũng bởi vì này thất bại trong gang tấc. Trước đó chúng ta cũng đã nói, xóa bỏ, ngươi cũng không thể không nhận nợ. Nàng đi đến Phương Lăng bên người nói rằng, còn động thủ động cước, hồ mùi khai tựa hồ cũng nhanh tràn ra tới. Dứt lời nàng lại quay người nhìn về phía Thạch Nguyệt Cơ các nàng. Ta truy sát các ngươi cũng là hành động bất đắc dĩ, ai bảo các ngươi phản bội ta. Bất quá xem ở Phương Lăng trên mặt mũi, ân oán giữa chúng ta cũng xóa bỏ. Ta sẽ không lại phái người truy sát các ngươi tất cả cũng đều không liên quan gì đến ta. Nàng có nói, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chính mình hôm nay nói. Thạch Nguyệt Cơ đang giọng nói, tự nhiên nói được thì làm được. Võ Lăng Không cười cười, quay người trở lại vị trí bên trên. Cáo tử. Thạch Nguyệt Cơ không có nhiều lời, lập tức mang theo bọn tỷ bội quay người rời đi. Nàng một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, Phương Lăng cũng tại phía sau yên lặng đuổi theo. Chương 1864, Phương Lăng dạy bảo tám mỹ cơ, 1, chương 1864, Phương Lăng dạy bảo tám mỹ cơ, 1, chờ Phương Lăng một đoàn người sau khi đi, Võ Lăng Không sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bị người tìm tới cửa, còn phải cầu người che chở khả năng trốn qua kiếp nạn này, tâm tình của nàng tự nhiên là không tốt. Nàng đối Phương Lăng rất có hiểu rõ, biết giá hỏa này tuyệt không phải cái gì loại lương thiện. Hôm nay không có nổi lên, hoàn toàn là bởi vì Thiên Lôi Tử, nhưng lần tiếp theo có lẽ liền không dùng được. Người này bây giờ đã có thành tựu, sớm muộn cũng sẽ lại đến trả thù, nàng nhất định phải giải quyết cái này tai họa ngầm. Tên kia thế nào còn không có trả lời tin tức. Nàng lục lọi trong tay một khối ngọc phù, có chút lo lắng. Sau một lát, quả ngọc phù này rốt cục có phản ứng, lóe lên một cái. Võ Lăng Không lập tức cầm lấy xem xét. Ta nói qua, không có việc gì đừng phiền ta. Ngọc phù bên trong truyền đến người kia không vui thanh âm, ta không phải ăn kia một bộ, ta đối với nữ nhân không hứng thú. Võ Lăng Không, ta tất nhiên là minh bạch, hôm nay liên hệ là bởi vì sự kiện kia có tin tức. Thủ hạ ta kia 8 cái sát thủ theo Huyền Hoàng Tinh trở về. Coi là thật. Các nàng ở chỗ nào? Người kia lập tức hỏi. Võ Lăng Không, vừa rời đi ta chỗ này không lâu. Các nàng bây giờ tìm tới một tòa chỗ dựa, mới vừa rồi còn mong muốn giết ta. Chỗ dựa? Ai? Thực lực như thế nào? Người kia đơn giản lưu loát phải hỏi nói. Một cái tên là Phương Lăng Giang Hỏa, người này là kỳ tài, tuổi còn trẻ lại có một thân lịch thiên tu vi. Nàng trả lời. Chính là trước ngươi nói, tu luyện có một thanh huyết kiếm Giang Hỏa. Người kia lại hỏi. Võ Lăng Không, chính là. Ta vừa rồi tại trên người hắn lưu lại tiêu ký. Ta có thể thời gian thực cho ngươi dẫn đường, giúp ngươi truy tung tới các nàng. Tốt. Xem ra bản tọa rất nhanh liền có thể đúc thành sát sinh kiếm. Người kia cùng tiếu một tiếng, lập tức khởi hành. Lúc này Phương Lăng cùng Bát Mỹ Cơ còn không biết gặp nguy hiểm tới gần. Các nàng một đường thành thơi, nhìn mười phần tự tại. Dù sao mặt ngoài, các nàng rốt cục thu được tự do, cũng không cần lại trốn trốn tránh tránh. Có đôi khi Phương Lăng còn phát hiện các nàng tám lặng lẽ ở đằng kia nói thầm thứ gì, hỏi một chút các nàng lại không nói. Hắn hiện tại mỗi ngày đều nhịn chút thời gian, dạy các nàng nắm giữ tinh huyễn thần văn, lợi dụng trên thân phần này lực lượng. Trên người các nàng tinh huyễn thần văn cùng Phương Lăng vẫn còn có chút khác biệt. Các nàng tinh huyễn thần văn là được từ truyền thừa, tự thân bổ sung có một phần năng lượng. Mà Phương Lăng chính là mình tu luyện ngưng tụ thành, không có bộ phận này ngoài định mức lực lượng giá trị. Các nàng nếu có thể hoàn toàn nắm giữ phần này năng lượng, thực lực đem xà không chỉ nơi này. Ngày này, Phương Lăng ngay tại dưới cây dạy bảo các nàng. Cách đó không xa giữa tầng mây, lặng yên hiện ra một thân ảnh. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Người tới gánh vác bảo kiếm, giữa lông mày biểu lộ ra khá là kiên ngạo. Hắn chính là Võ Lăng không trước đây không lâu liên hệ người, ủy kiếm sĩ Lâm Phi. Hắn không gần nữ sắc, một lòng tu luyện của mình kiếm đạo. Đoạn thời gian trước truy sát bát mỹ cơ thất bại, hao tổn Võ Lăng không ít tâm tư bụng. Nàng đau lòng đồng thời liền đang suy nghĩ mới biện pháp, đã có thể giải quyết các nàng lại nỗ lực cực nhỏ một cái giá lớn. Nàng cương đại nhất không phải là của mình mỹ mạo, mà là trong tay nàng tình báo mạng, so với Vọng Nguyệt yêu vương còn muốn lợi hại hơn tình báo mạng lưới. Nàng trong lúc vô tình biết được cái này quỷ kiếm sĩ Lâm Phi tin tức, biết người này gần nhất tại đúc kiếm, đúc một thanh tên là sát sinh kiếm hung kiếm. Kiếm này mười phần tà tính, cần dùng sống sát thủ tế kiếm mới có thể đạt tới không tệ hiệu quả. Hơn nữa sát thủ càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt. Thậm chí bởi vì cái này, Bắc Bực không ít tổ chức sát thủ đống nhiên mai danh nhận tích. Người này độc lai độc vãng, không có uy hiếp có thể nắm, tự thân lại có thực lực không tầm thường. Bởi vậy liền những tổ chức sát thủ này đều không thể không tránh né mũi nhọn, không cùng hắn phân cao thấp. Võ Lăng không biết được tin tức này sau rất mau tìm tới hắn. Gặp hắn lẻ loi một mình, nàng mới đầu còn muốn dùng mỹ nhân kế, chậm rãi bắt được hắn cho mình sử dụng. Kết quả ý nghĩ này, kém chút hại chết nàng, suýt nữa liền bị người này một kiếm chém giết. Vẫn là Bát Mỹ Cơ tin tức, cứu được nàng một mạng. Lâm Phi gần nhất một mực tại tìm kiếm sát thủ, Bát Mỹ Cơ hắn đã từng có chỗ nghe thấy. Bây giờ theo Võ Lăng không trong miệng biết được các nàng thực lực tăng vọt về sau, hắn thì càng cảm thấy hứng thú. Vài ngày trước Phương Lăng một đoàn người đến đây gây chuyện, Võ Lăng không trước tiên liền nhớ lại hắn đến, muốn mượn đao giết người. Giữa tầng mây, Lâm Phi xa xa mắt nhìn Thạch Nguyệt Cơ các nàng, âm thầm nhẹ gật đầu. Các nàng hoàn toàn phù hợp đúc kiếm điều kiện, là từ nhỏ bồi dưỡng lên sát thủ, trên thân sát khí đủ mạnh, càng có một loại sát thủ đặc lưu ý vị. Quan sát xong mấy người các nàng sau, ánh mắt của hắn lại rơi vào Phương Lăng trên thân. Xem ra là ta vận thế tới. Thật mạnh một thanh huyết kiếm. Hắn ánh mắt lửa nóng đến nhìn chằm chằm Phương Lăng, kích động không thôi. Lúc này ngay tại dưới cây hóng mát Phương Lăng, đột nhiên ngồi dậy, hướng phía chỗ cao đám mây nhìn lại. Hắn cảm thấy Lâm Phi nóng bỏng ánh mắt, tia sát khí mãnh liệt cùng tham lam. Cẩn thận, bên kia có người. Phương Lăng lập tức nhắc nhở. Thạch Nguyệt Cơ các nàng nghe vậy, cảnh giác lên, tại Phương Lăng bên người kết thành phòng ngự chi thế. Xa như vậy đều có thể phát hiện ta, quả nhiên là thật sự có tài. Quỷ kiếm sĩ cười lạnh một tiếng, lập tức tiến lên. Lâm Phi hiện thân sau, Phương Lăng cẩn thận quan sát, thầm nghĩ người này không thể coi thường. Hắn khí tức rất mạnh, mặc dù so với hắn vài ngày trước gặp phải Vọng Nguyệt yêu vương còn kém chút, nhưng cũng so với bình thường nhị lưu đạo tổ cường hành. Người này là thực lực gần nhau nhất lưu kiếm tu. Lâm Phi đến gần sau, liếc mắt qua, mở miệng nói ra, chư vị chớ khẩn trương. Ta chỉ là muốn hướng chư vị mượn một vài thứ mà thôi. Ngươi muốn mượn cái gì? Phương Lăng trầm giọng nói. Chương 1864, Phương Lăng dạy bảo tám mỹ cơ, 2, chương 1864, Phương Lăng dạy bảo tám mỹ cơ, 2, tính mạng của các ngươi. Lâm Phi khỏe miệng hai bên lên một lượt dương, đột nhiên rút ra phía sau bảo kiếm, một kiếm hướng Phương Lăng bọn người đánh tới. Phương Lăng phất phất tay, ra hiệu Thạch Nguyệt Cơ các nàng lui xuống trước đi. Người này kiếm thế sắc bén, các nàng nếu là xích lại gần, sợ rằng sẽ bị tung hoành kiếm khí gây thương tích. Các nàng không có cậy mạnh, quả quyết lui ra phía sau. Các nàng lui đến nơi xa sau, lại không có sống chết mặc bay dự định, mà là tại âm thầm áp đủ Phương Lăng cũng không phải bạch dạy các nàng, tại hắn chỉ điểm phía dưới, các nàng tám người hợp kích chi thuật rất có tiến triển. Giờ phút này các nàng ngay tại áp đủ một chiêu này, chuẩn bị giết người này một cái trở tay không kịp. Đối mặt Lâm Phi ngang nhiên chém tới một kiếm, Phương Lăng thì là mặt không đổi sắc, trong tay điên lặng ngưng chạy huyết kiếm. Hắn vung tay lên, huyết kiếm lôi cuốn lấy quần quần huyết khí, vạch ra một đạo chói mắt máu cùng, nhanh chóng mà cùng Lâm Phi kiếm quang đụng vào nhau. Một kiếm này hai người dường như cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm tiện nghi. Khuấy động kiếm khí, đem chung quanh cây cối núi đá đều cho rào diện, rất là đáng sợ. Quả nhiên có mấy phần thực lực. Quỷ kiếm sĩ nhẹ gật đầu, không tiếc tán thưởng. Dưới chân hắn điểm nhẹ, hóa thành một đạo tàn ảnh lấn đến gần Phương Lăng, lần nữa khởi xướng tiến công. Trong tay hắn bảo kiếm dường như vật sống, kiếm ảnh chống chất. Hàng quang thời gian lập lòe, mỗi một đạo kiếm ảnh đều lôi cuốn lấy chí mạng hàn ý, như răng độc giống như đâm về Phương Lăng yếu hại. Phương Lăng mắt sáng như đuốc, huyết kiếm trong tay hắn trên dưới tung bay, đúng như linh động huyết xà, kiến cung kẽ hở đem Lâm Phi công kích toàn bộ ngăn lại. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hai thân ảnh như quỷ mị giống như giao thoa, kiếm ảnh tung hành, quang mang lập lòe, để cho người ta không kịp nhìn. Phương Lăng đã thật lâu không có cùng người như thế so kiếm, hắn có thể cảm giác được huyết kiếm tại hưng phấn. Tốt tốt tốt. Đối diện Lâm Phi cũng liền âm thanh gọi tốt, mười phần thông khoái. Khó được gặp ngươi loại này đối thủ, ta sẽ hết sức chiêu đãi ngươi. Trên người hắn khí tức đột nhiên kéo lên, biến càng thêm hùng hậu. Cùng lúc đó trong tay hắn bảo kiếm đột nhiên lắc một cái, một đạo tối tăm kiếm khí như dao long xuất hải giống như bắn ra. Kiếm khí trên không trung phi tốc bành trướng, thoáng qua hóa thành một đầu dương nhanh múa vút màu đen cự long, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế nhào về phía Phương Lăng. Cự long chỗ đi qua, không gian như yếu ớt giấy mỏng giống như bị xé nứt, từng đạo màu đen khe hở uốn lượn lan tràn, quanh mình không khí bị điên cuồng hút vào khe hở, phát ra bén nhọn gào thét. Phương Lăng lúc này lại thu kiếm, trong tay huyết kiếm trong nháy mắt tiêu tán. hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một cái to lớn âm dương ngư đồ án trước người chậm rãi thành hình, hắc bạch quang mang lưu chuyển, âm dương chi lực bành trướng phun trào. Đại âm dương thủ, hắn đột nhiên đẩy ra một trường, nên chiến Lâm Vi một kiếm này. Chỉ nghe một tiếng ầm vang đinh tai nhức óc tiếng vang, năng lượng cường đại chấn động lấy va chạm điểm làm trung tâm, như mãnh liệt hải khiếu giống như hướng bốn phía quét tán. Cả mặt đất đều bị cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, dường như đại địa bị mở ngực một bụng. Tại năng lượng va chạm mạnh tâm, Phương Lăng cùng Lâm Phi thân ảnh mơ hồ khó phân biệt, dường như còn tại kịch đấu. Xa xa Thạch Nguyệt Cơ bọn người khẩn trương nhìn chăm chú chiến trường, đồng thời tiến hành bước kế tiếp, đem lẫn nhau tinh huyễn thần văn tương liên. Lúc này đang cùng Phương Lăng kịch chiến say sưa, Lâm Phi mơ hồ phát giác được xa xa dị động, không khỏi trong lòng run lên. Hắn không biết Bát Mỹ Cơ đang nổi lên chiêu thức gì, nhưng giờ phút này đã để hắn cảm thấy một tia bất an. Hắn biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài được nữa. Hắn hét lớn một tiếng, khí tức quanh người lại lần nữa tăng gọn. Hắn giơ cao bảo kiếm, thân kiếm trung quanh linh lực điên cuồng hội tụ, vô số nhỏ bé kiếm khí như bầy ong giống như đan vào lẫn nhau, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái to lớn kiếm khí vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong kiếm khí giăng khắp nơi, phát ra bén nhọn gào thét. Hắn hét lớn một tiếng, đem bảo kiếm lôi cuốn lấy kiếm khí vòng xoáy, như cực nhanh giống như ném hướng Phương Lăng. Kiếm khí vòng xoáy những nơi đi qua, không gian bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, vạn vật đều bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt tan biến. Một chiêu này uy lực tuyệt luân, Phương Lăng âm thầm kinh hãi. Hắn lúc này đem thân thể hư hóa, lấy ngăn cản Lâm Phi một chiêu này. Kiếm khí vòng xoáy trực tiếp theo trung quanh hắn lướt qua, lại không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào? Lâm Phi thẹn quá hóa giận, liên tiếp xuất kiếm. Phương Lăng bên người kiếm khí rất nhanh hình thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng, một khi hắn cái này hư vô chi thuật kết thúc, liền đem gặp kiếm khí rào sát. Đúng lúc này, xa xa Bát Mỹ Cơ ra chiêu, một thanh hư ảo kiếm phi toa mà ra, thẳng hướng Lâm Phi. Lâm Phi vội vàng ngăn cản, nhưng các nàng một kiếm này lại có thể xuyên thấu qua hắn tầng tầng phòng ngự. Hắn hét thảm một tiếng, hai tay dùng sức đến ôm đầu, cảm giác thần hồn muốn nứt. Phương Lăng trung quanh kiếm võng lập tức có chỗ thư giãn, hắn lập tức trùng sát ra ngoài. Thừa dịp này khắc Lâm Phi thần hồn thụ trọng thương, hắn sử xuất 18 giống như thần thông, mãnh liệt đánh kích. Tới lúc sắp chết, Lâm Phi lại không có cầu xin tha thứ, mà là cười to. Nguyện vọng của hắn chính là trong chiến đấu chết đi, bởi vậy cũng không sợ hãi cái chết. Hắn đời này giết quá nhiều người, hắn biết mình sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ chết tại trong tay người khác. Là Võ Lăng không nói cho ta tin tức của các ngươi. Trước khi chết, hắn nói cho Phương Lăng mấy người. Phương Lăng còn tưởng rằng gia hỏa này có thể trung thực một hồi, không nghĩ tới bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau nàng liền khiến cho ngáng chân. Đi, trở về tìm nàng. Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, lập tức mang theo các nàng giết trở về. Chương 1865, Phương Lăng nộ sát Võ Lăng Hùng, 1, chương 1865, Phương Lăng nộ sát Võ Lăng Hùng, 1, lúc này Võ Lăng không đang đợi tin tức, lại không biết đem đại họa lâm đầu. Phương Lăng mang theo Thạch Nguyệt Cơ các nàng một đường buôn tập, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Thiên Hành Tông. Lúc này Võ Lăng không cũng rốt cục phát giác được, sốt ruột bận bịu hoàng đến lại hướng Thiên Lôi Tử xin giúp đỡ. Chuyện giữa chúng ta không phải tạm thời chấm dứt sao? Các ngươi cái này một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, là vì cái nào giống như? Võ Lăng không ngồi ngay ngắn ở đó, cố giả bộ chấn định phải hỏi nói. Chớ có nhiều lời, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Phương Lăng trực tiếp phất tay tế ra huyết kiếm. Võ Lăng không sắc mặt biến hóa, đội vàng ra tay ngăn cản. Nhưng nàng pháp bảo tại rào rạt huyết kiếm trước mặt giòn mỏng như giấy, lập tức liền bị đánh xuyên. Mắt thấy huyết kiếm giết tới trước mặt, muốn lấy nàng tính mệnh. Đúng lúc này một đạo kinh lôi rơi xuống, Thiên Lôi Tử nằm ngang ở trước gót chân nàng, lấy lôi quang chói buộc huyết kiếm. Cho thể diện mà không cần, nếu như thế cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Thiên Lôi Tử tức giận nói, nếu không phải xem ở Cửu Nhiễm trên mặt mũi, lúc trước hắn liền nên trấn sát Phương Lăng. Nguyên lai tưởng rằng việc này như vậy bỏ qua, không nghĩ tới hắn đi mà quay lại, lại đến. Lần này hắn cũng mặc kệ cái khác, thề phải đem cái này cuồng đồ đánh chết tại chỗ. Thiên Lôi Tử trên thân bộc phát ra cường đại lôi đỉnh chi lực, đem huyết kiếm hoàn toàn bao khỏa. Lôi đỉnh chi lực đối huyết sát chi lực có cực mạnh khắc chế hiệu quả, Phương Lăng rõ ràng cảm giác huyết kiếm uy thế đang yếu bớt. Võ Lăng không âm hiểm xảo trá, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Người này không chịu bỏ qua, sớm muộn cũng sẽ gây họa tới Phương Lăng người nhà. Hôm nay hắn nói cái gì cũng muốn đưa nàng chém giết nơi này, vĩnh viễn trừ hậu họa. Trước mắt cái này cản đường Thiên Lôi Tử tuy là lôi bộ bộ thần, nhưng hắn cũng không quản được cái này rất nhiều. Hắn lập tức thu huyết kiếm, ngược lại gánh tại thiên ngoại trên tinh hạm đạt được hàn tinh phá không pháo. Kia là Thiên Lôi Tử mãnh kinh, trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm. Hắn hóa thành một đạo tiềm điện, trong nháy mắt đi vào Phương Lăng trước mặt, hắn muốn đánh gãy Phương Lăng thôi động cái này quỷ dị pháp bảo. Nhưng hàn tinh phá không pháo tốc độ đánh vượt qua dự liệu của hắn, giờ phút này hắn vừa vặn khoảng cách gần bại lộ tại họng pháo vị trí, một đạo lạnh sóng bắn ra. Thiên Lôi Tử trong nháy mắt bị đông cứng thành một tòa băng điêu, đinh đương một tiếng, rớt xuống đất. Làm sao lại trốn ở cách đó không xa quan chiến Võ Lăng không trợn tròn mắt. Nàng lớn nhất chỗ dựa thế mà bị Phương Lăng giết, nàng chưa hề nghĩ tới sẽ xảy ra loại tình huống này. Phương Lăng tại trong tinh hạm liền đã thử qua hàn tinh phá không pháo uy lực, đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, hàn tinh phá không pháo thanh năng lượng bên trong, khối kia thiên thạch vũ trụ rõ ràng rút nhỏ một vòng lớn. Thứ này nhất định phải dựa vào ngày này bên ngoài thiên thạch mới có thể phát huy, dùng một lần năng lượng liền tiêu hao một đợt, Phương Lăng đoán chừng về sau hẳn là chỉ có thể dùng hai lần. Giải quyết Thiên Lôi Tử sau, Phương Lăng nhìn về phía Võ Lăng Không, lộ ra cười tàn nhẫn, đến với ngươi. Võ Lăng Không mặt lộ vẻ sợ hãi, đang suy nghĩ nên như thế nào cầu xin tha thứ. Nhưng vào lúc này, đã hóa thành băng điêu Thiên Lôi Tử lại như kỳ tích sống lại. Xì xì xì, trên người hắn lôi ti đi khắp, bao trùm ở trên người hắn huyền băng chậm rãi tan rã. Võ Lăng Không thấy thế, trong mắt lại dấy lên một tia hy vọng. Nhưng phần này hy vọng rất nhanh phá hủy, Thiên Lôi Tử có thể nhúc đích sau, thế mà xoay người bỏ chạy, căn bản không còn nàng. Cái này một phát Hàn Tinh Phái Không Pháo mặc dù không có hoàn toàn giết chết hắn, nhưng cũng đi hắn nửa cái mạng. Hắn nào còn dám tiếp tục tại cái này đợi, cái gì đại thần phong độ, vậy cũng là hư, trước tiên đem mạng nhỏ bảo trụ quan trọng. Thiên Lôi Tử một người chạy trốn, tức giận đến Võ Lăng không giơ chân. Nàng quay đầu nhìn về phía Phương Lăng, con ngươi phát ra màu hồng phấn hào quang. "Phương Lăng, ngươi tha ta, sau này ta chính là người của ngươi." Nàng là đang thi triển mị hoặc chi thuật, nàng có thể cấu kết lại nhiều cường giả như vậy, dựa vào là cũng không chỉ có là túi ra, hồ yêu ca mị thuật cũng là lập công lớn. Nhưng Phương Lăng duyệt nữ vô số, đối cái này quyến rũ chi thuật ngăn cản lực xa không phải người bình thường có thể so sánh. "Ta cũng là rất kén chọn loại bỏ, ngươi càng thích hợp lấy ra huy kiếm." Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, tiến lên một kiếm đâm tới. Võ Lăng không kinh hãi, vội vàng biến trở về bản thể. Nàng bản thể chính là một cái cựu vĩ bạch hồ, giờ phút này nàng chín cái đuôi đồng thời dựng thẳng lên, cũng rất có vài phần khí phách. Phu một tiếng, nàng cái mông phía sau phóng xuất ra một cỗ mang theo nhàn nhạt màu hồng khí thể. Quỷ kiếm sĩ cùng Thiên Lôi Tử đều lần lượt bại trận, Võ Lăng không cũng không cho rằng chính mình có năng lực cùng Phương Lăng chính diện giao phong. Giờ phút này thi triển chính là lá bài tẩy của nàng, tu luyện nhiều năm hồ ly tao khí. Cỗ này hồ ly tao khí cụ có cực đặc biệt hiệu quả, có thể vì nàng tranh thủ tới chạy trốn cơ hội. "Không tốt, nhanh ngừng thở." Cách đó không xa Thạch Nguyệt Cơ gấp giọng nói. Huyền Nguyệt Cơ các nàng cũng phát giác được nguy hiểm, ngừng thở đồng thời cấp tốc lui về sau đi. Nhưng Võ Lăng không phóng thích ra khí thể lan tràn tốc độ rất nhanh, đồng thời vô cùng bất nhập, cho dù các nàng cố gắng che đậy ngũ giác cũng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Ngay tại Võ Lăng không trước mặt Phương Lăng, nhận ảnh hưởng không nghi ngờ gì càng lớn. Tại khí độc kiểm hộ hạ, Võ Lăng không cực tốc trốn đi, trong nháy mắt đã trốn đến nơi xa. Nàng quay đầu, hung tợn nhìn về phía Phương Lăng, "Mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, lần sau." Nhưng làm nàng nghĩ tới là, nàng lời còn chưa nói hết, Phương Lăng liền đuổi theo, một chưởng đưa nàng trấn áp. Chương 1865, Phương Lăng nộ sát Võ Lăng Không 2, chương 1865, Phương Lăng nộ sát Võ Lăng Không 2, nàng phóng thích ra khí độc sát thực có tác dụng, nhưng Phương Lăng nhục thân đối loại độc này kháng tính rất mạnh, giờ phút này còn có thể chịu đựng được. Đại âm dương thủ uy thế càng nặng, khoe miệng nàng máu tươi không ngừng tràn ra, dùng hết sau cùng khí lực dãy rủa. Nhưng chỉ vùng vẫy một hồi, trong mắt nàng thần quang cứ như vậy tan đi, hoàn toàn một mệnh ô hô. Sau đó Phương Lăng liên tiếp lại đập hai trường, hắn cũng không phải là vì tiên thi, mà là vì bộ đao. Chờ xác định ra hỏa này hoàn toàn mất mạng sau, hắn mới thu thần thông, về sau triệt hồi. "Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui trước." Phương Lăng đi vào Thạch Nguyệt Cơ các nàng bên người, một tay lấy các nàng quấn vào xa la di giới bên trong, sau đó lập tức bay khỏi Thiên Hành Tông. Vừa rồi Thiên Lôi Tử mặc dù là chạy trốn, nhưng không chừng hắn sẽ hô người tới, bởi vậy nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, trung vực Chấn Lôi Cung, Thiên Lôi Tử từ phía trên đi tông trốn về đến về sau, một đường chạy tới Chấn Lôi Cung hiệu thuốc. Giờ phút này trên người hắn còn mang theo băng tinh, tản mát ra kinh người hàn khí, thân thể run lẩy bẩy. Trên đường đi càng là lưu lại hai hàng băng dấu chân, sợ ngây người lôi bộ hạ người. Người bình thường cũng không dám tiến lên, sợ bị Thiên Lôi Tử trên thân cỗ này tràn ra ngoài hàn băng chi lực xâm nhập. "Thiên Lôi Tử, ngươi đây là bị ai đánh thành dạng này?" Lúc này, một cái rất có uy nghiêm nam tử trung niên đi tới. Đám người gặp hắn đến đây, nhao nhao thi lễ ân cần thăm hỏi, cùng kính không thôi. Người này chính là Lôi Bộ Chính Thần, Lư Chiến. Tại Lư Chiến sau lưng, còn đi theo một cái được màu trắng mạng che mặt nữ tử. Nếu là Phương Lăng ở đây, liền có thể nghe thấy nàng thể vị nhận ra, nàng chính là Chánh Nhất Sơn Nho Sĩ Lâm Nho Đạo Hữu. Bất quá thân phận chân thật của nàng là Lư Chiến nữ nhi, Lư Thi Linh. Bởi vì ưa thích Chánh Nhất Sơn vậy mực thành pháp, vung bút thành kiếm đạo pháp, nàng tài nữ đóng vai nam chàng tiến về tu luyện. Nàng tự cho là chưa hề bị người phát hiện, kỳ thật Chánh Nhất Sơn hạch tâm mấy cái nguyên lao đã sớm phát giác. Chỉ là trở ngại phụ thân nàng thân phận, mới không có đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, xem như không biết rõ. Trong khoảng thời gian này, nàng vừa vặn về nhà nghỉ ngơi một hồi, bởi vậy cũng liền khôi phục thân nữ nhi. "Đại nhân, nhanh cứu ta." Thiên Lôi Tử nhìn về phía Lư Chiến, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hết sức kích động. Thiên Lôi Tử chính là trợ thủ của hắn, Lư Chiến đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn lập tức ra tay, giúp Thiên Lôi Tử xua tàn trên người tảng băng. "Các ngươi nên làm gì làm cái đó, đừng muốn tụ tập ở đây." Đồng thời hắn lại nhìn về phía xung quanh, nghiêm khắc phải nói. Những này người xem náo nhiệt nghe vậy, lập tức lui ra, xung quanh lập tức liền thanh tịnh. Lư Chiến liên tiếp ra tay, rốt cục đem Thiên Lôi Tử trên người hàn khí loại trừ sạch sẽ. "Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp." Sùi lơ trên mặt đất Thiên Lôi Tử hữu khí vô lực phải nói. Hắn hiện tại hối hận muốn chết, sớm biết như thế nguy hiểm, liền không nên cho hồ ly tinh kia can thiệp vào. "Ngươi đây là trêu chọc người nào?" Lư Chiến hỏi. Thiên Lôi Tử nhớ tới việc này, liền giận không chỗ phát tiết. Hắn đường đường lôi bộ bộ thần, tới cái nào người khác không phải một mực cung kính, nhưng hôm nay lại có thể có người muốn giết hắn. Một cái tên là Phương Lăng tiểu tử. Gia hỏa này gan to bằng trời, căn bản không đem chúng ta tiên đỉnh để vào mắt. Ta cùng hắn nói ta là lôi bộ bộ thần, hắn còn nói chúng ta lôi bộ tính là cái gì chứ, hắn căn bản cũng không quan tâm. Pháp bảo của hắn vô cùng lợi hại, ta chính là bị pháp bảo của hắn đánh trúng, suýt nữa liền không về được. Thiên Lôi Tử trả lời. Đối với hắn lời nói, Lư Chiến chỉ tin một nửa. Bất quá có người lớn mật như thế, mong muốn giết hắn người, việc này hắn tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đang muốn nói cái gì, lúc này đột nhiên cảm giác sau lưng có dị động, nữ nhi của hắn giật giật y phục của hắn dường như có cái gì thì thầm muốn nói. Cha con hai người lập tức liền đi tới đi một bên. Thiên Lôi Tử trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi, muốn trộm nghe bọn hắn nói cái gì, nhưng lại không dám. Thế nào? Tại nữ nhi của mình trước mặt, Lư Chiến cũng không có tấm lấy bộ kia mặt lạnh, lộ ra 10 phần ấm áp. Hắn đối nữ nhi này 10 phần yêu chiều, nếu không sẽ không cho phép nàng làm ra nữ giả nam trang, tới tránh nhất sơn tu luyện sự tình. Lời hắn nói không thể tin hết. Trong miệng hắn Phương Lăng ta biết, mặc dù không phải cái gì quá hiền lành người, nhưng cũng không kiêu ngạo như vậy. Trong đó tất có một chút chúng ta không biết rõ ẩn tình. Nàng nói rằng, nàng cùng Phương Lăng xác thực có mấy phần giao tình, cho nên giờ phút này nàng tự nhiên sẽ giúp hắn nói chuyện. Là bằng hữu của ngươi. Lư Chiến hỏi. Đúng không? Nàng nhẹ gật đầu, lầu bầu nói. Đi, việc này cha biết xử lý như thế nào. Lư Chiến gật gật đầu, đơn độc đi đến Thiên Lôi Tử trước mặt. Thiên Lôi Tử nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc Lư Chiến, trong lòng bồn chồn, hắn cảm giác Lư Chiến thái độ có chỗ biến hóa. Chuyện đã xảy ra ngươi như thật nói ra. Nếu có nửa điểm dấu diếm, ta liền nạo ngươi bộ thần chi trước. Lư Chiến trầm giọng nói. Thiên Lôi Tử nghe vậy, biến sắc. Hắn là biết Lư Chiến là người, hắn tuyệt không phải đang hù dọa chính mình. Lần này hắn cũng không thể không thổ lộ tình hình thực tế, đem bên trong trải qua kỹ càng nói tới, bao quát hắn cùng Võ Lăng không ở giữa phong lưu. Lư Chiến sau khi nghe xong, trực tiếp một cước đem hắn đá bay. Ngươi phế vật này, lại bị một cái hồ ly lẳng lơ mê hoặc. Lư Chiến hừ lạnh nói, việc này đến đây chấm dứt, không cho ngươi tìm cái này Phương Lăng trả thù. Hắn họa theo linh nhận biết. A, hắn đúng là đại tiểu thư bằng hữu sao? Thiên Lôi Tử kinh ngạc và phẫn, tại chỗ sử sốt. Là ta có mắt không trọng, quay đầu nếu có thể lại gặp nhau, ta nhất định hướng hắn nói xin lỗi. Không có cái này tất yếu, bất quá ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu là lại gây ra chuyện gì đến, bản tọa tuyệt không cho phép ngươi. Lư Chiến nói rằng, ti chức nhất định tẩy tâm lột xác, vương bỏ đồ đao. Thiên Lôi Tử liên tục gật đầu, ở đằng kia cam đoan. Chương 1866, vô lại yêu thần điện chủ, 1, chương 1866, vô lại yêu thần điện chủ, 1, lúc này Phương Lăng còn không biết hắn mơ hồ lo lắng sự tình đã giải quyết dễ dàng. Giờ phút này hắn chính nhất phi độn, đi được càng ngày càng xa. Hắn tạm thời an toàn a. Nửa ngày sau, hắn đáp xuống một mảnh trong núi rừng, âm thầm cục. Nhìn đến hiện tại, thân thể của hắn sớm đã chịu không được, chỉ là bằng vào ý chí kiên cường chống đến hiện tại. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức tiến vào xa la di giới bên trong. Hắn là muốn trước đem Minh Nguyệt Cơ kéo đến một bên, về sau lại tìm cách giải cứu Thạch Nguyệt Cơ các nàng. Nào có thể đoán được hắn vừa mới hiện thân, liền bị bao bọc vây quanh, không thể phân thân. Cũng không biết trôi qua bao lâu, xếp bằng ở thánh linh bên suối Phương Lăng phút chốc mở to mắt. Mấy ngày nay hắn đều tại tu luyện, ổn định vừa mới đúc thành cái này thứ 7 tòa kim sắc đạo đài. Tuyệt đại bộ phận người 7 đạo đài đã là cực hạn, nhưng giờ phút này Phương Lăng cảm giác còn có dư kinh nghi. Năm đó Mẫn Giao phu nhân không có lừa hắn, trong vườn trái cây trước kia thần bí linh tuyển quả thật có hiệu quả, có thể giúp người đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía trung quanh. Ngày đó 10 phần hỗn loạn, bất quá giờ phút này bên trong lại hết sức yên tĩnh, không có mưa hay. Minh Nguyệt Cơ các nàng đã sớm rời đi, không có thủ tại chỗ này. Hắn tâm niệm khẽ động, cũng trở về đến ngoại giới. Phương Lăng vừa mới hiện thân, Thạch Nguyệt Cơ các nàng liền hướng hắn xem ra, thấy hắn có chút xấu hổ. Hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này, bất quá các nàng không có la hét muốn giết hắn, cái này đã là kết quả không tệ. Thạch Nguyệt Cơ cho Minh Nguyệt Cơ một ánh mắt, sau đó Minh Nguyệt Cơ liền đi lên phía trước, đem Phương Lăng đơn độc kéo đến một bên nói thì thầm. Ngược lại đại tỷ của ta các nàng cũng không có chỗ, sau này liền Minh Nguyệt Cơ một hồi nói thầm, Phương Lăng thì là liên tục gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không ghét bỏ Thạch Nguyệt Cơ các nàng là sát thủ xuất thân, kỳ thật các nàng giết người còn không có hắn nhiều. Cứ như vậy Phương Lăng cùng Bát Mỹ Cơ một đường vừa đi vừa nghỉ, tăng tiến tình cảm, một đường chậm trễ không ít thời gian mới rốt cục đến Hám Thiên Thành. Đoạn đường này không đội mà trở về cũng không phải Phương Lăng ham chơi, mà là hắn tại quan sát. Ngày đó không có đem Thiên Lôi Tử giải quyết triệt để, hắn một mực lo lắng gia hỏa này sẽ đến đây trả thù. Nhưng kết quả đã lâu như vậy, hắn một điểm động tĩnh đều không có, Phương Lăng cũng liền không đi phiền nhiễu. Trở lại Hám Thiên Thành sau, Minh Nguyệt Cơ các nàng lập tức đi tìm Xuân Điệp nha đầu. Phương Lăng cũng khắp nơi tản bộ, theo Mẫn Giao kia tới Lý Tư Thược lại đến những người khác nơi đó. Ngày này hắn trong trong ngoài ngoài sau khi hết bận, đi vào ngoại viện. Đã sớm chờ đợi thật lâu Dư Sở Hân lập tức tiến lên đón đến. Thật sự là người bận rộn, sau khi trở về liền không thấy tăm hơi. Nàng có mấy phần oán trách. Năm đó nàng cùng Phương Lăng chuyện xử lý xong về sau, nàng liền đi truy tìm tự do của mình. Bất quá Phương Lăng rời đi tiên vực về Huyền Hoàng Tinh trước đó, lại đột nhiên liên hệ với nàng. Mời nàng tới Hám Thiên Thành ở lại một đoạn thời gian, tại hắn không tại tiên vực thời điểm, tăng cường Hám Thiên Thành phòng giữ lực lượng. Dư Sở Hân cuối cùng đáp ứng, chạy đến Hám Thiên Thành ở lại, cho tới hôm nay. Là ta sơ sót. Phương Lăng hậm hực cười một tiếng, hắn thật quên việc này. Dưới mắt không có việc gì, ngươi có thể tùy thời rời đi. Lại hoặc là ngươi muốn tiếp tục đợi cũng được. Đây là một chút tâm ý, đa tạ ngươi tại không có ở đây trong khoảng thời gian này giúp ta bảo hộ người nhà. Đối với Phương Lăng nhét tới nhẫn chữ bật, Dư Sở Hân không có cự tuyệt, đây là nàng nên được. Ngươi về Huyền Hoàng Tinh sau, đi tìm Mặt Cắt sao? Nàng hiếu kỳ phải hỏi nói. Tìm, bất quá không thấy, gia hỏa này cố ý trốn tránh ta. Phương Lăng nói rằng. Đi, không có việc gì ta trước hết rút lui. Nàng phất phất tay, lập tức cáo tử. Những năm này nàng chờ tại Hám Thiên Thành kỳ thật rất an nhàn. Nàng cùng Huệ Ngữ nương nương cùng Lý Tư Thược các nàng kết giao mật thiết, mặc dù không tính là khuê mật, nhưng cũng là hảo bằng hữu. Còn có Phương Lăng người thần, Phương Ly mấy cái này cũng đều rất có lễ phép, nàng cũng sẽ chi coi là văn bối. Trong lúc nhất thời muốn rời đi, nàng thật là có chút không bỏ. Nhưng có lẽ là nàng quá yêu thắng, Phương Lăng hỏi một chút, nàng liền vô ý thức đến chọn rời đi. Ngược lại về sau tùy thời cũng có thể trở về nhìn một cái nàng lầu đầu nói, sau đó rất nhanh liền rời đi. Ngày này, ngồi xổm ở trong thư phòng Mẫn Giao bỗng nhiên đứng dậy. "Thế nào?" Phương Lăng hỏi. "Mẫn Giao, tìm hiểu rõ ràng, người kia khả năng nhất chỗ ẩn thân là tại thành Tây Càn Nguyên khách sạn. Càn Nguyên khách sạn đoạn thời gian trước tiếp một người khách nhân, cùng ngươi hình dung điều kiện tương đối ăn khớp. Hơn nữa Càn Nguyên khách sạn có một gian đỉnh cấp khách phòng, nội ẩn một phương có thể ngăn cách tất cả khí tức tiểu thế giới, nữ tử kia liền thuê lại ở nơi đó." Phương Lăng muốn nàng điều tra, tự nhiên là yêu thần điện yêu thần. Nàng chờ tại Hám Thiên Thành, thật là sẽ trêu chọc đến phiền toái. Qua không được bao lâu, Vọng Nguyệt yêu vương liền sẽ tìm đến nàng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Đến lúc đó hai người đánh nhau lời nói, có thể hay không đem Hám Thiên Thành cho sốc. Đây là Phương Lăng một mực lo lắng vấn đề. "Ta cái này đi nhìn một cái." Phương Lăng đang giọng nói, lập tức rời đi thư phòng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến tới thành Tây Càn Nguyên khách sạn bên trong. Cái này Càn Nguyên khách sạn đúng lúc là Kim Giao Tiên Tử sản nghiệp. Phương Lăng nhường cái này trưởng quỹ, sau đó Kim Giao Tiên Tử thông báo một tiếng sau, rất nhanh liền lấy được gian kia khách phòng lệnh cấm chế bài. Hắn đi vào Càn Nguyên khách sạn lầu cao nhất, nơi này cũng chỉ có một cánh cửa. Chương 1866, vô lại yêu thần điện chủ 2, chương 1866, vô lại yêu thần điện chủ 2, kích phát lệnh bài sau, hắn liền trực tiếp đi vào một chỗ sơn thủy tú lệ chi địa. "Người nào?" Đột nhiên một tiếng nói thô lỗ vang lên. Ngay sau đó phịch một tiếng, có cái gì cự vật từ trên trời giáng xuống, rơi vào Phương Lăng trước mặt. Người này chính là cùng Phương Lăng giao thủ qua yêu thần điện đại hộ pháp Vinh Sơn. Vinh Sơn hiện thân sau, mặt khác hai đại hộ pháp Băng Phượng Thiên Tuyết cùng Huyền Vũ Huyền Húc cũng chậm rãi đi tới, đem Phương Lăng ngăn ở nơi đây. "Là ngươi?" Vinh Sơn bọn hắn thấy là Phương Lăng tới đây, đều cảm giác ngoài ý muốn. "Ngày đó cùng ngươi không có đánh qua nghiện, chúng ta lại đến qua." Vinh Sơn đấm ngực, phóng khoáng phải nói. Phương Lăng cười cười, trả lời, "Cái này địa phương nhỏ không phải cầm đánh. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác, tới ngoài thành đánh tới." Vinh Sơn còn nói, "Hôm nào a? Ta tới đây không phải xông các ngươi mà đến, gia chủ của các ngươi người ở bên trong a." Phương Lăng đi đến nhìn ra xa. "Ngươi là thế nào biết chúng ta vị trí?" Huyền Húc lạnh lùng nói, lặng yên tiến lên một bước, để phòng Phương Lăng. Phương Lăng đang muốn trả lời, mà lúc này một cái nhẹ nhàng thanh âm vang lên, nhường hắn bảo đi. Nói chuyện người này, chính là yêu thần điện điện chủ yêu thần. Ba người nghe vậy, cũng liền không có lại nhiều nói, lập tức tránh ra một con đường. Phương Lăng trực tiếp xuyên qua, đi vào nơi đây động tiên chỗ sâu. Yêu thần khí tức vẫn là rất mạnh, không giống như là biến bộ dáng yếu đất. So với ngày đó thiên lôi tử cũng muốn cường hoành không ít. Nàng ẩn vào thanh quang bên trong, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nàng tuất tha dáng người. "Đây là lần thứ nhất của chúng ta gặp mặt, đơn giản giới thiệu một chút, ta gọi Diệp Đàn." Yêu thần mở miệng nói ra. "Phương Lăng, ngươi còn muốn giết ta sao?" Diệp Đàn cười cười, "Đương nhiên không, lần trước ta không phải cũng để bọn hắn dừng tay sao? Trước đó giết ngươi, là bị mặt cắt sai bảo, bất quá gần nhất hắn cũng một mực không có tin tức, không có thúc dụng, đoán chừng là từ bỏ. Chúng ta phái người truy sát ngươi, ngươi phản quay đầu lại đem môn hạ lang hộ pháp cho bắt cóc. Người ta coi như thanh toán xong đi." Phương Lăng không có cho nàng một cái xác thực hồi phục, trong lòng của hắn tự nhiên còn có oán khí. Bắt cóc La Nguyện cũng là hắn bản sự, cùng Diệp Đàn phái người đuổi giết hắn là hai việc khác nhau. "Còn mời các hạ mau mau rời đi nơi đây, ta chỗ này không chào đón các ngươi." Phương Lăng trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Hắn không muốn liên lụy nàng cùng Vọng Nguyệt yêu vương ở giữa sự tình, cho nên nhường nàng rời đi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. "Diệp Đàn, ta chỉ sợ đến tại ngươi cái này chờ lâu một chút thời gian. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi lại như thế nào biết ta tại cái này? Đoạn thời gian trước ngươi không tại tiên vực, ta dẫn người lặng yên chui vào nơi đây, tự hỏi không có để lại bất kỳ tung tích nào, chưa từng bị người phát giác. Lấy tu vi của ngươi, cũng không cách nào cách chỗ này động thiên cấm chế phát giác được chúng ta yêu khí." Nàng hết sức tò mò, Phương Lăng đống nhiên tìm đến xác thực nằm ngoài dự liệu của nàng. "Phương Lăng, đoạn thời gian trước ta ngộ nhập Vọng Nguyệt yêu vương độc phủ, nghe được một cái có liên quan đến ngươi tin tức." Phương Lăng đem ngày đó trải qua kỹ càng nói tới, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối. Hắn chỉ muốn nói cho Diệp Đàn, nơi này đã bại lộ, nhường nàng tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác trốn tránh. Thì ra là thế, cái kia hồ ly lẳng lơ cũng là thật bản lãnh, thế mà tại yêu thần điện cũng có thay mắt. Diệp Đàn hừ lạnh nói, nàng cũng không hoài nghi thủ hạ cái này tam đại hộ pháp, lòng trung thành của bọn hắn nàng là biết đến. Nhưng những người khác liền không nhất định, chuyến này mặc dù bí ẩn, nhưng nếu có tâm ngay trong bọn họ một số người cũng sẽ có điều phát giác. Giống Vinh Sơn như thế tứ chi phát triển, đầu óc ngu si người, rất dễ dàng liền sẽ bị người xáo lộ, tiết lộ tình báo. Người này đáng chết, đợi lát nữa ta liền phái Vinh Sơn đã qua đem nàng giết. Diệp Đàn trầm giọng nói. Phương Lăng, chậm, tên kia đã chết trong tay ta. Bất quá hành tung của các ngươi Vọng Nguyệt yêu vương cũng đã biết, nắm chặt đi thôi. Ta cũng là cố ý cùng ngươi kết một thiện duyên, lúc này mới đến đem việc này nói cho ngươi. Diệp Đan nhìn về phía hắn, nhị nó nói, ta nhìn ngươi là sợ chúng ta đổ nhào Hám Thiên Thành a. Như thế, Phương Lăng cười cười, nhưng gặp nàng không có chút nào muốn rời đi suy nghĩ, hiện ra nụ cười trên mặt lại im bặt mà dừng. Hắn không rõ Diệp Đan sao không đi, cái này hoàn toàn không hợp với tình lý. Hẳn là ngươi là cố ý thiết sáo, muốn ở chỗ này phục kích Vọng Nguyệt yêu vương. Hắn hổ nghi nói. Diệp Đan thẳng lắc đầu, không phải, ta thật là vì ở chỗ này độ cái này nở hoa chi tiết. Vậy sao ngươi không đi? Đợi đến ngày đó nàng nhất định sẽ tới tìm ngươi. Phương Lăng kích động đến nói rằng. Diệp Đan cười nói, ta không đi là bởi vì nơi này rất an toàn. Địa phương khác cũng chưa chắc có ngươi nơi này an toàn. Ngày đó tiên đỉnh tam đại y thánh một trong Doãn Hoa Tử đến tìm, nhưng nàng ý thức được Phương Lăng phía sau có người tài ba. Cho nên lần này độ kiếp, nàng liền muốn mượn Phương Lăng thế. Dưới mắt mặc dù bại lộ, nhưng chỉ cần Phương Lăng tại, vậy thì có thể giúp nàng cả kiếp. đây cũng là ngươi một trận cơ duyên, ngươi nếu có thể canh giữ ở bên cạnh ta, ta nở hoa lúc đem phóng xuất ra năng lượng tinh thuần, có thể giúp ngươi tù vì phóng đại. Nàng còn nói, Phương Lăng không tin nàng vị này lời nói, chỉ muốn đem nàng đuổi đi. Nhưng bây giờ nàng còn không có tiến vào thời kỳ nở hoa, tu vi không có biến mất, khó mà làm sao. Ngươi nói nhiều như vậy cũng vô dụng, bằng vào ta cái này ít đòi đạo hạnh cũng không giữ được ngươi, ta cũng không phải Vọng Nguyệt yêu vương đối thủ. Hắn nói, Diệp Đan đặt mông ngồi xuống, ta mặc kệ, ngược lại ta liền lại ngươi cái này. Chương 1867, Vọng Nguyệt yêu vương giúp đỡ, 1, chương 1867, Vọng Nguyệt yêu vương giúp đỡ, 1, Phương Lăng còn là lần đầu tiên gặp gỡ một cái nữ vô lại. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này tu vi cao thâm mặt chắc, bên người lại còn có thực lực không tầm thường tam đại hộ pháp, khó đối phó, chính là muốn đuổi cũng không tốt đuổi. Chờ tại đây cũng không phải là không được, nhất định phải cho ta phí bảo hộ. Hắn nói, một ngày 10 vạn minh kim, không coi là nhiều a. Diệp Đan nghe vậy, lập tức mở to hai mắt, ngươi ăn cơm a. Đòi tiền không có, muốn mạng cũng không cho, liền ngày đó cho phép ngươi hút mấy cái hoa của ta hương. Phương Lăng bắt trẻ không có kết quả, cũng không muốn lại cùng nàng nhiều lời. Nhìn nàng điệu bộ này đuổi là đuổi không đi, hắn đến nhanh đi về sớm tính toán, tranh thủ đem tổn thất cùng nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Phương Lăng trực tiếp rời đi, tại trải qua bên ngoài thời điểm, Thiên Tuyết hộ pháp cho hắn một ánh mắt, đem hắn đơn độc gọi vào một bên. La Nguyễn nàng ở đâu? Hiện tại trôi qua như thế nào? Nàng hỏi. Đối với mình người bạn cũ này, nàng vẫn là rất quan tâm. Nàng muốn cho rằng lần này tới Hám Thiên Thành, có thể cùng nàng gặp nhau, nhưng La Nguyễn cũng không tại. Nàng rất tốt, ngay tại ấp trứng. Phương Lăng cười cười. Về phần nàng đi đâu, cái này không thể nói cho ngươi biết. Ấp trứng? Các ngươi Thiên Tuyết sợ ngây người. Nàng rốt cuộc minh bạch La Nguyễn ngày đó thế nào như vậy dứt khoát, hơn phân nửa khi đó liền đã. Yêu thần không có truy cứu nàng, nàng có thể tùy thời đi ra đi lại. Thiên Tuyết còn nói. Phương Lăng gật gật đầu, không nói thêm gì. Thiên Tuyết lời này không thể tin, mặc dù các nàng hiện tại trốn ở chỗ này, làm quen với hắn. Phương Lăng rời đi Càn Nguyên khách sạn sau, lập tức bắt đầu chủ bị rút lui sự tình. Hắn ở chỗ này ra quyến rất nhiều, dưới mắt sắp đối mặt phong bạo, tự nhiên không thể đem các nàng lưu tại nơi này. Phương Lăng cẩn thận suy nghĩ về sau, quyết định đem ra quyến tạm thời dàn xếp tại Bắc vực Băng Nguyên Đại Yến Vương Triều. Bắc vực Băng Nguyên vốn là hoang vắng, tương đối an toàn. Hắn tại Bắc vực Băng Nguyên cũng không ít quan hệ, ngoại trừ Đại Yến Vương Triều bên ngoài còn có Lăng Tuyết Cung. Nhất là Lăng Tuyết Cung, bây giờ đã là Bắc vực Băng Nguyên bên trên đệ nhất đại tông. Hắn nghe nói Diệp Băng Lam củng cố manh thực lực đại tiến, hẳn là luyện hóa năm đó cây kia thiên địa băng mang nguyên nhân. Nghĩ kỹ về sau hắn liền lập tức hành động, có Hà Tử Khanh theo bên cạnh hiệp trợ, rất nhanh. Trong vòng mấy tháng, Thẩm Diên, Ngụy Lan còn có Lý Tư Thược các nàng, cùng Phương Lăng những cái kia con cái nhóm, liền đều chuyển rời đến Bắc vực Băng Nguyên. Bây giờ Hám Thiên Thành bên trong, chỉ còn lại Phương Lăng còn có Mẫn Giao, cùng Thạch Nguyệt Cơ các nàng tỷ muội tám người. Mẫn Giao bây giờ là Hám Thiên Thành bên ngoài, cho nên nàng không thể tùy tiện rời đi, không thể không lưu lại. Mà Thạch Nguyệt Cơ các nàng thì là Phương Lăng một sự giúp đỡ lớn, các nàng hợp kích chi thuật rất lợi hại. Vạn nhất thật xảy ra cái gì ngoài ý muốn, các nàng có lẽ cũng có thể giúp được bận dịu. Ngược lại lưu lại người không nhiều, đối mặt các loại tình huống đều có ứng đối biện pháp. Ngày này, Phương Lăng ngay tại truyền thụ Bát Mị Cơ kinh nghiệm, dạy bảo các nàng tu luyện tinh huyễn thần văn. Đột nhiên một thanh âm, nhường hắn hổ khu rung động. Phương đại quan nhân thật có nhã hương a. Thanh âm này nghe có chút quen tai, đồng thời mang theo mấy phần trêu tức. Chính là kia Vọng Nguyệt yêu vương, nàng dường như liền tại phụ cận, cách hắn không xa. Phương Lăng đứng dậy, nắm lên một bên áo bảo đèn phụ thêm. Bát Mỹ Cơ thấy thế, cũng lập tức rời phòng, các nàng cũng biết nơi này sắp tứ ngược gió bão. Các nàng sau khi đi chỉ chốc lát sau, Vọng Nguyệt yêu vương liền xuất hiện trong phòng. Nàng khiêu lấy chân bắt chéo, nhàn nhã. Nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm. Thế nào? Ta tới không phải lúc. Vọng Nguyệt yêu vương cười nhạo nói, ai biết cái này giữa ban ngày Phương Lăng lập tức nhường nàng dừng lại, trực tiếp hỏi, chỉ một mình ngươi tới sao? Đương nhiên, có ta là đủ rồi. Nàng ngạo nghễ nói, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Đến lúc đó nàng không chịu nổi một kích, chính là ngươi cũng có thể tùy tiện lấy nàng tính mệnh. Bất quá dưới tay nàng có mấy cái hộ pháp, thực lực cũng không tệ, ta nghĩ bọn hắn hẳn là cũng tại Hám Tiên Thành bên trong. Ngươi trở về cũng có một đoạn thời gian, thế nào? Biết chỗ ẩn thân của nàng sao? Phương Lăng thẳng lắc đầu, ta đối với các ngươi sự tình không có hứng thú. Các ngươi đấu về đấu, đừng đem ta Hám Tiên Thành phá hủy là được. Vọng Nguyệt yêu vương nghe vậy, thừa nhẹ nói, nam nhân miệng, thật sự là không tin được. Ngày đó ngươi còn lời thề son sắt nói, có thể cùng ta hợp tác, còn nói muốn kết một thiện duyên. Kết quả hiện tại liền không có hứng thú. Phương Lăng bây giờ đã là bảy đạo đại tu vi. Lần trước lại tìm người thử một chút hàn tinh phá không phá uy lực, lúc này tâm tính tự nhiên cũng không giống như vậy. Đối trước mắt cái này Vọng Nguyệt yêu vương mặc dù kiên kỵ, nhưng sẽ không giống trước đó như thế trong lòng không chắc. Cũng không biết là ai, đoạn thời gian trước đi Càn Nguyên khách sạn, trở ra còn chờ đợi không ít thời gian. Người kia không phải là người chứ? Vọng Nguyệt yêu vương lại âm dương quái khí phải hỏi nói. Phương Lăng nghe vậy, không khỏi nhướng mày. Thầm nghĩ ra hỏa này thật sự là thần thông quảng đại, thế mà còn biết chuyện này. Xem ra ngươi là chịu nàng mê hoặc, muốn xoay đầu lại hướng trả cho ta. Nàng có nói. Phương Lăng, ta xác thực đi gặp qua nàng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nàng trốn ở ta Hám Thiên Thành bên trong, ta tóm lại muốn đi nhìn một chút. Ta cùng nàng không có hợp tác, ta vừa rồi ý tứ rất rõ ràng, ta không muốn liên quan đến giữa các ngươi sự tình. Tốt nhất là dạng này, không phải ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Nàng hư nhẹ nói. Dứt lời nàng liền lập tức rời đi, Phương Lăng có thể cảm giác được, khí tức của nàng còn tại thành nội. Chương 1867, Vọng Nguyệt yêu vương giúp đỡ, 2, chương 1867, Vọng Nguyệt yêu vương giúp đỡ, 2, kia là tơ nện. Hắn còn phát hiện tơ nện bắt đầu lan tràn, chỉ chớp mắt liền đem cả tòa Hám Thiên Thành vây quanh. Lúc này Hám Thiên Thành tựa như là rơi vào trên lưới nện một cái côn trùng, mà nàng chính là người thợ săn kia. Cái này khiến Phương Lăng cảm thấy một tia không vui, có loại bị người cưỡi tại trên đầu đi vệ sinh cảm giác. Nhưng loại tâm tình này cũng chỉ là chợt lóe lên, hắn hiện tại tọa sơn quan hổ đấu là được, nói không chừng cuối cùng còn có thể vớt điểm chỗ tốt. Cùng lúc đó, Càn Nguyên khách sạn bên trong, Diệp Đan phút chốc mở to mắt, khoe miệng giơ lên một tia quỷ dị cười. Ai là thợ săn ai là con mồi, còn chưa biết đâu. Người ta nhiều năm thù hận, cũng nên làm chấm dứt. Vọng Nguyệt Yêu Vương từ lúc đem Thiên La Địa Vong bố trí xuống về sau, liền rất bình tĩnh nằm nghỉ ngơi. Nàng không sợ bị Diệp Đàn phát hiện, Thiên La Địa Vong đã thành, nàng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Về phần tìm nàng liều mạng, nàng cũng không sợ chút nào. Tới gần thời kỳ nở hoa thời điểm, Diệp Đàn thực lực cũng biết giảm bớt đi nhiều, tuyệt không phải đối thủ của nàng. Nàng bây giờ đang ở chờ Huyết Nguyệt Thiên Tướng. Huyết Nguyệt giữa trời, chính là Huyễn Linh Hoa Quỳnh Thịnh phóng thời điểm. Nhàm chán chờ đợi đồng thời, Vọng Nguyệt Yêu Vương còn một mực tại nhìn trộm Phương Lăng. Nàng đối Phương Lăng kỳ thật vẫn là không yên lòng, có chút lo lắng hắn cùng Diệp Đàn liên thủ. Thấy gia hỏa này mỗi ngày tầm hoan tác nhạc, không làm việc đàng hoàng, loại này lo lắng ngược lại càng thêm trọng. Bởi vì nàng hoài nghi Phương Lăng là cố ý giả vờ, vì chính là tê liệt nàng. Vì thế nàng cũng không thể không chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau. Người rốt cuộc đã đến. Nàng kinh dị một tiếng, lập tức đứng dậy ngồi xuống. Người đến là Vận Mỹ phụ nhân, nhìn xem cùng nhân tộc không có gì chênh lệch, nhưng con ngươi lại là kim sắc, trên người có cố đặc biệt ý vị. Nàng đến từ bảy đại linh tộc một trong Kim Linh tộc, tại Kim Linh tộc địa vị còn không thấp. Bất quá đó cũng không phải nàng bản thể, mà là một bộ phân thân. Vọng Nguyệt Yêu Vương cảm thấy, nàng một đạo phân thân cũng đầy đủ uy hiếp Phương Lăng. Thế nào? Muốn động thủ sao? Kim Linh tộc Mỹ phụ mở miệng hỏi. Vọng Nguyệt Yêu Vương, không đổi, còn chưa tới thời điểm. Xin ngươi tới, là muốn cho ngươi hỗ trợ tiếp cận một tên. Ngươi chỉ cần giúp ta nhìn chằm chằm hắn là được, ta sợ hắn tại thời khắc mấu chốt náo sự, xấu ta đại kế. Mỹ phụ nghe vậy, quay người nhìn về phía phủ thành chủ vị trí. Người này ý vị không tầm thường. Nàng âm thầm nhẹ gật đầu. Vọng Nguyệt Yêu Vương, bản thân hắn không đủ gây sợ, chính là trong tay có một cái quỷ dị pháp bảo, cần đề phòng. Khó trách ngươi tìm ta hỗ trợ, ứng phó các loại pháp bảo thật là ta sợ trưởng cho hay. Mỹ phụ cười nói. Vọng Nguyệt Yêu Vương, hắn không có nhúng tay tốt nhất, nếu là có cử động gì, ngươi chỉ quản giáo hơn hắn. Tốt. Mỹ phụ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ta nhớ được trong tay ngươi có một đóa cực phẩm tiên tri. Vọng Nguyệt Yêu Vương nghe vậy, hơi kinh ngạc, ngươi cho rằng ngươi sẽ quản ta muốn khối kia kim nguyên thạch? Trước đây ít năm tại tiên vực bên ngoài tìm tới một cái nghịch huyết phản tổ nhỏ thiên tiêu, bây giờ là ta tại mang nàng. Mỹ phụ thản nhiên nói. Nàng tu vi còn thấp, nhu cầu cấp bách trong tay ngươi cầm đóa cực phẩm tiên tri một loại thiên tài địa bảo. Thì ra là thế. Vọng Nguyệt Yêu Vương gật gật đầu, cũng được, quay đầu ta liền đem kia đóa cực phẩm tiên tri cho ngươi. Đa tạ. Mỹ phụ khẽ dạ, lúc này mới tìm chỗ ngồi xuống. Nếu là không có đàm luận xong, nàng thật là sẽ lập tức bay người rời đi. Nàng cùng Vọng Nguyệt Yêu Vương tuy có giao tình, nhưng giao tình không sâu, mọi người làm việc tất nhiên là muốn đưa chút lễ vật. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đêm nay, sắc trời có chút dị thường. Mới đầu dạ mạc như mực, lặng yên ở giữa, chân trời nổi lên quỷ dị đỏ, dường như máu tươi lan tràn. Sau đó một vòng to lớn huyết nguyệt chậm rãi dâng lên, biên giới không ngay ngắn, phát ra u quang. Huyết nguyệt giữa trời. Tới Vọng Nguyệt Yêu Vương xem bói đến ngày đó. Nàng đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía cách đó không xa tòa kia Càn Nguyên khách sạn. Chậm chạp không có động tác, không biết ngươi có cái gì chuẩn bị, tự nghĩ có thể ngăn cản được ta. Nàng lẩm bẩm nói. Bất kể như thế nào, tối nay là tử kỳ của ngươi, cũng là ta sắp đăng lâm tuyệt đỉnh mở ra bắt đầu. Khách sạn kia rất mau ra hiện dị tượng, cả tòa khách sạn dường như trong nháy mắt hư hóa còn tại lan tràn, đem chung quanh cũng vô tình thôn vệ. Nàng thân ảnh lóe lên, lập tức trốn vào trong đó. Cùng lúc đó, cái kia Kim Linh tộc mỹ phụ cũng chậm rãi đi vào Phương Lăng cổng, yêu nhã đến trốn ở băng lãnh trên bậc thang. Phương Lăng có chỗ phát giác, nhưng không có bất kỳ cái gì cử động, nàng yêu chậm chậm liền nhìn chậm chậm. Hắn xác thực không muốn liên lụy việc này. Niệm tình các ngươi tu hành không dễ, bản vương không muốn giết các ngươi. Càn Nguyên khách sạn khách phòng động tiên bên trong, Vọng Nguyệt Yêu Vương lạnh lùng phải xem hướng Vinh Sơn bọn người. Nếu là chịu tìm nơi nương tựa bản vương sau này sẽ còn giúp cho trọng dụng. Tương lai giúp đỡ bọn ngươi đăng lâm cảnh giới càng cao hơn, cũng không phải không có khả năng. Nàng ngạo nghễ nói. Bất quá đối diện Vinh Sơn ba người không có trả lời, vẫn như cũ nằm ngang ở kia, ngăn cản nàng đường đi tới trước. Đã muốn tìm cái chết, vậy bản vương liền thành toàn các ngươi. Nàng hư lạnh một tiếng, đang muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, Diệp Đàn xuất hiện, đi đến Vinh Sơn bọn người trước người. Ngươi thế nào còn rất tốt. Vọng Nguyệt Yêu Vương gặp nàng cùng một người không có chuyện gì như thế, mười phần chấn kinh. Diệp Đan cười nói, vì vấn này, ta rất sớm trước đó liền bắt đầu chuẩn bị. Thời kỳ nở hoa liên quan đến sinh tử của ta, thật sự cho rằng là dễ dàng như vậy liền có thể thôi diễn đến. Thì tính sao, cho dù thực lực ngươi còn tại đỉnh phong, ta cũng không sợ hãi ngươi. Vọng Nguyệt Yêu Vương hử lạnh nói. Vậy thì thử xem. Diệp Đan cười to nói, hai người lập tức giao thủ. Chương 1868, Phương Lăng tọa sơn quan hổ đấu, 1, chương 1868, Phương Lăng tọa sơn quan hổ đấu, 1, rốt cục bắt đầu. Để cho ta xem các ngươi loại này cấp bậc cường giả, thực lực đến tột cùng như thế nào. Trong phủ thành chủ, Phương Lăng cười cười, mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mắt một chiếc gương. Cái gương này có thể thời gian thực hiện ra tòa kia không gian độc lập bên trong cảnh tượng. Là ngày đó hắn đi tiếp Diệp Đàn thời điểm lưu lại thủ bút, đối với cái này Diệp Đàn cũng là biết đến, bất quá nàng cũng không thèm để ý cái này hai tôn tuyệt thế đại yêu đã đánh, Vinh Sơn còn có hai vị yêu thần điện hộ pháp không dám ở lâu. Bọn hắn lập tức rút lui nơi đây, ngược lại đi vào Phương Lăng phủ thành chủ. Bọn hắn kỳ thật cũng không biết Diệp Đàn kế hoạch, thật sự cho rằng nàng gần nhất liền phải tiến vào suy yếu nhất thời kỳ nở hoa. Giờ phút này thấy nhà mình đại nhân không có việc gì, đồng thời đã sớm chuẩn bị, bọn hắn an tâm thật sự. Đi, đi tìm Phương Lăng tiểu tử kia. Vinh Sơn nói rằng, muốn đi cái kia lấy chén rượu uống. Ba người tiến vào phủ thành chủ sau, lại phát hiện canh giữ ở Phương Lăng ngoài cửa Kim Linh tộc mỹ phụ. Song Vương cách không rằng co, không nói một lời liền trực tiếp đánh lên. Vinh Sơn bọn hắn rất nhạy cảm, phán đoán người này cùng Bạo Nguyệt yêu vương là cùng một bọn. Mà Kim Linh tộc mỹ phụ gặp bọn họ tìm đến Phương Lăng, cũng quyết định không thể để cho bọn hắn gặp mặt, không chừng bọn hắn gặp mặt về sau sẽ xảy ra cái gì. Nàng thật là đáp ứng Bạo Nguyệt yêu vương, phải trông coi Phương Lăng. Phương Lăng sợ đoàn người này đem phủ thành chủ phá hủy, lúc này ra tay tế ra một cái không gian pháp bảo, để bọn hắn ở bên trong chém giết. Nơi này đánh nhau mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng khẳng định không bằng Càn Nguyên khách sạn nơi đó náo nhiệt. Phương Lăng không có lại chú ý nơi này, nhiều hứng thú phải xem hướng tấm gương. Kính tượng bên trong, Diệp Đàn cùng Vọng Nguyệt yêu vương giao chiến say xưa. Chỉ thấy Vọng Nguyệt yêu vương hai tay điên cuồng múa, trong chốc lát, ngân sắc tơ nện theo nàng đầu ngón tay phun ra. Những này tơ nện mỗi một cây đều lóe ra hàn mang, mảnh như sợi tóc lại cứng cỏi vô cùng. Bọn chúng lấy một loại quỷ dị quỹ tích đan vào một chỗ, tạo thành một trường kín không kẽ hở tử vong chi võng, hướng phía Diệp Đàn tấn mạnh đánh tới. Tơ nện những nơi đi qua, không khí bị vô tình cắt đứt, phát ra rợn người tê tê âm thanh. Khách sạn chỗ này không gian độc lập dường như không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện từng đạo nhỏ bé như sợi tóc vết rách, chậm rãi bị xé nứt. Diệp Đan hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt đẹp hàn mang lóe lên. Nàng tố thủ ưu nhã dương nhẹ, quanh thân bùng lên ra chói mắt lục quang. Từng đóa như nàng bản thể như thế linh huyễn đàn hoa trống rông hiện hiện, cánh hoa như mỹ ngọc tạo hình, chậm rãi giang ra, tản mát ra làm lòng người say thần mê hương khí. Mùi thơm này dường như được trao cho sinh mệnh, hóa thành từng sợi khói xanh, hướng phía tơ nhện uốn lượn cuốn đi. Hai người vừa mới tiếp xúc, liền bộc phát ra kịch liệt phản ứng, phát ra xì xì xì, bàn đuổi vào nước động tĩnh. Cũng là xem nhẹ ngươi, thực lực so với năm đó mạnh không ít. Vọng Nguyệt yêu vương thanh âm bên trong mang theo vài phần thẹn quá hóa giận. Hành động trước nàng thật là lòng tin tràn đầy, nhưng bây giờ tình huống không đúng, gia hỏa này chỉ sợ còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Nàng mặt mày quét ngang, hai tay đột nhiên nắm chặt. Kia nguyên bản đã xen lẫn thành mạng tơ nhện trong nháy mắt kéo căng, mỗi một cây tơ nhện đều biến như lưỡi dao sắc bén đồng dạng. Lóe ra kim loại sáng bóng tơ nhện, ý đồ đem những cái kia Diệp Đàn bên người những cái kia linh huyễn đàn hoa xoắn đến nát bấy. Diệp Đàn thấy thế, ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy về phía trước, đưa ra một đóa. Trong chốc lát, đàn tiêu hết mang đại thịnh, ở bang nổ tung. Năng lượng cường đại chấn động lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, hướng bốn phía quét tán ra đến, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy lục sắc gợn sóng. Chỗ đến, tơ nhện nhao nhao đứt thành từng khúc, hóa thành màu bạc mảnh vụn rơi lả tả trên đất. Vụ nổ tác động đến tới Vọng Nguyệt yêu vương, đưa nàng trên người quần áo lại cũng trong nháy mắt tan rã. Phương Lăng nhìn qua trong kính búng ra mỹ cảnh, không khỏi mở to hai mắt nhìn, càng thêm cẩn thận phỏng đoán giữa các nàng đấu pháp. Tiểu tiện nhân, đi chết! Vọng Nguyệt yêu vương giận mắng một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen, bằng tốc độ kinh người phóng tới Diệp Đàn. Cận thân sau, Vọng Nguyệt yêu vương phía sau đột nhiên mọc ra tám cái chân nện. Cái này tám cái chân nện uy phong lấm lấm, càng giống là tám cái sắc bén trường mâu. Tám nện trường mâu đồng thời công hướng Diệp Đàn. Diệp Đàn gương mặt xinh đẹp ngưng tụ, nhẹ nhàng như người, động tác như là nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, yêu nhã mà linh động. Bước liên tục nhất chuyển, xảo diệu vây quanh Vọng Nguyệt yêu vương sau lưng. Nàng dò ra ngọc thủ, đầu ngón tay lóe ra xanh biếc và màng, thẳng bắt Vọng Nguyệt yêu vương phía sau lưng, giống như là muốn đưa nàng nện mâu mạnh mẽ bẻ. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, Vọng Nguyệt yêu vương tốc độ phản ứng cực nhanh, cái này bắt chu mâu càng là phối hợp tác chiến cấp tốc. Nện mâu trong nháy mắt đứng lên, thay đổi phương hướng hướng nàng đâm vào. Diệp Đan trốn tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, váy bị nện mâu vạch phá, lộ ra một mảnh hoa râm. Mâu ngọc bên cạnh, một đạo nhàn nhạt vết máu hiện hiện, bị nện mâu quẹt làm bị thương. Vọng Nguyệt yêu vương cười đắc ý, đang muốn thừa cơ quy mô phản công. Nhưng đột nhiên, không khí chung quanh bắt đầu kịch liệt chấn động, mặt đất càng là dường như bị một cái bàn tay vô hình quấy. Chung quanh trong nháy mắt toát ra vô số tráng kiện dây leo, điên cuồng vô cùng. Những này dây leo cũng không phải là bình thường thực vật, mà là Diệp Đàn trước kia liền chuẩn bị tốt tiên đằng, phẩm chất thậm chí muốn so Phương Lăng trên thân gốc kia tiên đằng mạnh hơn rất nhiều. Ngàn vạn dây leo như linh xà giống như hướng phía Vọng Nguyệt yêu vương điên cuồng cuốn đi, Vọng Nguyệt yêu vương phía sau tám nện trường mâu múa, mong muốn đem những này quỷ dị tiên đằng chặt đứt. Chương 1868, Phương Lăng tọa sơn quan hổ đấu 2, chương 1868, Phương Lăng tọa sơn quan hổ đấu 2, nhưng những này tiên đằng lại càng chạm càng nhiều, căn bản chặt không đến. Chỉ chốc lát sau, tiên đằng liền đem Vọng Nguyệt yêu vương hai tay hai chân kéo lại, trên không trung hình thành một cái lớn chữ. Phía sau bát chu mâu tức thì bị trói cực kỳ chặt chẽ, không thể động đậy. Diệp Đan từng bước một đến gần, khoe miệng mang theo một tia như có như không cười, nghiễm nhiên là một bộ người thắng tư thái. Nguyệt Dệ, ngươi bại. Năm đó ngươi ta bởi vì một đạo ánh trăng mà kết thủ, đã nhiều năm như vậy, cũng nên có cái kết quả. Diệp Đan nói rằng, bị tiên đằng chỗ buộc Vọng Nguyệt yêu vương lại đột nhiên nở nụ cười gằn, ngươi quay đầu nhìn xem. Diệp Đan đại mi cao lại, lập tức quay đầu, chỉ thấy xa xa tơ nện không biết tại khi nào kết thành một thanh ná cao su. Giờ phút này tơ nện ná cao su phóng ra, một phát ẩn chứa nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức bảo châu đang hướng nàng bay vụt mà đến. Hỏa châu bay vụt tốc độ quá nhanh, nàng quay đầu trong chớp nhoáng này, lại bỏ qua tốt nhất tránh né thời cơ. Bảo châu bắn tới trên người nàng, quay một tiếng dẫn nổ, xích hồng sắc hỏa diễm lan tràn. Diệp Đàn trên người quần áo trong nháy mắt bị thiêu đến không còn một mảnh, hiện lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. Làn da của nàng mặt ngoài có một tầng quang hoa, tại ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là mặt lộ vẻ khó xử. Nàng bản thể là một đóa hoa, hỏa diễm đối với nàng mà nói rất có khắc chế hiệu quả. Hỏa diễm lan tràn ra, cũng là thiêu đốt chói buộc Vọng Nguyệt Yêu Vương tiên đẳng, lần này tựa hồ là đến phiên nàng đắc ý, nhưng vào lúc này, Diệp Đàn trên thân đột nhiên phóng xuất ra kinh người hàn khí. Tứ ngược hàn khí càng đem chung quanh hỏa diễm cho dập tắt. Diệp Đàn nâng lên tay nhỏ, trong lòng bàn tay hiện ra một khối bất quy tắc tinh thạch. Chính là vật này phát huy, phóng xuất ra cực kỳ cường đại băng thuộc tính năng lượng. Trong phủ thành chủ, ngay tại quan chiến Phương Lăng đột nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đàn trong tay tảng đá kia. Mặc dù lớn nhỏ khác biệt, nhưng hắn cảm giác Diệp Đàn trong tay khối này băng thạch cùng cái kia khối thiên thạch vũ trụ không sai biệt lắm. Kích phát về sau vầng sáng rõ ràng giống nhau, hơn nữa cũng đều ẩn chứa cường đại như thế băng thuộc tính năng lượng. Hàn tinh phá không pháo uy lực kinh người, chính là không dùng đến mấy lần. Thứ này cũng căn bản mua không được, không cách nào bổ sung, hôm nay phát hiện Diệp Đàn trong tay cũng có một khối, Phương Lăng tự nhiên kích động. Khách sạn không gian bên trong, Vọng Nguyệt Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Đàn trong tay băng thạch, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng không nghĩ tới Diệp Đàn trong tay lại có loại bảo vật này, đưa nàng đặc biệt chuẩn bị Hỏa Nguyên Châu hoàn toàn khắc chế. Đi chết đi. Diệp Đàn cũng không dám lại lề mề, vội vàng ra tay mong muốn giải quyết Vọng Nguyệt Yêu Vương. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ánh sáng màu hoàng kim từ nơi không xa trong phủ thành chủ bay vụt mà đến. Kim quang thu lại, kia Kim Linh tộc mỹ phụ hiện thân. Nàng tuy là một bộ phân thân, nhưng muốn đối phó Vinh Sơn ba người kỳ thật rất dễ dàng. Nhiệm vụ của nàng chỉ là nhìn chằm chằm Phương Lăng mà thôi, bởi vậy nàng liền tùy tiện chơi bừa, đối Vinh Sơn bọn hắn cũng không hạ tử thủ. Giờ phút này Nguyệt Diệp tự biết lâm vào hiểm cảnh, cũng không đoái hoài tới mặt mũi, quả quyết hướng nàng cầu viện. Hai người dù sao cũng là cùng một bọn, Kim Linh tộc mỹ phụ đương nhiên sẽ không quan tâm, liền lập tức gấp rút tiếp viện. Kim Linh tộc mỹ phụ ngọc thủ rung lên, một đạo năng lượng màu vàng nóng chùm sáng theo nàng lòng bàn tay bắn ra. Chùm sáng bên trong ẩn chứa cường đại kim linh chi lực, những nơi đi qua, không khí đều bị nhuộm thành kim sắc. Diệp Đàn thân ảnh lóe lên, lập tức né tránh. Nàng lại định thần nhìn lại, chỉ thấy tiên đằng bị chém đứt, mặt cắt bên trên còn sót lại lấy cường đại kim thuộc tính năng lượng. Nơi đó đã là dấu vết, Vọng Nguyệt Yêu Vương bị nàng cứu đi. Kim Linh tộc đại trưởng lão, Huyên Huyên. Diệp Đàn mặt mày trầm xuống, tức giận đến song quyền nắm chặt. Nàng không nghĩ tới Vọng Nguyệt Yêu Vương thế mà có thể mời được đến nàng, mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng giờ phút này nàng tiêu hao quá lớn, muốn đuổi theo chỉ sợ cũng không tốt đuổi. Nàng chuẩn bị hồi lâu, ở chỗ này có nhiều bố trí, khả năng chiếm thượng phong. Đổi lại địa phương khác cùng Vọng Nguyệt Yêu Vương giao chiến, nàng thật đúng là không nhất định có thể thủ thắng. Bỏ lỡ cơ hội này, nàng cảm thấy tiếc hận. Nàng bước chân khẽ rời đi, lập tức đi ra nơi đây, ngược lại đi vào trong phủ thành chủ. Phương Lăng, ngươi sớm biết nàng có giúp đỡ, sao không nói cho ta? Diệp Đan nhìn chằm chằm hắn, rào rạt phải nói. Để tránh kinh sợ thối lui Vọng Nguyệt Yêu Vương, nàng trong khoảng thời gian này cử động gì đều không có. Đối với ngoại giới biến hóa tự nhiên cũng hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy không biết có Kim Linh tộc đại trưởng lão phân thân tại. Nhưng nàng biết Phương Lăng tại nàng kia lấp đồ vật, rõ ràng có thể thông qua vật này nói cho nàng tình báo này. Ta cũng đã sớm nói, giữa các ngươi sự tình, ta không lẫn vào. Phương Lăng thản nhiên nói. Kỳ thật hắn có chút hối hận, trước sớm không biết rõ Diệp Đàn trên người có khối kia băng thạch. Nếu là sớm biết, hắn cũng là vui lòng cùng nàng phối hợp. Diệp Đàn giờ phút này tâm tình cũng tốt, không khỏi sinh ra ác niệm, muốn dạy dỗ một chút Phương Lăng. Phương Lăng cảm giác bén nhẹ tới, lập tức gánh hàn tinh phá không pháo đối lấy nàng. Nàng hư nhẹ một tiếng, lúc này quay người rời đi, lại trở lại khách sạn này. Vinh Sơn ba người bọn hắn cũng lập tức đi theo rút lui. Trong khách sạn, Diệp Đàn khẽ nhả một mạch, bình phục hạ tâm tình. Bất kể như thế nào, cuối cùng là đem Nguyệt Dệ gia hỏa này giải quyết, ta cũng không tin nàng còn dám tới. Thời kỳ nở hoa không thể để thêm, đến tranh thủ thời gian Phương Lăng gia hỏa này cũng không dám đến quấy rầy a. Nàng thầm nói. Nàng nói là muốn đưa Phương Lăng cơ duyên, mời hắn ngửi nghe hương hoa. Nhưng trên thực tế nàng nào dám nhường Phương Lăng tới gần, khi đó thật là nàng suy yếu nhất thời điểm. Chương 1869, chuẩn bị sẵn sàng lá đàn, 1, chương 1869, chuẩn bị sẵn sàng lá đàn, 1, kỳ quái, nàng tại sao còn chưa đi? Phương Lăng nhìn về phía Càn Nguyên khách sạn nơi đó, hơi nghi hoặc một chút. Ngày đó Diệp Đàn cùng Vọng Nguyệt Yêu Vương quyết đấu có thể nói là đặc sắc tuyệt luân, nhưng việc này cũng đã qua một đoạn thời gian. Hắn vốn cho rằng Diệp Đàn cái này 2-3 ngày liền sẽ dẫn người rút đi, nhưng trong này lại một điểm động tĩnh đều không có. Thậm chí Vinh Sơn hộ pháp còn ra đến mua sắm, tại phiên chợ bên trên mua không ít thứ trở về. Trong đó đã có một ít bình thường sinh hoạt dùng thành phẩm, cũng có một chút dùng để bày trận luyện khí tốt nhất vật liệu. Nhìn liệu bộ này, Diệp Đàn là muốn lâu dài đợi, cũng không giống như là lập tức sẽ đi bộ dáng. Phương Lăng còn nghĩ qua trận liền đem ra quyến theo băng nguyên bên trên tiếp trở về, nhưng bây giờ tình huống vẫn là không rõ ràng, đến lại chậm rãi. Hắn rất mau ra cửa, lần nữa đi vào Càn Nguyên khách sạn tìm tòi hư thực. Có chuyện gì? Diệp Đan nhìn về phía Phương Lăng, bình tĩnh phải hỏi nói. Phương Lăng, ngươi tại sao còn chưa đi? Diệp Đan nghe vậy, khẽ cười nói, ta ở chỗ này thuê 100 năm, thời gian còn chưa tới đâu. Ta đi vội vã làm gì? Nhà này Càn Nguyên khách sạn, cũng không phải ngươi mở. Phương Lăng, khách sạn này phía sau trưởng quỹ cùng ta quen biết. Diệp Đan nghe vậy, trừng mắt nhìn, trong lòng một hồi nói thầm. Nàng biết Càn Nguyên khách sạn là Kim Giao Tiên Tử sáng nghiệp, thầm nghĩ Phương Lăng giá hỏa này như thế phong lưu, nói không chừng thật cùng Kim Giao Tiên Tử có chuyện ẩn ở bên trong. Nàng lại nghĩ tới ngày đó, Phương Lăng tựa như là thông qua chính quy con đường đi tới, mà không phải xông vào. Ta mặc kệ, ngược lại ta liền lại cái này không đi. Nàng còn nói, cùng Vọng Nguyệt Yêu Vương một trận chiến, ta hao tổn khá lớn, đến ở chỗ này bế quan một hồi. Phương Lăng, ngươi đổ thừa không đi cũng không phải không được, nhưng ta gánh chịu nhiều như vậy phong hiểm, ngươi nói cái gì cũng phải cho chút đền bù. Ta thật là biết các ngươi yêu thần điện cửu nhân rất nhiều, ngươi sắp tiến vào thời kỳ nở hoa tin tức giả, nói không chừng còn có những người khác biết. Đến lúc đó lại tới ta Hám Thiên Thành quấy rối, ta còn thế nào qua cuộc sống an ổn? Vậy ngươi muốn cái gì đền bù? Diệp Đan dứt khoát hỏi. Nàng nghĩ đến nếu có thể dùng rất nhỏ một cái giá lớn đem Phương Lăng đuổi cũng tốt, tránh khỏi đến lúc đó hắn tại thời khắc mấu chốt quấy rối. Phương Lăng, trong tay ngươi khối kia băng tinh, vật kia cũng không tệ lắm, ngươi nếu là chịu nhường cho ta, ngươi muốn tại cái này chờ bao lâu đều được. Ta còn có thể chủ động cho ngươi cung cấp bảo an, ngươi muốn cái gì ta đều cung cấp, cam đoan đem ngươi hầu hạ đến thư thư phục phục. Không được, vật này vô cùng chất quý, càng là ta hộ thể thần thạch. Diệp Đan kích động đến nói rằng, không nghĩ tới Phương Lăng thế mà đang đánh kiện bảo bối này, chủ ý nàng là linh thực loại yêu linh, cực sợ hỏa diễm, mà khối này băng tinh vừa bận có thể khắc lửa, nàng giữ ở bên người phòng thân không có gì thích hợp bằng. Tựa như lần này đối chiến Vọng Nguyệt yêu vương, nếu là không có thứ này che chở thể, chỉ sợ nàng liền sẽ tại lật thuyền trong mương. Phương Lăng, ta nguyện dán ít tiền mua, hoặc là ngươi cần cái gì khác đồ vật? Chỉ còn nói, quý tiện không bán, bao nhiêu tiền không bán? Diệp Đan hừ nhẹ nói, rất là kiên quyết. Phương Lăng sớm đoán được nàng sẽ không dễ dàng như vậy nhả ra, cũng không lại chết xin bạch lại cầu nàng. Thấy Phương Lăng sinh lòng không vui, Diệp Đan lại mơ hồ có chút bận tâm. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Quay đầu ta giới thiệu cho ngươi một cái mỹ nữ. Nàng nói, không cần. Phương Lăng thản nhiên nói, trực tiếp rời đi. Đối với Phương Lăng bóng lưng, Diệp Đan ở đằng kia động lên một mép, hùng hùng hổ hổ, còn khoa tay múa chân quyền đấm cước đá. Phương Lăng có chỗ phát giác, đột nhiên quay đầu. Lần này nàng lại thành thật, không giống vừa rồi như vậy điên, hoàn toàn không có thuộc nữ ý vị. Sau khi trở về, Phương Lăng trái lo phải nghĩ, đang suy nghĩ nên như thế nào đuổi đi cái này nữ vô lại, nhưng vẫn luôn không nghĩ tới cái gì tốt chủ ý. Hắn tạm thời lại quan sát một đoạn thời gian, nhìn xem đợi nàng điều dưỡng kết thúc sau có thể hay không chủ động rời đi. Cùng lúc đó, bắc vực nơi nào đó bí cảnh, chỉ thấy một cái vóc người đấy đàn nữ tử xếp bằng ngồi dưới đất, không biết tu luyện cái gì thần công, quanh thân nổi lên kỳ dị màu hồng quang hoa. Nàng phút chốc mở to mắt, một cặp mắt đào hoa quả thực lợi hại, dường như có thể đem thế gian bất kỳ nam nhân nào hồn câu dẫn. Cặp mắt đào hoa nháy mấy cái sau, có chỗ biến hóa, tiến tính lại. Nàng chậm rãi đứng dậy, trên mặt đất còn để lại hai cái rộng lớn lại thâm hậu cái mông ấn, rõ ràng là ở chỗ này ngồi thật lâu. Người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Mị Phong lão tổ, Tiến Doanh. Cuối cùng là thời lai vận chuyển. Lần này đến này truyền thừa tu vi tiến nhanh không nói, tăng thêm những thủ đoạn này, còn có kia mấy món pháp bảo, cũng có thể phái được tác dụng lớn. Nàng nhịn nó nói, mấy năm này nàng rất phiền muộn, bởi vì Phương Lăng sự tình nàng vốn là đồ đắc hoàng. Về sau tại phiên chợ bên trên mua đồ, màu linh thú còn bị người bộ đi. Trở lại nàng Mị Phong cốc sau, lại phát giác nơi này gặp cường đạo, bị đào sâu ba thước không nói, nàng môn hạ những đệ tử kia cũng tất cả đều không thấy tăm hơi. Đủ kiểu buồn bực nàng, đành phải đi ra ngoài tản bộ, chẳng có mục đích bốn phía du lịch. Đoạn thời gian trước trải qua nơi đây, lại có ngoài ý muốn phát hiện, ở đây được truyền thừa. Đi trước tìm ta tiểu thải. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là cái nào mâu tặc cuồng vọng như vậy, dám trộm được trên người của ta. Nàng hư lạnh nói, trên mặt đằng đằng sát khí. Nàng ngọc thủ đung khẽ, thế ra một khối cổ lão la bàn. Chương 1869, chuẩn bị sẵn sàng lá đàn, 2, chương 1869, chuẩn bị sẵn sàng lá đàn, 2, nàng hướng phía la bàn thổi nhẹ một mạch, đem lên bên cạnh thật dày một lớp cho bụi thổi rớt. Vật này cũng là lần này thu hoạch, là hiếm thấy có thể tìm chi bảo. Trong tay nàng vân vê một thanh thải sắc lông tóc, đây là nàng tại nuôi yêu trong túi tìm tới, màu linh thú trước đó thường ngày chọc ra một chút lông tóc. Vật này nàng giữ lại chỉ coi là kỷ niệm, bất quá giờ phút này lại vừa vận phát huy được tác dụng. La bàn kích hoạt về sau, kim đồng hồ cấp tốc chuyển động, chỉ dẫn tìm kiếm màu linh thú phương hướng. Mị Phong lão tổ lần theo la bàn chỉ dẫn, một đường tìm kiếm. Giờ này phút này, Hám Thiên Thành bên trong, Phương Lăng ngay tại cho màu linh thú uy hụt, tiểu gia hỏa này ăn rất ngon lành, kéo kẹt kéo kẹt. Lúc này hắn còn đang suy nghĩ nên như thế nào đuổi đi yêu thần điện cái này một nhóm người. Đông nhiên không gian ba động, đem Phương Lăng suy nghĩ qua lại, hắn cảnh giác đến hướng phía trước nhìn lại. Phương lão đại, là ta ạ. Phía trước truyền đến thử quân thanh âm. Người khác chưa đến, thanh âm tới trước. Sau đó phía trước không gian xuất hiện một cái lô đen, trong tay hắn nắm một cái cao gậy tài trí nữ tử từ đó phóng ra. Nữ tử này Phương Lăng có ấn tượng, chính là trước đó tại Kim Quang động bên trong nằm nữ thi, cũng chính là gia hỏa này sư tỷ. Sư tỷ, nhanh gặp qua Phương lão đại, hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Thử quân nói rằng. Một bên cao gầy nữ tử lập tức hướng phía Phương Lăng thi lễ ân cần thăm hỏi, đa tạ ân công. Không cần đa lễ, hai vị mời ngồi. Phương Lăng cười cười, phất tay chuyển đi hai tấm cái ghế. Thử quân còn nói, ta trước khi đến đã đi qua Chu gia một chuyến, đem sinh tức ngọc hồn ngọn còn trở về. Tốt. Phương Lăng nhẹ gật đầu, kể từ đó chuyện này cũng coi là đến nơi đến chốn. Thử quân tới đúng lúc, Phương Lăng trong lòng chợt phát sinh nhất niệm. Đơn giản hàn huyên một hai về sau, Phương Lăng liền để Mẫn Giao tới mang Thử quân sư tỷ bốn phía tản bộ, lãnh hội Hám Thiên Thành phong quang. Hắn thì đơn độc cùng Thử quân trò chuyện một ít lời, bởi vì không phải cái gì quá hào quang sự tình, cho nên chỉ có thể đơn độc trò chuyện. Có một nhóm người chiếm cứ tại Hám Thiên Thành bên trong, không biết có mưu đồ gì. Người giúp ta từ sau vừa đánh một đầu bí ẩn không gian thông đạo đã qua, nhớ lấy nhất định phải cẩn thận, nhóm người này tương đối lợi hại. Hắn nói. Thử quân nghe vậy, quả quyết bằng lòng, đi. Bất quá muốn bí ẩn chút, ta phải đi tìm Kim Giao Tiên Tử mượn mấy thứ công cụ tới, không biết thời gian có đủ hay không. Không sao, ta nhìn nhóm người này một lát hẳn là sẽ còn đổ thừa không đi. Phương Lăng thản nhiên nói. Việc này nói định về sau, Thử quân rất nhanh liền hành động. Phương Lăng yên lặng quan sát, vạn nhất gia hỏa này bị phát hiện, hắn phải kịp thời ra tay bắt hắn. Hắn thật vất vả cứu sống hắn sư tỷ, cũng không thể nhường nàng sư tỷ thủ hạ quả. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại Thử Quân nỗ lực dưới, đầu này trộm động cuối cùng là đã thông. Hơn nữa không làm kinh động bất luận kẻ nào, ngay cả Diệp Đàn cũng không phát hiện. Trộm động đã thông về sau, Phương Lăng còn đi theo Thử Quân chui vào thử đi xuống. Trộm động nối thẳng khách sạn không gian phía sau, có thể xa xa trông thấy Diệp Đàn thân ảnh. Gần nhất nàng một mực tại ngồi xuống, cũng không có gì dị dạng. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Thử Quân cũng rút lui, trước khi đi nắm Phương Lăng hướng Chu Nhan cũng nói tiếng khỏe. Phương Lăng cũng biết, đầu này trộm động có thể đánh cho thuận lợi như vậy, cũng không phải là Thử Quân có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì gần đoạn thời gian Diệp Đàn tu vi đã nghiêm trọng rút lui, kém xa bình thường, bởi vậy mới không có bất kỳ phát giác. Trận pháp tạo dựng đến không sai biệt lắm, trạng thái cũng đã điều dưỡng tới tốt nhất, không sai biệt lắm có thể bắt đầu Diệp Đàn nỉ nó nói, chậm rãi đứng dậy. Nàng đi ra ngoài, đi vào Vinh Sơn Tiên Tuyết bên cạnh bọn họ. Ta muốn bế quan, hẳn phải chức quan, ngàn vạn không thể bị người quấy rầy. Nàng mở miệng nói ra. Nơi đây trận pháp cấm chế ta đã bố trí xong, bất quá ta vẫn có chút không yên lòng. Huyền Húc, vất vả ngươi lấy thân hóa trận, lại trông một tầng huyền vũ trận đi lên. Vinh Sơn Tiên Tuyết, hai người các ngươi trấn giữ tại bên ngoài, nhất là phải chú ý Phương Lăng người này. Hắn như đến tìm, liền nói ta tại thời khắc mấu chốt không nỡ đánh bại. Giả sử hắn muốn xông vào, các ngươi liền nói đợi ta sau khi xuất quan, sẽ đem khối kia băng tinh đem tạo. Ngược lại đến ổn định hắn, không được nhường hắn làm loạn. Vinh Sơn ba người nghe vậy, liên tục gật đầu. Diệp Đan rất ít giải dòng như vậy, hôm nay lại ngại nhiều như vậy. Trong lòng ba người có chỗ suy đoán, thầm nghĩ nàng thật sự là muốn đi vào hư nhược thời kỳ nở hoa. Huyền Húc lúc này hiện hóa ra bản thể, sau đó thi triển thần thông, lấy tự thân ngưng tụ thành một tòa đại trận, chống tại không gian nhập cầu. Vinh Sơn cùng Tiên Tuyết đêm biến thành bản thể, một tả một hữu chăm chú bảo hộ. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Đàn cũng bắt đầu hành động. Nàng giải khai tự thân phong ấn, tu vi càng lại như nổ tung hồng thủy, phát triển mạnh mẽ. Nàng biến trở về bản thể, tiến tĩnh lại, ngậm nụ muốn thả. Vài ngày sau, đang ngủ Phương Lăng bỗng nhiên bừng tỉnh. Thế nào? Tả hữu người nói lẩm bẩm, cũng bị Phương Lăng ngay tiếp theo đánh thức. Không có gì, ta đi ra ngoài một chuyến. Phương Lăng nhỏ giọng nói rằng, sau đó lặng yên trốn vào Thử Quân đánh tốt đầu kia không gian trộm trong động. Hắn trộm động cuối cùng nơi đó lưu lại một chương lá bùa, nếu là Diệp Đàn nơi đó có kịch liệt năng lượng ba động, lá bùa liền sẽ có cảm ứng. Giờ phút này hắn chính là bị cỗ này đột nhiên xuất hiện năng lượng ba động sở kinh nhiễu. Hắn chui vào không gian trộm động cuối cùng, cẩn thận quan sát. Nhìn thấy Diệp Đàn bản thể, chập chờn huyễn linh hoa quỳnh. Chương 1870, buồn bực xấu hổ yêu thần điện chủ, 1, chương 1870, buồn bực xấu hổ yêu thần điện chủ, 1, nàng đây là muốn nở hoa rồi. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, không hổ là lao yêu quái. Phương Lăng nghĩ thầm. Khoảng cách đoạn thời gian trước phục kích Vọng Nguyệt yêu vương cũng không trôi qua bao lâu, Diệp Đàn lá gan cũng là đủ lớn. Phàm là có một chút sai lầm, nàng bây giờ tình cảnh không phải cho lạc quan. Hắn nhớ tới Diệp Đàn trước đó nói, nàng bản thể thịnh phóng lúc, đem phóng xuất ra năng lượng tinh thuần. Việc này hắn cảm thấy hứng thú, gần nhất cũng đọc qua điện tịch tra được tương quan ghi chép, đúng là có chuyện như vậy. Nhưng là phù dung sớm nở tối tàn, hoa khai thời gian rất ngắn, cơ hội chớp mắt là qua. Phương Lăng không chút do dự, lập tức xuyên qua đầu này trộm động, đi vào Diệp Đàn bên người. Trộm động nối thẳng nơi đây không gian hậu phương lớn, bởi vậy phía trước bên cạnh nghiêm mật trấn giữ Vinh Sơn mấy người cũng không có chút nào phát giác. Phương Lăng đứng tại nụ hoa bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, hoa quỳnh nở rộ, rực rỡ màu sắc. Phương Lăng không lòng dạ nào thưởng thức trong đó mỹ lệ, chỉ một mặt tham lam hút. Hương hoa bên trong quả nhiên ẩn chứa kỳ lạ năng lượng, nhường hắn cảm giác thật thoải mái. Bảy tòa kim sắc đạo đài lập lòe hào quang óng ánh, dường như còn bởi vậy đạt được tăng cường, biến càng thêm dày hơn thực. Phương Lăng nhìn thấy trong nhụy hoa dường như còn mang theo một chút mật, liền không chút khách khí đem mật hoa cũng mút vào sạch sẽ. Một cỗ tinh thuần hồn lực bay thẳng trán, Phương Lăng suýt nữa không chịu nổi. Cũng may hắn giữa lông mày ở giữa hiện ra một thanh kiếm ấn, đứng ở trong thức hải của hắn mi tâm kiếm phát lực, đem cỗ này cường đại hồn lực hút đi hơn phân nửa. Mi tâm kiếm chính là 8 cái tinh huyễn thần văn dung hợp về sau đoạt được đại thành thần thông, uy lực vốn cũng không cho khinh thường. Hôm nay đến cơ duyên này, nó càng là uy lực lớn trướng, xuất kiếm thời điểm, nhất định có thể kinh diễm. Giữa sân tình hình thay đổi trong nháy mắt, không chờ Phương Lăng chuẩn đi, thịnh phóng hoa quỳnh đống nhiên khép lại. Sau một khắc, Diệp Đàn hiện hiện thân ảnh, tức giận đến nhìn chằm chằm hắn. "Phương Lăng!" Nàng hét lớn một tiếng, giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Phương Lăng lập tức đi, mong muốn chui về trộm độc đi. Nhưng Diệp Đàn sao lại tùy tiện buông tha hắn, chỉ thấy nàng hai tay nhanh chóng múa. Phương Lăng không khí chung quanh trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình quái, từng đóa từ linh lực ngưng tụ mà thành hoa quỳnh trống rông xuất hiện. Cánh hoa sắc bén như lao, trên không trung chuyển động lên, giống từng quả con quay, hướng phía Phương Lăng bay đi. Phương Lăng trong lòng run lên, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể như là một đạo tia chớp màu đen giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung một cái xoay người, xảo diệu tránh đi kia lít nha lít nhít hoa quỳnh bay đà. Diệp Đàn cũng không như vậy bỏ qua, nàng ngọc thủ bung lên, những cái kia đã lượn vòng hoa quỳnh trên không trung tới đột nhiên thay đổi. Phương Lăng thân hình trên không trung không ngừng lấp lóe, một bên tránh né lấy Diệp Đàn công kích, một bên nghị hướng phía trộm động phương hướng tới gần, nhưng lại nhiều lần bị ngăn trở. Diệp Đàn bức bách quá đáng, Phương Lăng cũng không thể nhịn được nữa, lúc này một đạo đại âm dương thủ đánh ra. Cương đại âm dương thủ đem những này lượn vòng hoa đàn ngăn trở, mắt thấy hắn liền phải tiến vào trộm trong động chuẩn mất. Nhưng vào lúc này, không gian xung quanh chợt có dị động, vô số đầu dây leo bắn ra. Phương Lăng trên thân lập tức bộc phát ra thất thải kiếm quang, tựa như thành một cái con nhím. Sợi đang mặc dù dày đặc, nhưng lại không có cách nào đem hắn bảo trụ, phàm là tới gần liền sẽ bị kiếm khí chặt đứt. Trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ tươi mát cỏ xanh vị. Ghê tởm. Diệp Đan nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm hận. Cái này gốc tiên đằng cùng nàng khế định, cường độ cùng nàng tu vi móc đối. Mà nàng giờ phút này tu vi chưa khôi phục, tự nhiên là nhịn hắn không được. Phương Lăng ngày đó quan chiến lúc, chỉ cảm thấy Diệp Đan thực lực cao cường, nội tình thâm hậu. Bởi vậy hôm nay mới một mặt né tránh chỗ tránh, nhưng giờ này phút này, hắn bỗng nhiên ý thức được, nàng còn không có khôi phục. Hắn bỗng nhiên cũng liền không đội mà rút lui, định ra bước chân, muốn cùng nàng giảng đạo lý. Ngươi ỷ lại ta chỗ này không đi, ta nghe mấy lần hương hoa thế nào? Hắn chất vấn. Nói lên cái này, Diệp Đàn càng thêm tức giận, ngươi cũng chỉ là người mấy ngụm hương hoa sao? Phương Lăng, ngược lại không sai biệt lắm, ngươi nhìn xem thật tốt, cũng không rơi một miếng thịt xuống tới. Không mời mà tới, xem như ta đối lý, sau này ngươi nếu lại đối phó Vọng Nguyệt yêu vương, có thể gọi ta hỗ trợ. Phương Lăng cái này thành khẩn thái độ, ngược lại để Diệp Đàn không có tức giận như vậy. Nàng một mực đổ thừa không đi, hôm nay có này quả đắng, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Chuyện hôm nay không cho phép nói cho những người khác. Nàng hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Phương Lăng. Giờ phút này nàng thực lực chưa khôi phục, cầm cũng bắt không được Phương Lăng, chỉ có thể là thôi. Nàng nghĩ đến chờ hôm nào khôi phục thực lực về sau, nhất định mạnh mẽ trấn áp hắn. Phương Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn thật là có chút lo lắng Diệp Đàn sẽ liều mạng với hắn. Gặp hắn nhả ra, hắn cũng liền lập tức rút lui, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Diệp Đàn quay đầu nhìn lại, thẳng nhìn chằm chằm vừa rồi Phương Lăng biến mất địa phương nhìn. Nàng lập tức tiến lên điều tra, lúc này mới phát hiện nơi đây thế mà bị người tạc ra một đầu bí ẩn không gian thông đạo. Gia hỏa này không hổ là đào hang tay thiện nghệ, nàng hừ nhẹ một tiếng, lập tức ra tay đem đầu này trộm động ngăn chặn. Thời kỳ nở hoa mặc dù đã kết thúc, nhưng nàng hiện tại còn chỗ suy yếu kỳ, cần thật tốt điều dưỡng. Chương 1870, buồn bực xấu hổ yêu thần điện chủ, 2, chương 1870, buồn bực xấu hổ yêu thần điện chủ, 2, nàng cũng không muốn lại bị Phương Lăng quấy rầy. Tại Phương Lăng thâu hương lúc, trong phủ thành chủ lại không yên ổn. Có người âm thầm chui vào nơi đây, người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là lần theo la bàn chỉ dẫn một đường truy tung đến đây Mị Phong lão tổ, Tiền Doanh. Nơi đây cao thủ nhiều như mây, nàng cũng hết sức cẩn thận, một đường đều hất lên lần này cơ duyên đoạt được gần thân áo choàng. Bởi vậy ngay cả Thạch Nguyệt Cơ các nàng cũng chưa từng phát giác nàng tồn tại. Phương Lăng lần này tiến về điều tra, tự nhiên không có đem mẫu linh thú mang theo trên người. Mẫu linh thú có chuyên môn ổ nhỏ, ngay tại nằm ngáy ho ho đống nhiên một cái bao tải chụp vào tới, trực tiếp đưa nó bắt đi. Vương tỉnh sau mẫu linh thú ra sức dây rủa, lúc này Yến Doanh không dám cao giọng, sợ bị phát hiện. Nàng dịu dàng trấn an, tiểu gia hỏa đừng sợ, là ta à? Ta đợi ngươi thế nào, ngươi cũng biết. Mẫu linh thú nghe xong là Mị Phong lão tổ thanh âm, lập tức an tĩnh lại. Mặc dù năm đó nàng là bị ép tới trong tay nàng, nhưng Mị Phong lão tổ đối với nó quả thật không tệ. Ăn ngon uống sướng hầu hạ, nó đều mập không ít. Mẫu linh thú trong mắt quay tít một vòng, dường như nghĩ đến cái gì. Nó thầm nghĩ Mị Phong lão tổ đối với nó rất tốt, Phương Lăng cũng đối với nó rất tốt. Vậy nếu là đem hai người này tụ cùng một chỗ, nó chẳng phải là có thể dẫn tới hai phần công lương. Nó chi 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 nói thứ gì, Mị Phong lão tổ trước đó cùng nó ở chung thật lâu, tự nhiên cũng nghe được đi ra. Nó đại khái đang nói biết, nó sẽ an tĩnh, muốn đi ra hít thở không khí. Mị Phong lão tổ không có suy nghĩ nhiều, lập tức đem bao tải lỗ hồng giật ra, thả nó đi ra. Mẫu linh thú chui ra ngoài, không có ầm ĩ, nhìn xem mười phần nhu thuận. Nhưng nó lại tại bụng trộm lưu lại ký hiệu. Một lòng đi đường Mị Phong lão tổ cũng không phát giác, nàng cũng không thể đoán được cái này thú nhỏ sẽ có như thế tâm cơ. Xem ra ngươi trôi qua cũng vẫn rất tới nhuận. Mị Phong lão tổ đưa thay sờ sờ nó cực kỳ bóng loáng lông tóc. Cũng không lâu lắm, nàng liền dẫn mẫu linh thú rời đi hám thiên thành. Lúc này, Phương Lăng tự khách sạn chỗ kia trở về. Hắn tâm can còn thẳng thắn nhảy, chuyến này quá mức kích thích. Mạo hiểm cũng là đáng, ngắn ngủi một lát, hắn liền thu hoạch không nhỏ. Cảnh giới bị nện vững chắc không nói, mi tâm kiếm càng là uy lực lớn trướng. Đắm chìm trong vui sướng, Phương Lăng lập tức liền trở về phòng đi ngủ, hoàn toàn chưa phát giác trong nhà nửa đêm gặp tặc. Đêm hôm khuya khoắt, hắn tự nhiên cũng sẽ không tới mẫu linh thú ổ nhỏ bên kia tàn bộ. Thẳng đến ngày thứ hai xế chiều đi ném uy nó thời điểm, mới phát giác nó không còn hình bóng. Phương Lăng mới đầu xem thường, chỉ cho rằng nó ham chơi, nhưng cẩn thận tìm khắp cả tòa phủ thành chủ cũng không tìm được tung ảnh của nó, sau mới ý thức tới không thích hợp. Tiểu gia hỏa này mặc dù tinh lịch, nhưng cũng nghe lời nói, hắn là không cho phép nó tự tiện đi qua xa. Bị tặc trộm qua một lần, còn thụ không ít bất ức, mẫu linh thú tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này. Chuyện gì xảy ra? Trong nhà bị tặc. Hắn lập tức đem Mẫn Giao còn có Bát Mỹ Cơ triệu tập tới cùng một chỗ. Bất quá đêm qua các nàng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Phương Lăng lập tức đem người trải rộng ra, tìm kiếm mẫu linh thú hạ lạc. Vài ngày sau, khoảng cách Hám Thiên Thành có một khoảng cách bên trên lâm sơn mạch chỗ. Bị Phong lão tổ chậm rãi dáng lâm bên dòng suối, nàng túi người múc nước, cọ rửa đem mặt. Ngày đêm không ngừng đi tiếp lâu như vậy, nàng quả thực có chút thiếu ngủ. Nơi này đã rất xa, nên an toàn. Phương Lăng, ngươi mặc dù đã có thành tựu, nhưng sớm muộn cũng có một ngày để ngươi biết được sự lợi hại của ta. Nàng nhìn xem trong nước cái bóng của mình, vẻ mặt ngạo kiều phải nói. Lần này được cổ tu truyền thừa, nàng thật là phiêu phải có chút lợi hại. Sau khi rửa mặt xong, nàng đi đến một bên trên một tảng đá lớn ngồi xuống, chậm rãi cởi giày vớ thấu thông khí. Lúc này, mẫu linh thú theo nuôi yêu trong túi ló đầu ra đến. Nó chi 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 khoa tay mấy lần. Bị Phong lão tổ nghe hiểu, biết tiểu gia hỏa này là đói bụng. Nàng lập tức móc ra một chút hoa quả khô, bất quá nó lại không ăn. Ngươi tiểu gia hỏa này, thế nào miệng còn biến cái ăn? Nàng lâu bầu nói. Vậy ngươi muốn ăn cái gì đâu? Mẫu linh thú chỉ cách đó không xa trên núi, ở đằng kia nói nhỏ. Nàng giờ mới hiểu được, hóa ra là tiểu gia hỏa này phát hiện trên núi có một gốc không tầm thường cây ăn quả. Mị Phong lão tổ hướng nơi đó nhìn lại, nhưng cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt linh vật. Nhưng màu linh thú thật là tâm bảo hảo thủ, bởi vậy nàng cũng không hoài nghi. Tiếp lấy màu linh thú vừa chỉ đối diện ngọn núi kia, tựa hồ muốn nói bên kia giống như cũng có, nhưng cũng không quá xác định. Vậy dạng này a, chúng ta chia ra hành động, riêng phần mình tới một cái ngọn núi tìm kiếm. Mặc kệ có thu hoạch hay không, đều về vị trí này tụ hợp. Nàng còn nói, màu linh thú liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó Mị Phong lão tổ liền cùng màu linh thú phân biệt hành động, đi hướng hai bên sơn lâm. Nhưng chẳng được bao lâu, màu linh thú thế mà vòng trở lại. Nó điêu thức dậy bên trên một cái bơ lưới, giống mèo hoang đồng dạng rất nhanh biến mất. Cũng không cái gì đặc biệt a. Cũng không lâu lắm, Mị Phong lão tổ đầu góc mơ hồ trở về, kia phiến đỉnh núi căn bản không có cái gì. Nàng nhìn về phía một bên khác, nhưng không thấy màu linh thú khí tức, không khỏi nhíu mày, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Qua một hồi, Phương Lăng đều dự định tự mình đi ra ngoài tìm kiếm màu linh thú. Nhưng kỳ tích đột nhiên xảy ra, mất tích đã lâu màu linh thú thế mà chính mình trở về. Trong miệng ngươi ngậm thứ gì? Phương Lăng thầm nói, lấy tới cẩn thận quan sát. Màu linh thú chi 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 khoa tay múa chân giải thích một trận, Phương Lăng giờ mới hiểu được, thì ra cái đồ chơi này đến từ Mị Phong lão tổ. Nó đột nhiên biến mất, cũng là bị nàng cho mang đi. Chương 1871, lúc gần đi trò đùa quái đản, 1, chương 1871, lúc gần đi trò đùa quái đản, 1, nhỏ Bạch Nhãn Lang, may mà ta đối ngươi tốt như vậy. Mị Phong lão tổ mười phần tức giận. Nàng đâu còn không biết màu linh thú là đường chạy, hơn phân nửa là trở về tìm Phương Lăng. Chạy liền chạy a, còn đem nàng bớ lưới điêu đi một cái. Phương Lăng bên người cao thủ nhiều như mây, nàng hiện tại không muốn trêu chọc, cũng chỉ đành từ bỏ trở về tìm nó dự định. Vẫn là đi tìm ta những cái kia đồ tử đồ tốt, cũng không biết các nàng còn sống không. Nàng tìm kiếm một trận, lúc này mới theo không gian tùy thân bên trong tìm kiếm ra một vật. Đây là một khối bóng ánh, lộ ra tiểu hồng sắc bảo ngọc, là nàng dưới trướng đại đệ tử ngọc đỏ đồ vật. Vật này có thể thu nạp cùng chứa đựng âm dương chi khí, cách một đoạn thời gian nàng những này đồ tử đồ tôn liền sẽ nộp lên, cung cấp nàng tu luyện. Mặc dù những này đồ tử đồ tôn đều là cung cấp nàng tu luyện công cụ, nhưng nàng tự nhận là đối với các nàng cũng còn có thể, những người này đều là nghèo hèn vợ chồng xuất thân, bị nàng tuyển chọn tỉ mỉ thu làm môn hạ. Nguyên bản qua đều là thời gian khổ cực, theo nàng về sau mới ăn ngon uống đã. Mặc dù tại tu luyện một đường không có quá lớn phát triển, nhưng cũng xa xa siêu việt các nàng nguyên bản có thể đạt tới cấp độ. Nàng đem khối ngọc thạch này cất đặt ở đằng kia bộ trên la bàn lập tức có phản ứng, kim đồng hồ chuyển động. Mị Phong lão tổ mặt mày vui mừng, ý vị này nàng cái này đại đệ tử còn sống. Nàng còn sống, đó cùng nàng cùng nhau biến mất những cái kia đồng môn, có lẽ cũng còn sống. Nàng lập tức hành động, lần theo la bàn chỉ dẫn tiến lên. Một bên khác, Hám Thiên thành bên trong. Đóng cửa đã lâu Càn Nguyên khách sạn rốt cục mở cửa, Diệp Đàn mang theo dưới trướng Tam đại hộ pháp đi ra. Trải qua phủ thành chủ thời điểm, Diệp Đàn đột nhiên dừng bước lại, trong chiều vừa nhìn một cái. Phương Lăng tiểu tặc, cô nãi nãi ta đi. Trước khi đi nói cho ngươi một sự kiện. Bất quá chờ ta đi, ngươi khả năng mở ra nhìn. Nàng phất tay đưa ra một cái hạt giấy trực tiếp bay vào Phương Lăng thư phòng, tại bàn đầu dừng lại. Sau đó Diệp Đàn liền mang theo Tam đại hộ pháp bước nhanh rời đi, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn rời đi Hám Thiên thành. Nàng rốt cục chịu đi, Phương Lăng cũng là thở dài một hơi. Lần này Hám Thiên thành khôi phục thái bình, hắn liền có thể đem Bắc Nguyên gia quyến tiếp trở về. Lấy lại tinh thần, hắn cầm lấy trên bàn cái này hạt giấy, đưa nó triển khai. Xem hết trên giấy nội dung sau, Phương Lăng mặt đều tái rồi, trong lòng thầm mắng. Diệp Đàn nói nàng ngày đó mắc tiểu. Còn nó, ngược lại ta cái này mi tâm kiếm là thật trở nên mạnh mẽ. Hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm, tự an ủi mình. Cùng lúc đó, ở ngoài thành phi nhanh Diệp Đàn cười ra tiếng, vui không ngừng. Xảy ra chuyện gì? Ngài cao hứng như vậy một bên Tiên Tuyết nhịn không được hỏi. Không có gì. Diệp Đàn khoát tay áo, không dám nói. Nàng sở dĩ như thế vui vẻ, tự nhiên là bởi vì trước khi đi buồn nôn Phương Lăng một tay. Cái kia có thể nhường Phương Lăng hồn lực tăng vọt đương nhiên không phải nước tiểu, chính là thuần túy mật hoa mà thôi. Nàng nói như vậy, mặc kệ hắn tin hay không, chỉ sợ đều sẽ khó chịu một hồi. Ngươi nói La Nguyện Sinh trứng rồng đi ra, thật hay giả? Diệp Đàn bỗng hỏi. Thiên Tuyết gật gật đầu, hẳn là thật sao? Phương Lăng chính miệng nói với ta. Hủy bỏ đối La Nguyện truy nã a. Dù sao theo ta nhiều năm như vậy, ta khoan dung nàng. Nàng nói là. Thiên Tuyết nghe vậy, nội tâm mừng thầm. Trước đó nàng cũng thay La Nguyện cầu qua tình, nhưng Diệp Đàn thái độ lập lờ nước đôi. Hiện tại rốt cục đạt được tin chính xác, nàng cũng thay La Nguyện cảm thấy cao hứng. Nếu không tương lai một ngày nào đó thời điểm gặp lại, không biết là nên ôn chuyện hay là nên minh nung tương hướng. Tự yêu thần điện đoàn người này sau khi rút lui, Phương Lăng lại quan sát một hồi. Xác định Diệp Đàn sẽ không đi mà quay lại, chung quanh lại không nguy hiểm gì về sau, hắn lúc này mới bắt đầu bận rộn, đem băng nguyên kia ra quyến tiếp trở về. Hám Thiên thành lại khôi phục trước kia an bình, dường như mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Ngày này, Phương Lăng ngay tại trong phòng tu luyện, mi tâm kiếm ấn hảo quang tỏa sáng. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, người tới nhẹ nhàng đến gõ cửa một cái. "Phụ thân, ta có thể vào không?" Phương Hưởng hỏi. Phương Hưởng chính là Phương Lăng cùng Ngụy Lan sở sinh, tiểu tử này bây giờ cũng có hắn mấy phần oai hùng. "Vào đi." Phương Lăng khẽ nhả một ngụm trọc khí, kết thúc tu luyện. Cách một tiếng, Phương Hưởng đẩy cửa đi vào trong đó, vào nhà trước còn đặc biệt quay đầu nhìn mấy lần. Cũng không biết đang quan sát cái gì, lại có chuyện gì là không muốn để cho những người khác biết đến. Nam tử hán đại trợ phu, không thể làm ra vẻ như xấu hổ. Phương Lăng nhìn về phía hắn, có chút nghiêm khắc phải nói. Phương Hưởng gật gật đầu, lập tức ngồi xuống. có chuyện ta không quyết định chắc chắn được. Hải Nhi tại băng nguyên bên trên quen biết một cái nữ hải cô bé kia rất đáng yêu, ta rất ưa thích. Nhưng vài ngày trước ta phải đi, hỏi thăm nàng đến tuột cùng ra sao xuất thân, có chịu hay không cùng ta về nhà. Nàng lúc này mới cùng ta thẳng thắn, thì ra nàng là Lăng Tuyết cung đệ tử. Các nàng Lăng Tuyết cung quy củ rất nghiêm, không cho phép đệ tử sinh tình, càng là không được cùng người ngoài sinh ra gốc mắc. Ta biết nàng cũng là thích ta, nhưng cuối cùng nàng còn không chịu đi về cùng ta, còn nói đây chính là một trận không thiết thực mộng, muốn ta cũng sớm cho kịp đi tới. Chúng ta tới Bắc Bực băng nguyên là tạm thời tránh họa, Hải Nhi cũng không muốn bởi vì chính mình việc tư mà đưa tới phiền toái. Bởi vậy ta liền không có kiên trì mang nàng đi, cứ như vậy cùng nàng tách ra. Nhưng bây giờ ta rất hối hận ta không đủ kiên định. Lăng Tuyết cung bây giờ đã là Bắc Bực băng nguyên thứ nhất tu hành đại tông, ngài nói ta còn có cơ hội không? Phương Lăng nghe vậy, trên mặt ung dung thản nhiên, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn chỉ hỏi, vậy chính ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1871, lúc gần đi trò đùa quái đản, 2, chương 1871, lúc gần đi trò đùa quái đản, 2, ta là sẽ không bỏ qua. Phương Hưởng đang giọng nói, đây là chuyện riêng của ta, ta sẽ không liên lụy trong nhà. Sau này ta cố gắng tu hành, truy tìm có thể đánh vỡ quy tắc lực lượng. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Đến lúc đó ta tự mình đến nhà, lại đem nàng nhận lấy. Nói hay lắm. Phương Lăng lộ ra ít có từ cười, ngươi có phần này lòng dạ, liền có thể thành ra lập nghiệp. Bất quá nhân sinh cổ đoạn. Chờ ngươi chính thức có được đánh vỡ quy tắc lực lượng vào cái ngày đó, có lẽ nữ hải kia cũng đã không có ở đây. Thế sự thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không có cách nào dự đoán. Ngươi đã có phần này quyết tâm, liền về Bắc Vực băng nguyên đi, một lần nữa tranh thủ, không cần có chỗ lo lắng. Nếu là không thật bị Lăng Tuyết cung người bắt, ta sẽ nghĩ biện pháp vớt ngươi đi ra. Phương Hưởng nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định. Không chỉ là hắn, Phương Ly các nàng kỳ thật cũng không biết bây giờ Phương Lăng có cỡ nào thực lực, như thế nào thế lực. Hắn là sợ những tiểu tử này sinh ra kiêu căng chi tâm, lúc này mới phân phó đám người đặc biệt chú ý Phương Hưởng trước khi đến rất xoắn xuýt, còn lo lắng phụ thân sẽ răn dạy chính mình dừng lại, để hắn chết phần này tâm. Giờ phút này nghe xong Phương Lăng những lời này, hắn cũng không còn xoắn xuýt do dự. Kia Hải Nhi cái này lên đường, lại vào băng nguyên. Hắn vẻ mặt kiên nghị phải nói, lập tức trở về chuẩn bị. Phương Hưởng sau khi đi, Phương Nhu Nhu cùng Phương Diệu Âm trượt tiến đến. Hai người bọn họ là cùng Phương Hưởng cùng một chỗ, tại Bắc Minh tinh vực lớn lên, bởi vậy mười phần hiểu rõ. Gia hỏa này dị thường, các nàng sớm đã có phát hiện, bởi vậy rất là hiếu kỳ. Phương Lăng chịu không nổi phiền phức, cuối cùng cũng chỉ đành cùng với các nàng thành thật khai báo. Phó thác các nàng mấy món pháp bảo còn có một tấm lệnh bài, liền để các nàng cùng âm thầm bắt thượng, đi theo Phương Hưởng, để phòng bất trắc. Lúc chạm vào tối, màu linh thú thân thể mạnh mẽ theo cửa sổ nơi đó chui đi vào. Nó đối với mình lĩnh hai phần công lương sự tình, vẫn là nhớ mãi không quên. Bất quá trong khoảng thời gian này bận bịu tứ phía, nó cũng biết, liền không có tới phiền nhiễu. Nhưng trải qua nó cẩn thận quan sát, Phương Lăng hiện tại hẳn là không có việc gì, đều tu luyện đã vài ngày. Nghe nó chi nói một trận, Phương Lăng trong lòng cũng có chút ý động. Bị Phong lão tổ là cực phẩm, năm đó lại từ ngữ hiếp hắn. Dưới mắt vừa vặn không có việc gì làm, không bằng liền đi tìm nàng, nói ít cũng muốn lấy điểm lợi tức trở về. Hắn muốn là muốn đợi mẹ lời nói xuất quan, nhường nàng hỗ trợ. Bất quá màu linh thú vô bộ ngực cam đoan nó cũng có thể tìm tới nàng, Phương Lăng tạm thời liền tin nó một lần. Vậy thì đi thôi. Hắn đứng dậy, lập tức xuất phát. Một bên khác, lúc này Mị Phong lão tổ hơi có vẻ mấy phần mỏi mệt. Thật là biết chạy, tìm các ngươi cũng không dễ dàng. Nàng lặng yên dáng lâm tại một mảnh cồn cắt phía sau. Từ ngày đó quyết tâm tìm kiếm mình đồ tử đồ tôn sau, đã qua hồi lâu. Tuy có la bàn chỉ dẫn, nhưng nhóm người này thường xuyên chuyển di, hơn nữa hành động tốc độ rất nhanh, cho nên lúc này mới qua lâu như vậy mới lấy tiếp cận mục tiêu. Nàng thò đầu ra, nhìn ra xa xa kia phiến ánh lửa. Bắt đi các nàng không phải đơn độc người nào đó, mà là một nhóm người. Nàng mơ hồ cảm giác được mấy cố cường hãn khí tức, trong những người này cũng có cao thủ tồn tại. Trước đi qua tìm tòi hư thực, nàng lập tức phủ thêm món kia ẩn thân áo choàng, lặng yên tiến lên. Đêm hôm đó tại Hám Thiên Thành bên trong, ngay cả Bát Mỹ Cơ cũng không phát hiện nàng chui vào trong phủ, có thể thấy được nàng cái này ẩn thân áo choàng lợi hại. Nàng tiến lên sau cẩn thận quan sát, phát hiện những người này rất kỳ quái. Tướng mạo dáng người cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng quần áo cách ăn mặc lại hết sức cổ quái. Nàng tự nhận cũng là có chút điểm kiến thức, cũng không phải lâu dài chờ tại Bắc Vực, đã từng du lịch qua địa phương khác, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua có người bộ này cách ăn mặc, nàng cơ hồ có thể kết luận, nhóm người này chỉ sợ không phải tiên bực tu sĩ. Những người kia tu vi không cạn, động thủ ta không có gì phần thắng, phải đi tìm cái khác giúp đỡ. Nàng nghĩ thầm, bọn gia hỏa này không phải bình thường, vì sao muốn làm chuyện như thế? Nàng có chút nghĩ mãi mà không rõ, lấy nhóm người này thực lực, làm chút chuyện gì khác không phải thoải mái hơn? Vì sao muốn đưa nàng bị phong cốc những cái này tu sĩ bắt đi? Mặc dù không có ý định động thủ, nhưng nàng cũng không có lập tức rời đi. Nàng ngay tại đứng đó, nhìn xem những người này đến tột cùng là cái gì như bị xả thần. Bọn hắn quần áo cổ quái, nhưng nói lời nàng lại có thể nghe hiểu, cũng là đại thiên thế giới cùng tiên vực lưu hành tiếng phổ thông. Chỉ là khẩu âm rất nặng, nghe có chút khó chịu, cá biệt câu nói nghe được không phải rất rõ ràng. Tại cẩn thận bên cạnh nghe xong một lát, nàng đại khái hiểu rõ là thế nào một chuyện. Bọn gia hỏa này lại là Đồng Lai tiên vực người tới con buôn, tới đây cướp giật tiên vực tu sĩ trở về giá cao bán đi. Đồng Lai tiên vực là đại thiên thế giới một bộ phận, sở dĩ nổi danh như vậy là bởi vì chỗ kia tụ tập rất nhiều loạn thần tặc tử. Cái gọi là loạn thần tặc tử là đối lập tiên đình mà nói. Có một ít tu sĩ cho rằng tiên đình tồn tại là một mối họa lớn, nghiêm trọng bóc lột bình thường người tu hành. Còn có một số người là nhận tiên đình quan viên hãm hại, mới không thể không thoát đi tiên vực. Tóm lại chỗ kia tụ tập đại lượng phản đối tiên đình người, dần ra liền thành một lá cờ, tụ lại người cũng càng ngày càng nhiều. Đối cái này phản động thế lực, tiên đình đương nhiên sẽ không bỏ mặc, đã từng phái binh tiêu diệt toàn bộ qua mấy lần. Nhưng những người này tựa như cỏ dại, đại hỏa đốt qua một mảnh sau, năm sau nhưng lại ló đầu ra đến, trừ chi không hết. Bởi vì tiên đình chèn ép, đồng lai tiên vực tu sĩ tự nhiên đối tiên đình cũng càng thêm căm hận. Những người trước mắt này con buồn, chính là bắt lấy điểm này. Sẽ tại tiên vực bắt được tu sĩ mang về, đồng thời cũng là chuyên chọn tuấn nam mỹ nữ ra tay, dạng này mới có thể bán giá cao, cũng không lo bán. Chương 1872, đồng lai tu sĩ lợi hại, 1, chương 1872, đồng lai tu sĩ lợi hại, 1, đồng lai tiên vực tu sĩ quay trùng quanh tại đống lửa phụ cận. Trong đó một vị dáng người thon dài, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, trong mắt chợt lộ ra vẻ khác lạ. Trước mắt đống lửa dường như cũng chịu nó ảnh hưởng, hỏa diễm đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, nhưng biến hóa này cũng chỉ là thoáng qua liền mất, không ai chú ý người này tên là Đường Lâm Phong, chính là chi đội ngũ này đầu bụng. Hắn bình tĩnh nội thần, đi đến một cái khác đoàn đống lửa vậy đi, ngồi một cái nữ tử áo tím bên người. Cái này vận mỹ nữ tử áo tím giống nhau khí tức không tầm thường, là những này đồng lai tu sĩ bên trong nhân vật số 2, tu vi không thể so với Đường Lâm Phong kém bao nhiêu. Đường Lâm Phong cùng nàng Hàn Uyên, nhìn như thực sự tùy ý trò chuyện. Nhưng ngay cả Mị Phong lão tổ cũng chưa từng chú ý tới chính là, ngón tay hắn tại tay áo trong lồng hơi động một chút, một đạo yếu ớt linh lực ba động lặng yên truyền ra. Thử Ly đôi mắt nhỏ không thể thấy chớp chớp, ngầm hiểu. Mị Phong lão tổ ẩn thân áo choàng mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải bản năng, Đường Lâm Phong giờ phút này đã phát giác. Có cái khách không mời mà đến tại phụ cận nhìn trộm, ngay tại phía sau người không xa. Thanh âm của hắn tại Tử Ly thức hải bên trong vang lên. Đây là Đồng Lai Tiên vực đặc hữu linh thức truyền âm phương pháp, cực kỳ bí ẩn, người ngoài khó mà phát giác. Tử Ly lấy linh thức đáp lại nói, ta lại không có phát hiện, giải thích rõ người này thực lực không tầm thường, chỉ sợ có chút khó giải quyết. Muốn hay không trước hết để cho những người khác rút lui mở? Không thể, như thế thế tất sẽ đánh thảo kinh rắn. Đường Lâm Phong trả lời. Người này đã phát hiện tung tích của chúng ta, nhất định phải nhanh diệt trừ, không phải chúng ta ai cũng không thể quay về. Chuẩn bị động thủ, nhất định không thể thả chạy nàng, nhất định phải làm rơi. Tốt. Tử Ly trầm xuống khẩu khí, âm thầm nổi lên. Đường Lâm Phong ánh mắt như điện, đột nhiên nhìn về phía Mị Phong lão tổ chỗ ẩn thân. Hưu một tiếng, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo màu trắng laser, trong nháy mắt đánh trúng Mị Phong lão tổ. Mị Phong lão tổ trên người ẩn thân áo choàng bên trên tùy theo xuất hiện hai cái lỗ rách, pháp bảo lọt vào phá hư, trong nháy mắt mất linh. Thân ảnh của nàng hiện lộ ở trước mặt mọi người, nhường cái khác đồng lai tu sĩ cả kinh thất sắc. Ghê tởm. Mị Phong lão tổ thầm mắng một tiếng, đội vàng triệt thoái phía sau, nàng không nghĩ tới chính mình lại bị phát hiện. Đường Phong Lâm hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Hắn đột nhiên vung tay lên, một chương màu đỏ phù lục trong nháy mắt theo trong tay hắn bay ra. Phù lục trên không trung trong nháy mắt đốt bạo, hóa thành quần quần liệt diễm, hình thành một đầu dài đến mấy trượng hỏa diễm cự long. Hỏa long hướng phía Mị Phong lão tổ đánh tới, chỗ đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến bản mèo biến hình. Cùng lúc đó, cùng nhau đuổi theo Tử Lì cũng không nhàn rỗi. Trong tay nàng xuất hiện một chương màu lam phù lục, theo tờ phù lục này kích phát, Mị Phong lão tổ phía trước trong nháy mắt rơi xuống một đạo bảng bạc màu lam màn nước. Màn nước bên trong ẩn chứa cường đại thủy áp, phản phất muốn đem mọi thứ đều nghiền nát, đem chúng quanh trấn trụ. Mị Phong lão tổ con đường phía trước bị ngăn cản, phía sau hỏa long đã tới, không thể không chính diện chọi cứng. Nàng không kịp nghĩ nhiều, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân âm dương chi lực phun trào, trước người hình thành một đạo trắng đen xen kẽ hộ thuẫn. Hỏa long đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vang, kia lửa tung tóe. Mị Phong lão tổ tay này âm dương hộ thuẫn vẫn là mười phần hung hăng, chống lại hỏa long xung kích. Nhưng nhường nàng không tưởng tượng được là sau lưng cái kia đạo màn nước hung tướng chợt nổi lên, từng nhánh thủy tiễn tự màn nước bay ra, đánh vào sau lưng nàng. Khoe miệng nàng tràn ra một tia máu tươi, vì đó gây thương tích. Hỏa long nhìn như hung mãnh, nhưng kỳ thật chỉ là đánh nghi binh mà thôi, chân chính sát chiêu lại là cái kia đạo chỉ là phong tỏa nàng hành động màn nước. Nàng đột nhiên quay người, liên tiếp tấn công mạnh, lúc này mới đem đạo này màn nước đánh tan. Thừa dịp khe hở này, một bên khác Đường Lâm Phong đã cận thân đánh tới. Trong tay hắn xách theo một thanh tràn đầy phù văn trường kiếm, cái này hiển nhiên là một cái bất phàm pháp bảo. Hắn vung lên kiếm này, mang theo một mảnh kiếm ảnh, bay thẳng Mị Phong lão tổ. Mị Phong lão tổ khẽ quát một tiếng, trong tay cũng ngưng tụ ra một thanh kiếm, đây là một thanh hắc bạch uốn lượn âm dương chi kiếm. Nàng trở tay đánh rất một kiếm, song kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Năng lượng cường đại chấn động lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán ra đến. Trung quanh cồn cắt đều bị cô năng lượng này nhấc lên, cắt đuổi mạn thiên phi vũ. Một bên khác Tử Ly cũng không khỏi lui về sau một đoạn, thầm nghĩ người này thực lực quả thật không tầm thường, lại cùng Đường Lâm Phong thế lực ngang nhau. Nàng lại móc ra vài chương phù lục, đồng thời kích phát. Một chương tử sắc phù lục hóa thành một tia chớp, lấy tấn mãnh chi thế bổ vào Mị Phong lão tổ trên thân. Một chương thổ hoàng sắc phù lục trong nháy mắt hóa thành một tòa nguy nga cự sơn, từ trên xuống dưới hướng phía Mị Phong lão tổ ép đi. Còn có một chương màu xanh biết phù lục thì bộc phát ra một hồi cuồng phong, trong gió xen lẫn vô số sắc bén phong nhận, hướng nàng bên cạnh thân quét sạch. Mị Phong lão tổ áp lực tăng gấp bội, không để ý thương thế, đội vàng trước chống lên hai tay. Trong tay nàng âm dương chi khí cuồn cuộn, trên đầu ngưng tụ ra một đạo âm dương kết giới. Sừng sững cự sơn rơi xuống, phát ra trầm muộn oanh minh, nhưng cái này âm dương kết giới cũng không sụp đổ, chỉ là có chút chìm xuống dưới một chút. Bên cạnh phong nhận bay rết mà đến, nhưng rơi vào trên người nàng thời điểm, lại phát ra liên tiếp đinh đinh đường đường tiếng vang. Đây là nàng hộ thể pháp bảo lên hiệu quả, đem những này phong nhận ngăn trở. Chương 1872, đồng lai tu sĩ lợi hại 2, chương 1872, đồng lai tu sĩ lợi hại 2, sớm nghe nói những này đồng lai tu sĩ cực am hiểu phù lục chi đạo. hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nàng không khỏi thầm nghĩ, mắt thấy Mị Phong lão tổ ngoan cường như vậy, hai người này cũng lo lắng và phần. Đường Lâm Phong hét lớn một tiếng, trong tay phủ kiếm quang mang đại phóng, một đạo cường đại kiếm khí tại mũi kiếm ngưng tụ. Giết! Hắn một kiếm này rơi xuống, không gian dường như đều bị xé nứt ra một đạo dài nhỏ lỗ hổng. Tử Ly thì là hướng trước ngực mình dán lên một trương màu vàng phụ lục, sau đó trên người nàng cũng tuôn ra một cỗ lực lượng kinh người. Trong tay nàng xoa ra hai viên không màu dạ sẽ gặng, đột nhiên ném ra ngoài, giống nhau thẳng hướng Mị Phong lão tổ. Sau nửa canh giờ, cuốn cắt nơi nào đó. Lúc này nơi này ngay tại trình diễn một trận bạ tổ giỏi. Mị Phong lão tổ kéo lấy thân thể tàn phế, khi thì quay đầu. Hai người kia tu vi cũng không cao hơn nàng, nhưng trong tay lại có rất nhiều cường đại phụ lục. Một phen kịch đấu xuống tới, nàng không phải là đối thủ, thua trận. Nhưng hai người này không có chút nào ý bỏ qua cho nàng, một đường theo đuổi không bỏ. Dưới mắt nàng đã nhanh đến cực hạn, dấu hết đèn tắt. Xem ra hôm nay là muốn táng thân tại mảnh này đất cắt, nàng nhị nó nói, rất không cam tâm. Lần trước được truyền thừa, thực lực đại tiến, nàng tự nhận hẳn là có thể tiến lên nhị lưu đạo tổ liệt kê. Vốn cho rằng như vậy đổi vận, ai ngờ vận rủi vẫn là chăm chú dây dưa. Mặc dù không có cam lòng, nhưng nàng chưa hề nghĩ tới cầu thả cầu xin tha thứ. Trong lòng bàn tay nàng bên trong nắm chặt một quả không đáng chú ý tiểu cầu, chuẩn bị lôi kéo hai người này đồng quy vu tận. Vật này tự nhiên cũng là nàng ở đằng kia chỗ di tích bên trong đạt được, tên là Hoành Thiên Lôi. Hoành Thiên Lôi tuy nhỏ, nhưng trong bên cạnh nội ẩn một vùng không gian, chất đống một loại tên là hắc hỏa đồ vật. Nàng cũng không biết hắc hỏa là cái gì, nhưng Hoành Thiên Lôi bên trên dán tờ giấy nói, vật này một khi dẫn nổ nàng tự thân cũng khó có thể chu toàn. Vật này thích hợp sớm mai phục, nếu là vội vàng sử dụng, có thể sẽ làm bị thương chính mình. Lúc này, trung quanh vang lên một tiếng trêu tức. Nữ tử này rất đáng tiếc. Tử Ly chợt hiện phía trước, cười cười đến nhìn nàng chằm chằm. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại giống như này tu vi, nếu là có thể bắt sống trở về, nhất định có thể bán giá cao. Có đạo lý, vậy thì bắt sống. Phía sau lại truyền tới một người khác thanh âm. Đường Lâm Phong nhìn chằm chằm Mị Phong lão tổ thức tha dáng người, trong mắt hiện lộ tà quang. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Mị Phong lão tổ lạnh lùng nói, dừng lại. Nàng không tiếp tục trốn, lại đi lãng phí thời gian. Vạn nhất đợi lát nữa liền kích phát Hoành Thiên Lôi lực lượng đều hao hết, vậy thì nguy rồi. Thấy hai người trước sau vây quanh, nhanh chóng đến gần. Mị Phong lão tổ đang định kích phát trong tay viên này Hoành Thiên Lôi, lôi kéo hai người này đồng quy vu tận. Nhưng vào lúc này, màu linh thú đột nhiên chui ra, bổ nhào vào trong lực nàng. Màu linh thú cũng có cực mạnh không gian thiên phú, nó từ hư không mà đến. Ngươi cái này đồ đần, lúc này đến làm gì? Mị Phong lão tổ dở khóc dở cười. Nàng lúc trước còn thầm mắng nó là nhỏ bạch nhã lang, nhưng bây giờ tại cuối cùng này thời điểm, nó lại trở về cùng nàng cùng nhau chịu chết. Giữa sân phát sinh biến số, Đường Lâm Phong cùng Tử Ly đều là giật mình. Nhưng lại phát giác màu linh thú khí tức yếu ớt, bất quá sâu kiến mà thôi, không đáng giá nhắc tới, cũng đều cất tiếng cười to. Mũ nội nó, doa ta một hồi. Đường Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, đang muốn ra tay. Nhưng bỗng nhiên một đạo đại âm dương thủ từ phía sau đánh tới, trực tiếp đem hắn trọng thương. Người nào? Đường Lâm Phong phun ra một ngụm máu huyết, nội tâm sợ hãi không thôi. Một trường này đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đánh nát, đi hắn nửa cái mạng. Tử Ly phản ứng cấp tốc, trong tay vân vê mấy trường phủ lục đang muốn kích phát. Nhưng một thanh huyết kiếm bỗng nhiên bay ra, xuỵ một tiếng, đưa nàng toàn bộ cánh tay chặt đứt. Trong tay cái này mấy trương phù lục cũng theo đó bay ra, phiêu lạc đến đất cắt bên trong. Phương Lăng nhất cổ tác khí, liên tiếp ra tay. Hai người này vốn là bị Mị Phong lão tổ tiêu hao, giờ phút này tự nhiên không phải Phương Lăng địch. Cũng không lâu lắm, các nàng liền đẫm máu nơi này, bị Phương Lăng chém giết. Mị Phong lão tổ trong ngực ôm màu linh thú, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Phương Lăng. Nàng âm thầm kinh hãi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không nghĩ tới hôm nay Phương Lăng thế mà cường đại đến tận đây. Nhớ năm đó, nàng còn có thể nhẹ nhõm trấn áp hắn. Lại gặp mặt, Phương Lăng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, không khỏi cười một tiếng. Bị Phong lão tổ rơi vào trong tay ngươi cũng tốt, tối thiểu so với bị bán được đồng lai tinh vực mạnh hơn. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nàng tuy là một bộ khẳng khái chịu chết dáng vẻ, nhưng trong tay vẫn còn nắm chặt viên kia Hoành Thiên Lôi. Phương Lăng chú ý tới cái đồ chơi này, cũng mơ hồ ngửi được hắc hỏa khí vị. Hắc hỏa hương vị thật là rất đậm, nếu là không làm đặc biệt xử lý, liền rất tốt phân biệt. Ngươi trước tiên đem trong tay đồ vật cho ta. Hắn nói. Không cho. Bị Phong lão tổ trả lời, nghĩ thầm gia hỏa này cũng là biết hàng, nhanh như vậy liền chú ý tới. Hai người cứ như vậy cách không giằng co, bầu không khí có chút khẩn trương. Đúng lúc này, ai cũng không có nghĩ tới một màn đã xảy ra. Nam tại Mị Phong lão tổ trong ngực màu linh thú đột nhiên ra tay, một tay lấy nàng trong tay kia nắm chặt Hoành Thiên Lôi cấp đi. Nàng đưa tay muốn bắt nó trở về, cũng đã muộn một bước, bị nó trượt. Trong nội tâm nàng ngầm mực, không nghĩ tới trong tay sau cùng ỷ vào cũng mất. Gia hỏa này quả nhiên là nhỏ bạch nhã lang, nuôi không nó lâu như vậy. Bất quá màu linh thú cũng không về Phương Lăng bên người, mà là tại giữa hai người dừng lại. Nó vào đầu bứt tai, có chút phiền não, đang suy nghĩ làm như thế nào tranh thủ chính mình kia hai phần công lương. Chương 1873, vứt bỏ hắc hỏa nhà kho, 1, chương 1873, vứt bỏ hắc hỏa nhà kho, 1, Phương Lăng cho màu linh thú một ánh mắt, nó liền lập tức trở về, ngoan ngoãn giao ra viên kia Hoành Thiên Lôi. Nó dù sao cũng là Phương Lăng nuôi lớn, càng nghe hắn lời nói. Đối diện Mị Phong lão tổ nở nụ cười, cười đến có chút số khổ. Mới vừa rồi bị kia hai cái bồng lai tiên vực cường giả truy sát, nàng liền cơ hồ đã hao hết, giờ phút này tự nhiên không có khả năng có một tia phần thắng. Đương nhiên, nàng cảm thấy Phương Lăng sẽ không cho nàng một cái thông thoái, thầm nghĩ ra hỏa này khả năng muốn thu nàng làm lô đỉnh. Nàng đang suy nghĩ là nên chết dứt khoát, vẫn là khuất phục tại Phương Lăng dưới dâm uy. Nội tâm của nàng có rất nhiều tiết mục, nhưng Phương Lăng giờ phút này lại không suy nghĩ nhiều, hắn nuốt ve trong tay viên kia Vành Thiên Lôi, cẩn thận ước đoán. Giờ phút này hắn đã có thể xác định, viên này Vành Thiên Lôi bên trong lấy chính là hắc hỏa, hơn nữa lượng rất lớn. Hắc hỏa hắn một mực để cho người ta nung khô, cũng góp nhặt không ít. Thứ này uy lực to lớn, bất quá cần đầy đủ lượng mới có thể phát huy ra hiệu quả, phí tổn cũng cao. Hắn vẫn cho là đại thiên thế giới không có cái đồ chơi này, nhưng hiện tại xem ra, hắc hỏa không chừng vẫn là theo đại thiên thế giới lưu truyền đến hắc ám đại lục. Bởi vì nung khô hắc hỏa cần dùng tới rất nhiều đến từ đại thiên thế giới vật liệu, năm đó Hy Gian nữ vương còn lấy giá cao hướng hắn mua sắm. Vật này ngươi chiếm được ở đâu? Hắn nhìn về phía đối diện Mị Phong lão tổ, hỏi: "Ta nếu là nói cho ngươi, ngươi ta ở giữa có thể thanh toán xong sao?" Nàng hỏi ngược lại. Nguyên bản nàng đã không ôm kỳ vọng gì, nhưng thấy Phương Lăng đối với cái này vật cảm thấy hứng thú, cái này khiến nàng cảm thấy có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống. "Phương Lăng, có thể, ngươi ta ở giữa cũng không phải thù sâu như biển, ta không đáng cùng ngươi không qua được." Giờ này phút này Mị Phong lão tổ cũng không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng Phương Lăng có thể nói lời giữ lời. "Ta có thể mang ngươi tới, bất quá ta không bảo đảm còn có thể lại tìm tới cái đồ chơi này." Nàng nói. "Thứ này ta khi đó cũng chỉ tìm tới một quả, bất quá nơi đó còn có một cánh cửa, ta mở không ra, có lẽ phía sau cửa còn có." "Tốt." Phương Lăng cười cười, phất tay đưa ra một bình tốt nhất chữa thương đan dược. Mị Phong lão tổ không cùng hắn khách khí, tiếp nhận đan bình sau lập tức ăn vào hai viên. Phương Lăng tại hướng nàng lấy lòng, nàng dạng này cũng là tại đáp lại. Nàng bước liên tục khẽ rời đi, đi đến Phương Lăng bên người đến, còn nói, "Có thể cho ta xử lý một số việc. Ta bị phong cốc những cái kia đồ tử đồ tôn, bị bọn này đồng lai tu sĩ bắt đi, ta đã qua đem các nàng cứu ra." Phương Lăng tự nhiên không nóng nảy, liền theo nàng đi hướng đồng lai tu sĩ doanh địa. Đồng lai tu sĩ tại tiên vực cực ít lộ diện, Phương Lăng cũng là lần đầu nghe nói, trên đường hướng Mị Phong lão tổ thỉnh giáo rất nhiều. Đối nhóm người này có trường hiệu rõ sau, Phương Lăng thầm nghĩ sau này nếu là gặp gỡ, phải cẩn thận ứng phó. Tiên đình thế lực khổng lồ, cái này đồng lai tiên vực dám cùng tiên đình đối nghịch, tuyệt không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Nơi đây khoảng cách đám kia đồng lai tu sĩ trụ sở cũng không xa, lúc này bọn hắn còn không biết chính mình đem đại nạn lâm đầu. Cầm đầu hai người kia đã chết bởi Phương Lăng chi thủ, còn lại những người này không đáng để lo. Mị Phong lão tổ tự mình động thủ, đem bọn hắn tàn sát không còn. Những này đồng lai tu sĩ trên thân đều mang theo nhân hoàng túi. Này nhân hoàng túi nghe đêm hay, nhưng là cướp bóc dùng. Nó là vì số không nhiều, có thể dung nạp người sống chữa vật pháp bảo. Mị Phong lão tổ lần lượt tìm kiếm, rốt cục từ trong đó một người hoàng trong túi tìm tới chính mình đồ tử đồ tôn. Bọn hắn hôn mê bất tỉnh, bất quá cũng không lo ngại. Những này đồng lai tu sĩ còn trông cậy vào bắt bọn hắn kiếm nhiều tiền, tự nhiên sẽ cẩn thận che chở. Bọn hắn bắt không ít người, những người kia không có quan hệ gì với bọn họ, bất quá Mị Phong lão tổ cũng tốt tâm đắc đem bọn hắn phóng ra. Về phần bọn hắn tỉnh lại về sau có thể hay không rời đi vùng sa mạc này, vậy thì không phải là nàng nên quan tâm sự tình. Nàng lập tức lên đường, mang theo bọn đồ tử đồ tôn về tới Mị Phong cốc. Tại Mị Phong cốc nấn ná mấy ngày sau, hai người lúc này mới xuất phát, dựa theo ước định tiến về chỗ kia di tích. Chính là nơi đây, trước đây ít năm ta du lịch đến tận đây, phát hiện núi này lộ ra linh vận. Do xét kỹ phía dưới, liền phát giác trong núi có khác cả khôn. Lòng núi động thiên bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, bất quá đều đã bị ta ăn hết. Nàng cũng là bằng vào những này thiên tài địa bảo, tu vi mới tới nhanh chóng tăng trưởng, theo tam lưu đạo tổ trình độ tăng lên tới nhị lưu đạo tổ trình độ. Phương Lăng đi theo nàng tiến vào lòng núi động thiên, nơi đây xác thực không phải bình thường, linh khí dạt dào. Nơi này còn có Mị Phong lão tổ trước đó lưu lại rất nhiều vết tích, nhất là cái kia mông lớn hố, phá lệ bắt mắt. Càng đi lên phía trước, Phương Lăng còn có thể thấy được từng cây thuốc phiện song. Bất quá những này thuốc phiện song sớm đã hoang phế đã lâu, bị thảo dây leo bao trùm, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đại khái. Nơi này từng có người nung khô hắc hỏa. Phương Lăng lần này cảm thấy nơi đây tuyệt không chỉ như thế một quả Vành Thiên Lôi. Lúc này, ghé vào bả vai hắn nằm ngáy ho ho màu linh thú đông nhiên tỉnh lại. Nó nhìn có chút hưng phấn, đây là phát hiện bảo vật phản ứng. Màu linh thú cũng không chỉ là linh vật, nó là chân chính tầm bảo tay thiện nghệ. Nó bay về phía trước bọn, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Phương Lăng cùng Mị Phong lão tổ tại phía sau đuổi theo, một đường đi vào này một cái hoang vắng chỗ. Nơi này có phiến cổ lão cửa đá, lúc này màu linh thú đang ghé vào khe cửa nơi đó dùng sức nghe, không biết là người thấy vị gì phản ứng kịch liệt như vậy. Nơi này chính là ta trước đó qua cánh cửa kia. Mị Phong lão tổ nói rằng, xem ra phía sau cửa quả nhiên có bà bối. Màu linh thú quay người trở lại Phương Lăng trên bay, ở đằng kia nói nhỏ một hồi. Chương 1873, vứt bỏ hắc hỏa nhà kho 2, chương 1873, vứt bỏ hắc hỏa nhà kho 2, Phương Lăng đại khái nghe hiểu nó ý tứ, màu linh thú nói cái này phiến cửa đá phía sau còn có không ít oanh thiên lôi. Cánh cửa này đao kiếm có phá, thủy hỏa bất xâm, ta nhìn có lẽ là muốn một thân kinh người man lực khả năng dung chuyển. Mị Phong lão tổ còn nói, trước đó nàng cũng thử qua, nhưng sử xuất tất cả vốn liếng cũng không làm gì được. Phương Lăng hướng phía trước, đem hai tay chống đỡ tại cái này phiến nặng nề trên cửa đá. Hắn dùng lực đẩy, cửa đá có chỗ bung lỏng, nhưng cách đẩy ra còn có một khoảng cách. Đáng tiếc, Mị Phong lão tổ lầu đầu nói, nhưng kỳ thật là tâm khẩu bất nhất. Phương Lăng đẩy không ra nàng còn càng cao hứng, ý vị này tương lai nàng còn có cơ hội đến đây mà bảo, không phải bảo bối đều bị Phương Lăng cuốn đi. Nhưng nghĩ lại, nàng lại có chút lo lắng. Nàng đang suy nghĩ ra hỏa này nếu là tay không mà bể, có thể hay không lại quay đầu có ý đồ với nàng. Hắn cũng không phải người chịu thua thiệt, nơi này không có mò được chỗ tốt, cũng nên theo địa phương khác đòi lại. Nàng ở đằng kia suy nghĩ lung tung, nhưng đột nhiên một cỗ hắc ám khí tức, nhường nàng trong lòng run lên. ngẩng đầu nhìn lại, Phương Lăng lại đột nhiên biến thành một cái uy manh hắc ám sinh linh. Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa phát lực, chậm rãi đẩy ra cái này phiến cửa đá. Cửa đá rộng mở sau, Phương Lăng lui về sau đi, đồng thời cẩn thận đề phòng. Bất quá phía sau cửa cũng không có cái gì cơ quan, thái bình vô sự. Hắn tâm niệm khẽ động, theo hắc ám chi thân biến trở về bản thể, quay đầu yên lặng nhìn Mị Phong lão tổ một cái. Nàng chỉ coi không có nhìn thấy, ánh mắt phiêu hốt đến nhìn về phía nơi khác. Người đi vào trước nhìn một cái. Phương Lăng đột nhiên nói rằng, ta. Mị Phong lão tổ trừng to mắt, ngầm bực ra hỏa này không hiểu thương hương tiếc ngọc, thế mà xem nàng như làm dò đường phá hôi. Đi thì đi. Nàng hư nhẹ một tiếng, nhanh chân hướng phía trước. Phía sau cửa không gian cũng không rộng rãi, cùng một gian bình thường mật thất không sai biệt lắm. Nhưng trong bên cạnh trưng bày đồ vật, lại làm cho nàng chấn kinh. Một giỏ bên trong tràn đầy đều là hoành thiên lôi. Nàng hai mắt đảo qua, thô sơ giản lược đoán chừng khả năng có trên trăm quả. Nàng lập tức đưa tay, mong muốn trộm mấy quả cất giấu, dạng này nàng cũng có thể làm Phương Lăng kiêng kỵ át chủ bài. Nhưng như một trận gió theo bên người nàng mang qua, Phương Lăng đống nhiên hiện thần, một phát bắt được nàng vươn đi ra tà ác chi thủ. Làm gì đâu? Phương Lăng hừ lạnh nói. Nhìn xem còn không được sao? Nàng vô tội vừa đáng thương phải nói, ngươi nắm đau ta. Phương Lăng buông nàng ra tay nhỏ, nhường nàng ra ngoài vừa chờ lấy. Bị Phong lão tổ không dám không thuận theo, ưu đoán xoay người rời đi, ở ngoài cửa tìm cái địa phương ngồi xuống. Phương Lăng thận trọng đem nơi này hoành thiên lôi thu sẽ tốt, tổng cộng có 105 quả. Những này hoành thiên lôi lớn nhỏ không đều, lớn bên trong bổ sung hắc hỏa càng nhiều, tiểu nhân thì bổ sung thiếu. Bởi vậy những này hoành thiên lôi uy lực cũng là không giống, hắn đôi hắc hỏa rất có nghiên cứu, cũng là có thể đại khái đánh giá ra mỗi một mai hoành thiên lôi uy lực. Giống bị Phong lão tổ trong tay loại này, chính là nơi đây quy cách cao nhất, nổ tung uy lực hẳn là không sai biệt lắm tương đương với nhị lưu đạo tổ toàn lực một kích. Nhưng còn không có thực địa thử qua, bởi vậy khả năng tồn tại nhất định sai lầm. Nhưng loại này tối cao quy cách hoành thiên lôi tổng cộng có 18 quả, nếu là buộc chung một chỗ dẫn nổ, uy lực của nó nhất định vô cùng khoa trương. Còn lại những cái kia quy cách tiểu nhân hoành thiên lôi cũng sẽ không lãng phí, bên trong ẩn chứa hắc hỏa cũng đều là hàng thật giá thật, đều có thể phái được công dụng. Lần này tới quá đáng giá. Phương Lăng cười nhìn về phía bên ngoài Mị Phong lão tổ. Lúc này tâm tình của hắn tốt đẹp, thật sự dự định buông tha nàng. Mị Phong lão tổ phát giác được Phương Lăng ánh mắt, nội tâm không tự chủ khẩn trương lên. Ngươi có thể đi, bất quá liên quan chuyện của ta, không cho ngươi trước bất kỳ ai đề cập. Phương Lăng vừa đi vừa nói, đi vào trước mặt nàng. Mị Phong lão tổ nháy mắt, có chút khó có thể tin. Nàng còn tưởng rằng Phương Lăng coi như có thể thả nàng một con đường sống, cũng biết lăng nhục nàng dừng lại, kết quả lại là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nàng lập tức quay người rời đi, đảo mắt liền không thấy tăm hơi. Ghé vào Phương Lăng trên bờ vai màu linh thú thầm nghĩ đáng tiếc. Nó trong tưởng tượng hai phần công lương sợ là không thể nào. Cũng không biết nơi đây phát sinh qua cái gì. Phương Lăng bay bút lên, cẩn thận quan sát lấy tòa này đầu tiên. San sát thuốc phiện xong, còn có cửa đá mật thất bên trong những này có sẵn doanh tiên lôi, đều là kể ra nơi đây đã từng phong quang. Nơi này trước kia tuyệt đối là một chỗ vô cùng trọng yếu cứ điểm, đúng khô ra số lượng lớn như vậy hắc hỏa, không phải bình thường thế lực có thể gánh vác. Nhưng nơi đây không hiểu phủ bụi nhiều năm, liền nhóm này doanh tiên lôi cũng không tới kịp đưa ra ngoài. Tòa này động tiên cũng nhỏ, hắn còn có rất nhiều nơi không có tìm kiếm, đang định lại bốn phía đi bộ một chút. Bất quá lúc này Mị Phong lão nguyên quán không sai đi mà quay lại. Nàng nhìn về phía Phương Lăng, lầu bầu nói, ta còn biết một chỗ bí cảnh, trong đó hơn phân nửa cũng có cơ duyên. Bất quá chỗ kia có cấm chế cách trở, mạnh nhập không được. Ngươi đi với ta thử một chút, nếu có thể đi bảo, đoạt được tất cả đều chia 5 năm sổ sách, như thế nào? Kiến thức Phương Lăng thực lực hôm nay về sau, nàng không khỏi nghĩ đến những gì mình biết một chỗ khác bí cảnh. So với nơi này, chỗ kia càng làm cho nàng cảm giác cả một đời đều không có cơ hội bước vào. Cho nên nàng thêm chút suy nghĩ sau, liền vòng trở lại, mời Phương Lăng cùng một chỗ. Phương Lăng hôm nay giữ lời hứa, thật sự buông tha nàng, cái này khiến nàng cảm thấy người này vẫn là đáng tin cậy. Cũng được. Đối với cái này Phương Lăng không có cự tuyệt. Không nói cái khác, chỉ là nhiều như vậy hoành thiên lôi nơi tay, hắn cũng không lo lắng Mị Phong lão tổ dở trò lừa bịp. Chương 1874, Phương Lăng cùng Mị Phong lão tổ, 1, chương 1874, Phương Lăng cùng Mị Phong lão tổ, 1, màu linh thú thân thiết hơn Phương Lăng, lại nhiều lần bán, Mị Phong lão tổ nguyên bản đều không muốn để ý đến nó. Nhưng tiểu gia hỏa này rất biết khoe mẽ, tại nó liên tiếp lấy lòng hạng, nàng cái này một ngạt cũng liền tiêu tan, lại một mực ôm nó. Mười mấy ngày sau, Phương Lăng đi theo Mị Phong lão tổ đi vào lại một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong. So với trước đó cái chỗ kia, nơi này càng lộ vẻ hoang vu, thiên địa linh khí càng nhạt nhẽo. Trên núi liền cao điểm cây cối đều nhìn thấy, càng đừng đề cập linh dược gì gì đó, phủ cận cũng là xa ngút ngàn dặm không có người ở. Nàng mang theo Phương Lăng tại mảnh này hoang vu bên trong dãy núi xuyên thẳng qua, cuối cùng dừng ở một cái sơn cốc bên trong. Như thế vắng vẻ địa phương, ngươi là thế nào tìm tới? Phương Lăng không khỏi hỏi. Có lần bị người đuổi giết, đánh bậy đánh bạ tới chỗ này. Nàng trả lời, hướng phía trước mở ra mê trận. Nơi đây có khắc càn khôn, nàng sợ bị những người khác phát hiện, cho nên tại cửa vào này chỗ đặc biệt lưu lại một đạo mê trận. Mê trận tán đi sau, Phương Lăng trong chiều nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đạo bí ẩn kết giới. Đạo này kết giới lâu năm thiếu tu sửa, lấy hai người đạo hạnh rất dễ dàng liền trực tiếp đi vào. Trong kết giới hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Bên trong xanh đúng tươi tốt, cây cối cao vút trong mây, các loại linh dược khắp nơi có thể thấy được, linh khí rạng rỡ. Chẳng lẽ kể bên này tất cả linh khí đều bị nơi đây chiếm cứ? Phương Lăng hồ nghi nói. Bị Phong lão tổ nhẹ gật đầu, là như vậy, hướng phía trước ngươi liền có thể nhìn thấy một tòa cự hình tụ linh trận, tòa kia tụ linh trận liên tiếp cả tòa sơn mạch. Hướng phía trước tiến lên một đoạn về sau, Phương Lăng nhìn thấy trong miệng nàng tòa kia tụ linh trận. Bất quá tòa này tụ linh trận giống như là dùng để phòng bọn hắn. Lấy tụ linh trận là năng lượng nguyên, phía trước có 7749 tòa đại trận cấu kết. Bằng vào ta thực lực, nhiều nhất chỉ xông tới thứ 29 trận. Muốn một mạch xông phá cái này 49 tòa đại trận, thật quá khó khăn. Mị Phong lão tổ không khỏi cảm thán. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không tìm Phương Lăng cùng một chỗ tìm kiếm, nếu là có năng lực tự mình một người độc chiếm tốt bao nhiêu. Có biết cái này 49 tòa đại trận về sau là cái gì? Phương Lăng hỏi. Nàng lắc đầu liên tục, ta nào biết được, bất quá tiền nhân phí hết tâm tư, làm cái này 49 tòa đại trận, phía sau hơn phân nửa có cái gì kinh thế hai tộc chi vận. Phương Lăng đối với cái này cũng có chút chờ mong, hắn quay đầu nhìn về phía Mị Phong lão tổ, nhường nàng tới trước xa La Di giới bên trong đợi. Nghe nàng ý tứ, trước kia xông qua nhiều lần, nhưng dưới mắt cái này 49 tòa đại trận cũng còn tốt tốt, giải thích rõ nơi đây trận pháp có thể bản thân chữa trị. Vạn nhất hắn xông đi vào về sau, trận pháp chữa trị quá nhanh, đưa nàng một người ngăn ở bên ngoài vậy cũng không tốt. Mị Phong lão tổ gật gật đầu, lập tức làm theo, chui vào Phương Lăng xa La Di giới bên trong. Trở ra nàng thành thật, tìm một chỗ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Nhưng chờ Phương Lăng bắt đầu xông trận thời điểm, nàng lại đứng dậy bắt đầu đi lại. Theo lúc Phương Lăng cố lấy xông trận, tất nhiên là không rảnh bận tâm nàng, nàng đối Phương Lăng tùy thân thế giới vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Vừa rồi kia trung thực bản phận dáng vẻ, là trang cho hắn nhìn. Chỉ chốc lát sau, nàng một đường chạy tới Phương Lăng tiểu kim khố phụ cận. Nàng trừng to mắt, kinh ngạc đến nhìn qua kia từng tòa liên miên bất tuyệt minh kim đại sơn, mười phần chấn kinh. Nàng đội vàng rời đi nơi đây, sợ chính mình nhịn không được đi vào chuyển vài tòa đi. Đột nhiên, nàng lại nhìn về phía ngọn cây nơi đó, theo trên ngọn cây bổ xuống một đầu tấm lóc trắng. Huệ Lời Nói khí tức trong mắt nàng hiện lên vẻ hồ nghi. Nàng cũng không biết Huệ Lời Nói đã sớm theo Phương Lăng, gần nhất hai người không có gì liên hệ. Nàng thử liên hệ Huệ Lời Nói, nhưng đối phương không có trả lời. Nàng sẽ không phải đã bị Phương Lăng giết à? Nàng trong lòng run lên, càng nghĩ càng thấy phải có loại khả năng này. Nàng lập tức trở lại vị trí cũ bên trên, trung thực ngồi xuống, không còn dám bốn phía tản bộ. Lúc này Phương Lăng xác thực không có công phu để ý nàng, ngay tại một đường vượt mọi chông gai. Cái này 49 tòa đại trận chặt chẽ tương liên, nhất định phải một mạch tiến lên, không phải liền sẽ bị khống trụ. Hắn sử xuất tất cả bộ liếng, tới cuối cùng thậm chí đều hóa thành hắc ám thân thể, đem đế vương động cơ phát huy đến cực hạn. Đem hết toàn lực, hắn lúc này mới rốt cục xông phá cái này 49 tòa đại trận. An toàn sau khi rơi xuống đất, Mị Phong lão tổ cũng theo xa La Di giới bên trong hiện ra, thuận miệng tán dương vài câu. Hai người cẩn thận quan sát xung quanh, nơi này có người trưởng kỳ sinh hoạt vết tích, bàn đá giường đá những cái kia thậm chí cũng còn giữ lại. Nếu là đem nơi đây quét dọn một lần, lập tức liền có thể ở người. Phía trước còn có một ngụm ao nước, trong ao không phải bình thường nước suối, mà là một loại chất lỏng màu vàng nóng, tựa như là lưu động hoàng kim. Phương Lăng từ đó cảm thấy năng lượng kinh người, một bên Mị Phong lão tổ cũng hai mắt tỏa sáng. Hai người lại tại xung quanh cẩn thận tìm kiếm, bất quá những cái kia tạp vật đều không có giá trị gì. Trước mắt duy nhất để bọn hắn mừng rỡ, chính là cái này một ngụm kim sắt thành trì vững chắc. Ngoại trừ cái này miệng kim sắt thành trì vững chắc bên ngoài, bên trong nhất còn có một cái cửa đá. Nơi đây giống như là cái nào đó ẩn sĩ đạo phủ, truyền thừa hơn phân nửa tại cái này phiến cửa đá về sau. Bất quá địa phương quỷ quái này một tầng phủ lấy một tầng, quả thực để cho người ta có chút phiền chán. Bị Phong lão tổ vén tay áo lên, nếm thử thôi động cửa này. Nhưng mặc cho bằng nàng như thế nào dùng lực, cái này phiến cửa đá đều không nhúc nhích tí nào. Nàng quay đầu nhìn về phía Phương Lăng, đành phải nhường hắn đến, nàng làm một chút xuất lực cơ hội đều không có. Phương Lăng đi lên trước, thử mấy lần, nhưng cũng là tốn công vô ích. Ngay cả lấy lực lượng sở trường hắc ám thân thể, cũng dung chuyển không được. Bằng man lực chỉ sợ là mở không ra. Phương Lăng nói rằng, hắn dùng hết toàn lực cái này phiến cửa đá cũng không nhúc nhích tí nào, quá mức không hợp thói thường. Ngươi nhìn cái này bên trên có cái phát ấn, trở về tìm xem nhìn xem có thể hay không tìm được. Nàng gật gật đầu, cùng Phương Lăng phân biệt tìm kiếm. Cơ hồ đem nơi này lật mấy lần, cũng không tìm tới. Chương 1874, Phương Lăng cùng Mị Phong lão tổ, 2, chương 1874, Phương Lăng cùng Mị Phong lão tổ, 2. Xem ra là không đùa, bất quá trước kia kim sắc thành trì vững chắc nhìn xem không tệ. Nàng thầm nói, quay đầu hướng kia nhìn thoáng qua. Phương Lăng cũng dự định từ bỏ, bất quá nhìn chằm chằm trên cửa kia đường vân, hắn đột nhiên cảm giác được khá quen. Hắn đi lên trước, dùng khối linh thổ đem cửa bên trên đường vân thác ấn xuống đến. Bị Phong lão tổ thấy thế, cũng đi theo đi lên thác ấn một phần. Sau đó hai người đi trở về, đi đến trước kia kim sắc thành trì vững chắc trước mặt. Cái này khẩu thang ao không lớn, cũng liền dài hơn một trượng rộng. Bị Phong lão tổ phất tay, tại thành trì vững chắc ở giữa cắm xuống một cái bình phong. Cái này không là bình thường bình phong, nó có cực giai ngăn cách hiệu quả, tin tưởng ngay cả Phương Lăng cũng nhìn không thấu. Người ta cùng một chỗ tu luyện, nhưng ngươi không thể hấp thu quá nhanh. Chúng ta trước đó thật là đã nói xong, mọi thứ đều chia 5 năm sổ sách, ai cũng không cần nhiều tham. Phương Lăng thực lực mạnh hơn nàng, nàng sợ chính mình đoạt không qua, liền tranh thủ thời gian đầu tiên nói cho đến. Phương Lăng cười cười, trả lời, có thể. Sau đó hai người liền riêng phần mình đi tới một bên. Bị Phong lão tổ cắm ở giữa cái này phiến bình phong rất cao, nằm ở nơi nào giống như là lấp ký tượng, cũng liền thấp nhất lộ ra điểm khe hở, nhường ao nước có thể liên thông. Hắn nhìn chăm chú hướng đối diện nhìn lại, kết quả thật sự là cái gì cũng nhìn không đến, ngay cả cái bóng đều không có nhìn thấy. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Phương Lăng mở miệng hỏi. Có thể, bắt đầu đi. Một bên khác chuyển đến thanh âm của nàng. Sau đó hai người liền bắt đầu tu luyện, thành trì vững chắc bên trong năng lượng màu vàng nóng tràn vào trong cơ thể của bọn họ, rèn luyện bọn hắn xương cốt. Phương Lăng âm thầm kinh hãi, nhục thể của hắn vốn là cường đại, nhưng cái này miệng kim sắt thành trì vững chắc vẫn còn có thể làm cho nhục thể của hắn tiếp tục tăng lên, hơn nữa tăng lên biên độ còn không nhỏ. Một bên khác Mị Phong lão tổ cũng thập phần hưng phấn, nhục thể của nàng giống nhau chịu cái này kim sắc linh dịch tầm bổ, tăng lên rất nhanh. Hai người yên lặng tu luyện, nhập định an thần. Ở một bên gặm hoạch đào ăn màu linh thú đông nhiên ngẩng đầu lên. Nó trong mắt quay tít một vòng, lập tức nghĩ đến một cái ý kiến hay. Nó đi lên trước, vòng quanh thành trì vững chắc đi hai vòng. Gặp bọn họ hai người cũng không có chú ý tới chính mình, hoàn toàn cùng ngủ thiếp đi như thế, liền lập tức bắt đầu hành động. Nó thả người nhảy đến bình phong bên trên, hai cánh tay nắm chắc, sau đó càng đem mặt này bình phong nguyên địa rút lên, một ngụm nuốt xuống. Nó quai hàm cùng hamster rất giống, quai hàm nội vận không gian, có thể dung nạp không ít thứ. Đem khối này bình phong ăn một miếng sau đó, nó liền lập tức chạy xa. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Lăng phút chốc mở to mắt. Trong hồ năng lượng cơ hồ hao hết, cho nên hắn cũng liền tỉnh lại, kết thúc tu luyện. Nhưng trước đó nằm ngang ở giữa hai người bức tường kia tường thế mà biến mất. Hắn không tự chủ nhìn chằm chằm trên mặt nước nổi hai viên mê người lớn quả, trong lòng một hồi nói thầm. Nhưng làm cho người lung túng là, sau một khắc Mị Phong lão tổ cũng tỉnh lại, mở to hai mắt. Hai người bốn mắt đối lập, nàng đỏ mặt, lập tức đưa tay ngăn trở. Chuyện gì xảy ra? Nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa. Bình phong là pháp bảo của nàng, nàng tự nhiên có thể cảm giác được nó giờ phút này chỗ. Nàng biết bình phong là bị mẫu linh thú ăn. Gia hỏa này mặt ngoài trung thực, vụ trộm lại gọi tiểu thải nàng hừ nhẹ nói. Phương Lăng nhìn thấy nàng ánh mắt u oán, lập tức giải thích, cũng không phải ta sai xử nó làm. Hoa cô nàng, ngươi qua đây giúp ta giải thích rõ ràng. Hoa cô nàng là hắn ban đầu cho mẫu linh thú lấy nụ danh, nhưng về sau tất cả mọi người quản nó gọi tiểu thải, hắn cũng liền đi theo gọi tiểu thải. Mẫu linh thú há mồm, đem dấu ở quai hàm bên trong kia phiến bình phong phun ra. Nó đứng tại trên cây, chi 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 khoa tay mấy lần. Ý là đang nói, ta cái gì cũng không biết, là Phương Lăng gọi ta làm như vậy. Phương Lăng trợn tròn mắt, hô to hoan uổng, gọi thẳng tiểu gia hỏa này thế nào học xấu. Hắn đang muốn tóm nó tới thật tốt giáo huấn một lần, nhìn nó về sau còn dám hay không nói láo. Bất quá cương chào tới, một bên Mị Phong lão tổ lại đột nhiên đi ra, đưa nó đột mất, ôm vào trong ngực. Đi, ngươi đừng ước hiếp nó. Nó một cái tiểu gia hỏa hiểu được cái gì? Xét đến cùng, còn không phải bị ngươi dạy hư. Nàng hư nhẹ nói. Lại nói. Huệ lời nói thế nào? Nàng lại đột nhiên hỏi. Nàng có phải hay không đã chết? Phương Lăng càng là không hiểu ra sao, ngươi cái nào nghe nói? Mị Phong lão tổ lập tức sẽ tại nhặt được cái kia tấm lót trắng móc ra. Ta đối nàng khí tức rất quen thuộc, nàng vỡ lưới làm sao lại rơi vào người tùy thân thế giới bên trong? Nàng hỏi. Phương Lăng cười nói, đó là bởi vì nàng hiện tại đã là đạo lữ của ta. Nàng bây giờ tại Hám Thiên Thành, không tin ngươi có thể đi tìm nàng. A. Mị Phong lão tổ nghe vậy, vẻ mặt chấn kinh. Gia hỏa này, giữ yên lặng thế mà nhớ ngày đó nàng cùng Huệ lời nói hóa thù thành bạn, chính là muốn cùng một chỗ trấn áp Phương Lăng, thu hắn tôn này cực phẩm lô đỉnh tu luyện. Kết quả ngược lại tốt, nữ nhân này sau lưng lặng lẽ cùng hắn tốt hơn, cùng với nàng lại không nói tới một chữ. Rõ ràng chính là muốn nuốt một mình. Trong nội tâm nàng thầm hận, trước đó hai người những cái kia khúc mắc lại xông lên đầu. Không được, ta há có thể yếu tại nàng. Nàng đột nhiên nhìn về phía Phương Lăng, tựa như lão sói xám đang nhìn bé thỏ trắng. Phương Lăng không khỏi hổ khu rung động, nhìn nó nói, ngươi muốn làm gì? Nàng không nói, thừa dịp hiện tại hai người tại một tô canh trong ao, trực tiếp khởi xướng tiến công. Nàng trước đó vốn là muốn cùng Phương Lăng tu luyện, mặc dù ở giữa đã xảy ra cái này rất nhiều, nhưng cũng coi là ban đầu tâm không thay đổi. Phương Lăng tất nhiên là ngăn cản không nổi loại này dụ hoặc. Hắn vất tay trước đem mẫu linh thú câu, miễn cho dạy hư nó. Hồi lâu, Phương Lăng đứng dậy rời đi, đi đến cánh cửa đá kia trước. Hắn chợt nhớ tới, ở nơi nào nhìn thấy qua cửa bên trên pháp ấn đường vân. Tính Nguyệt Am, Nhu Phong pháp sư trong tay mấy món pháp bảo bên trên, liền có cái này pháp ấn. Lúc này, Mị Phong lão tổ cũng đi lên phía trước. Nàng mặt mày tỏa sáng, nhìn xem tâm tình rất không tệ, đáp ý thế nào. Nàng dịu dàng phải hỏi nói, thân mật đến kéo lên Phương Lăng cánh tay. Phương Lăng, ta biết tìm ai có thể mở ra cánh cửa này. Nơi đây cùng Tĩnh Nguyệt Am có quan hệ, chiếc kia kim sắt thành trì vững chắc hẳn là trong truyền thuyết kim cương La Hán ao. Khó trách rèn luyện về sau, chúng ta xương cốt đều sẽ biến thành rực rỡ kim sắc. Chương 1875, Nhu Phong pháp sư mời, 1, chương 1875, Nhu Phong pháp sư mời, 1, một chỗ bị bóng đêm bao phủ trong sơn cốc, Nhu Phong pháp sư thân mang áo tơ trắng, dáng người nhẹ nhàng qua lại cự thạch ở giữa. Tại nàng phía trước, hai cái người áo đen hoảng hốt chạy vừa tại núi rừng bên trong chạy trốn. Trên người bọn họ máu tươi không ngừng chảy ra, một đường lưu lại vết tích. Từ ngày đó về Tĩnh Nguyệt Am sau, Nhu Phong pháp sư bế quan thật lâu, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào bình phục tâm cảnh. Thế là nàng lại rất nhanh rời đi Tĩnh Nguyệt Am, so lúc trước càng thêm bận rộn truy tra ám ảnh hội cùng hắc ám sinh linh. Một lúc sau, nàng cũng là dần dần quên đi ban đầu ở đông vực phát sinh những cái kia, nàng không dám dừng lại hạ, sợ dừng lại suy nghĩ lung tung. Mà trước mắt hai người này nàng đã nhìn chằm chằm thật lâu, hai cái này ám ảnh hội thành viên tu vi không thấp, nàng cũng là làm đủ chuẩn bị mới ra tay bắt giết. Hai người này đã bị nàng đả thương, cũng trèo chống không được bao lâu, nàng liền một đường cắn, theo đuổi không bỏ. Mẹ nó, gặp xui xẻo, tại sao cùng Diệt Tuyệt sư thái độ phải? Trong hai người nữ tử kia bên cạnh trốn bên cạnh mắng. Một cái khác thân hình cao lớn, đầy người thịt mỡ nam tử thở hổn hển nói rằng, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chạy. Nếu như bị nàng đuổi kịp, chúng ta đều phải xong đời. Nữ tử tức giận nói, còn không đều tại ngươi. Càng muốn đến Bắc vực tham gia cái này đồ bỏ tụ hội tìm kích thích. Lần này tốt kích thích không tìm được, mạng nhỏ cũng là muốn bàn giao ra ngoài. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, một đạo nhu hòa nhưng lại mang theo uy áp mạnh mẽ ánh sáng màu hoàng kim từ phía sau phong tới. Hai người không tránh kịp, đều bị Phật quang đánh trúng, nào lộn trên mặt đất. Nhu Bắt Trước Sư như là đám mây giống như rơi xuống, ở trên cao nhìn xuống đến quan sát hai người này, thanh lãnh khuôn mặt bên trong mang theo vô thượng uy nghiêm. Nghiệt trướng, nhận lấy cái chết. Thanh âm của nàng như là hồng trung, tại núi rừng bên trong quen quẩn, sau lưng đại Phật pháp tướng lại đập xuống một trường, sắc mặt hai người lại biến, biết dưới mắt đã đến thời khắc sống còn. Trốn là không thể nào chạy thoát rồi, nếu là cuối cùng liều mạng một lần, có lẽ còn có cơ hội. Nữ tử áo đen khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Nhu Phong pháp sư chớp nhoáng mà đi. Trong tay nàng đoạn đao vạch ra một đạo hàn quang, đâm thẳng Nhu Phong pháp sư bụng tim. Một cái khác cao lớn nam tử thì thả người bật lên, hai tay nắm chặt trong tay chiến truy. Chiến truy trong nháy mắt nở lớn gấp trăm ngàn lần, mang theo tiếng gió vun vút, đánh tới hướng Nhu Phong pháp sư đỉnh đầu. Hai người kết bạn nhiều năm, phối hợp tương đối ăn ý, nếu như chờ người rảnh rỗi gặp gỡ, thật không nhất định có thể ứng phó được. Bất quá Nhu Phong pháp sư lại không nhanh không chậm, hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm một tiếng A Di Đà Phật. Nàng quanh thân kim sắc Phật quang trong nháy mắt tăng vọt mấy trượng, hình thành một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn. Hai người công kích rơi vào hộ thuẫn bên trên, năng lượng kinh khủng khuấy động mà lên, đem chung quanh sơn lâm bình định. Mà hai người này cũng bị chấn khai, giống như là như diều đứt dây, phân biệt bay rớt ra ngoài. Nhu Phong pháp sư hai mắt ngưng tụ, thừa thắng xông lên. Nàng thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở đằng kia nam tử cao lớn bên người, trong tay kim cương sử một đạo, thẳng đem cái này nam tử cao lớn kết thành một khối huyết vụ. Sau đó lại lấy quỷ mị dáng người, đi vào một bên khác nữ tử phía trên, trong tay kia một ngụm bình bát rơi xuống, đem nữ tử này bao lại, trong khoảnh khắc luyện hóa thành một đám huyết thủy. Đánh giết hai người về sau, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức nuốt hai cái khôi phục loại đan dược. Nàng lập tức quét dọn chiến trường, nhưng ở trên mặt đất kia bảy huyết thủy bên trong, lại chợt hiện dị động. Kia là ám ảnh hội thành viên lệnh bài. Nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ, lập tức đem khối này lệnh bài hút tới trong lòng bàn tay. Đồng thời phía sau kia nam tử cao lớn mất mạng chi địa, cũng có một tấm lệnh bài rơi trên mặt đất, cơ hồ cùng khối này lệnh bài đồng thời chớp động. Nàng lập tức xem xét cái này hai khối trên lệnh bài nhận được tin tức, cũng là cùng một nói tin tức. Bên trên nói, tụ hội sắp bắt đầu, các vị đạo hữu coi như gần đưa tin, trở xuống là một chút cứ điểm đang lo chưa đủ nhiều đâu. Nhu Phong pháp sư cười lạnh một tiếng, lập tức đem cái này hai khối lệnh bài thăm dò tốt. Nàng có một cái to gan ý nghĩ, lẫn vào bọn này yêu ma quỷ quái tụ hội, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Hai ngày sau, nàng chuyển tới phụ cận Bích Xoắn Đốt Thành. Sau khi vào thành, nàng trực tiếp đi tới vận khách sạn, nơi đây chính là gần nhất một chỗ cứ điểm. Nàng đối ám ảnh hội quá quen thuộc, hiện tại bọn hắn lưu hành khẩu lệnh nàng cũng hết sức rõ ràng. Nàng rất nhanh liền cùng nơi đây trưởng quỹ đối đầu ám hiệu, sau đó được mời vào nơi này một gian tầng hầm. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào? Trưởng quỹ cung kính phải hỏi nói. Đấu đồng đen phía dưới Nhu Phong pháp sư thản nhiên nói, gọi ta danh hiệu, Mèo Hoa liền có thể. Tốt, Mèo Hoa đại nhân. Trưởng quỹ mỉm cười. Ngài đây là muốn lập tức xuất phát sao? Hắn lại hỏi. Đương nhiên. Nhu Phong pháp sư gật gật đầu. Trưởng quỹ nhỏ giọng nói rằng, cái này sợ là không được. Bên trên bàn giao, nhất định phải hai người cùng một chỗ, đồng thời nghiệm mình quan hệ sau, mới có thể dẫn đường. Ngài đồng bạn còn chưa tới, nếu không chờ hắn tới sẽ cùng nhau a. Cái kia bên cạnh có chút việc chậm trễ, chậm chút thời điểm mới có thể đến, ta trước đi qua nhìn xem không được sao? Nhu Phong pháp sư hừ lạnh nói, có chút không vui. Trưởng quỹ sợ hãi, vội vàng nói, ngài bất giận, cũng không phải là ta cố ý làm khó dễ. Chương 1875, Nhu Phong pháp sư mời, 2, chương 1875, Nhu Phong pháp sư mời, 2, truyền tống trận này không phải ta quản, đến bên kia phối hợp mới có thể đưa các ngươi đã qua đi, ta đã biết, vậy ta liền chờ một chút đi. Nhu Phong pháp sư bỗng nhiên đứng dậy, rất nhanh liền rời đi căn này khách sạn. Nàng chẳng có mục đích đi tại phố xá bên trên, cảm giác có chút đáng tiếc. Khó được đụng vào một lần tụ hội, nếu có thể trà trộn vào đi đại sát tứ phương, vậy nhưng quá sung sướng. Đáng tiếc nhóm người này rất cẩn thận, mong muốn trà trộn vào đi thật không phải một chuyện dễ dàng. Nàng đã đại khái biết rõ ràng đây là một trận cái gì tụ hội, cùng Hắc Ám sinh linh không đắc bên cạnh, đều là bóng đen người biết tham dự. Hơn nữa yêu cầu còn rất cao, tu vi không thể thấp, ít nhất phải là đỉnh cấp đại la. Cũng không phải xem thường người bình thường, mà là bởi vì tu vi thấp người, là không thể thừa nhận kia Hắc Diệp Mị La Hoa phân hoa. Loại này ma hoa sinh ra từ Hắc Ám đại lục, đồng thời tại Hắc Ám đại lục cũng là hiếm thấy. Đa số Hắc Ám sinh linh đều chính mình hưởng dụng, sẽ rất ít lấy ra chia sẻ. Loại này hoa đua nở thời điểm, có thể phóng xuất ra đại lượng tinh thuần Hắc Ám năng lượng. Đối Hắc Ám sinh linh mà nói có thể trực tiếp hấp thu, nhưng đối với ngày mai chuyển hóa thành Hắc Ám sinh linh đọa lạc giả mà nói, lại không dễ dàng như vậy. Trải qua lần lượt xác minh sau, cái này đọa lạc giả phát hiện tại âm dương giáo hội trạng thái hấp thu phần này năng lượng lại có kỳ hiệu. Bởi vậy trận này tụ hội chỉ có vợ chồng cùng là ám ảnh hội thành viên, khả năng báo danh tham gia. Loại tụ hội này đã tổ chức qua nhiều lần, mỗi lần lấy tới Hắc Diệp Mị Lang Hoa, liền sẽ chủ bị. Bởi vậy Nhu Phong pháp sư mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết việc này không thể cưỡng cầu. Tốt xấu nàng lại nắm giữ mấy trước đó không biết rõ cứ điểm, những này cứ điểm nàng đều không hề động. Nếu là đem những này cứ điểm đều tiêu diệt, nàng đi đâu tiếp tục điều tra cùng truy sát những này bóng đen biết sửa sĩ. Nàng tản bộ vài vòng, dự định thay cái cứ điểm lại cuối cùng thử một lần. Nếu là bên kia cũng như thế nghiêm ngặt, kia nàng cũng chỉ đành từ bỏ. Bất quá đúng lúc này, nàng đột nhiên thu được một tin tức. Sư tỷ tìm ta, chẳng lẽ chùa Triền đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhị nó nói, có chút bận tâm. Nàng sư tỷ chính là Tĩnh Nguyệt Tam trụ trì, ngày bình thường thật là cực ít tại nàng ra ngoài thời điểm đưa tin cho nàng. Sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Nàng lập tức hỏi. Tĩnh Nguyệt Tam trụ trì Tĩnh Áo pháp sư, có người tìm ngươi. Người này tự xưng là Già Lam Tiền Viện sắc giới pháp sư. Là hắn. Nhu Phong pháp sư đôi mắt đẹp ngưng tụ. Hắn tìm ta có chuyện gì? Tinh áo pháp sư trả lời, ta hỏi hắn hắn cũng không nói, nói là muốn cùng ngươi ngay mặt tâm sự.
Được thôi.
Vậy ta mau chóng gấp trở về nhìn xem.
Nàng khẽ dạng, rất nhanh cắt đứt liên hệ.
Phương Lăng đống nhiên đến tìm, cái này khiến nàng tâm bình tĩnh tái khởi gợn sóng.
A.
Đột nhiên nàng dừng bước lại, quay đầu nhìn đến vận khách sạn một cái. Nàng đang lo lăn lộn không đi bảo, nhưng nếu là đem Phương Lăng tìm đến, kia không thì có bạn sao? Mặt khác người kia lệnh bài cũng tại trong tay của nàng, liền để hắn đóng vai làm mèo hoa đạo lữ. Nghĩ đến đây, nguyên bản còn có chút không nghĩ là nhanh như thế trở về Nhu Phong pháp sư lập tức ra tốc. Cũng không lâu lắm, nàng liền trở về Tĩnh Nguyệt Am. Tĩnh Nguyệt Am không lớn, nàng trở về lập tức liền phát giác được Phương Lăng vị trí, thân ảnh lóe lên trực tiếp tiến vào hắn gian kia trong phòng khách. Phương Lăng nhìn về phía Nhu Phong pháp sư, nói một tiếng tốt, bất quá nàng phản ứng rất lãnh đạm.
Tìm ta có chuyện gì?
Nàng vẻ mặt đạm mạc phải hỏi nói. Phương Lăng nguyên bản còn muốn cùng nàng trước hàn huyên một hai, lại nói chính sự. Nhưng nhìn nàng bộ này tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, dứt khoát liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Ta gần nhất phát hiện một chỗ di tích, tựa như cùng các ngươi Tĩnh Nguyệt Am tương quan.
Ngươi xem một chút, hắn đem từ trên cửa thác ấn pháp ấn lấy ra, giao cho nàng xem qua.
Nhu Phong pháp sư nhìn thoáng qua, lúc này gật đầu, xác thực cùng ta Tĩnh Nguyệt Am có quan hệ.
Ra bản thân nhóm chùa chiến pháp khí bên trên đều sẽ mở đất lần trước ấn.
Chỗ kia còn có cái gì khác đồ vật sao?
Phương Lăng đem chiếc kia kim sắt thành trì vững chắc hình dung một lần, Nhu Phong pháp sư nghe xong về sau, cảm thấy tiếc hận.
Không sai, kia đúng là tôi thể dùng kim cương La Hán ao.
Nàng thản nhiên nói,
nghe ngươi nói tới, nơi đây có lẽ là ta Tĩnh Nguyệt Am nào đó vị tiền bối lưu lại.
Bất quá cụ thể là một vị tiền bối, chỉ sợ đến mở ra cánh cửa kia mới biết được.
Ta người trong Phật môn tốt du lịch, cơ hồ mỗi một thời đại người đều có bên ngoài không về người.
Phương Lăng, vậy ngươi cái này theo ta đi qua nhìn một chút, nhớ kỹ đem pháp ấn cũng mang lên. Trong đó thu hoạch, tự sẽ cho các ngươi Tĩnh Nguyệt Am một phần.
Việc này không đổi, dưới mắt có khác một sự kiện. Nàng nhìn Phương Lăng một cái, thay đổi vừa rồi lạnh lùng, lộ ra có chút khó khăn là tình.
Phương Lăng, có việc cứ việc nói, chỉ cần ta đủ khả năng.
Nhu Phong pháp sư, ta gần nhất phát hiện một đám hắc ám sinh linh bí mật tụ hội, mong muốn đem bọn hắn một mẹ hút gọn.
Chỉ là bọn hắn tụ hội địa điểm 10 phần bí ẩn, ta nhất định phải có người hiệp trợ mới có thể tiến nhập.
Nàng yên lặng từ trong ngực móc ra một cái khác tấm lệnh bài, đưa nó nhét vào Phương Lăng trong tay.
Người này danh hiệu Hắc Long, cùng trong tay của ta mèo hoa lệnh bài vừa lúc là một đôi, bọn hắn vốn là muốn nàng đem việc này trải qua, đại khái phải cùng Phương Lăng nói một lần.
Phương Lăng nghe xong về sau, gật đầu đáp ứng.
Nàng đều mở miệng mời, hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt.
Cứ như vậy Phương Lăng đi theo nàng lập tức xuất phát, trên đường đi cũng là gia tốc đi đường, sợ bỏ lỡ kỳ hạn.
Chương 1876, đã diệt quần ma hiển ủy phòng, 1, chương 1876, đã diệt quần ma hiển ủy phòng, 1, vài ngày sau, Phương Lăng đi theo Nhu Phong pháp sư lại vào đến vận khách sạn. Đến vận khách sạn trưởng quý kiểm tra thân phận lệnh bài của bọn hắn, về sau liền đem tin tức hồi báo cho cấp trên của bọn họ.
Phương Lăng cùng Nhu Phong pháp sư kiên nhận trở lấy, cũng không lâu lắm trưởng quý liền đến dẫn bọn hắn đi hướng truyền tống trận.
Chỗ này cứ điểm truyền tống trận cũng không tại trong khách sạn, mà là tại ngoài thành trên một ngọn núi. Nếu là không có người chỉ dẫn, tuyệt đối là tìm không thấy.
Hưu một tiếng, truyền tống trận mở ra, hai người bị truyền tống rời đi.
Phương Lăng hoảng hốt một lát, mới hồi phục tinh thần lại. Thông qua tự thân phản ứng đến xem, hắn phán đoán truyền tống khoảng cách cũng không xa, tuyệt đối vẫn là tại Bắc vực. Nhưng cụ thể ở đâu liền không được biết rồi, trung quanh ôm nông được một mảnh, tại tòa nào đó bên trong dãy núi. Quân ma loạn vũ chi địa, cẩn thận một chút.
Một bên Nhu Phong pháp sư lặng yên đưa tin cho hắn.
Nàng nhìn Phương Lăng một đường cả lơ phất phơ dáng vẻ, thật sự là có chút không yên lòng, sợ hắn quá mức lơ là sơ suất.
Phương Lăng gật gật đầu, yên lặng đi theo nàng cái mông phía sau đi về phía trước.
Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát giác trên núi có mấy đạo cường hãn khí tức, nơi đây so với hắn trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt.
Còn mời hai vị dừng bước.
Lúc này, phía trước truyền tới một thanh âm.
Phương Lăng lúc này mới chú ý tới, nơi này có một gốc quỷ dị cây, trên cây hiện lộ ra một khuôn mặt người.
Chúng ta là tới tham gia tụ hội.
Nhu Phong pháp sư nói rằng, lập tức biểu hiện ra lệnh bài của mình.
Một bên Phương Lăng cũng đi theo móc ra trong tay mình khối kia, biểu hiện ra cho cái này tụ yêu nhìn.
Tụ yêu cười cười, trả lời, hai vị là lần đầu tham gia a.
Nếu muốn lên sơn, còn phải lại thông qua một vòng kiểm tra thực hư.
Lúc này, phía sau cây vừa đi ra một cái hất lên mũ che màu đỏ nam tử cao gầy.
Người này khí tức 10 phần mạnh mẽ, tuyệt đối có thể đạt tới nhị lưu đạo tổ cấp độ.
Hắn chính là lần này tụ hội người tổ chức, danh hiệu của biển.
Đại gia thân phận đặc thù, nhất định phải cam đoan an toàn.
Cho nên còn mời hai vị thứ lỗi.
Hắn nói.
Nhu Phong pháp sư khẽ bước cằm, có thể lý giải, tranh thủ thời gian a.
Muốn thế nào kiểm tra thực hư?
Cua biển phất tay, đưa ra một cái hạt châu màu xám.
Cũng liền mấy cái sự tình. Dùng hắc ám chi lực đem hạt châu kích phát, thiên nghiệm mình thân phận.
Hắn nói.
Nhu Phong pháp sư nghe vậy, trong lòng run lên.
Hắc ám chi lực nàng nhưng không có, nguyên bản còn muốn trước trà trộn vào đi quan sát một hai lại ra tay. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể sớm động thủ.
Nhưng trên núi hơn phân nửa cũng có đường hầm chạy trốn, mong muốn một mẹ hốt gọn chỉ sợ là khả năng không lớn.
Nàng đang muốn đưa tin cho Phương Lăng, tối thiểu nhất đem tên trước mắt này tiêu diệt, như thế cũng coi như không uổng công chuyến này.
Nhưng không chờ nàng mở miệng, một bên Phương Lăng bỗng nhiên đưa tay, một tay lấy hạt châu màu xám cho này bắt lấy.
Hắn dùng sức bóp tùy theo trên thân hắc ám chi khí cuộn cuộn.
Sau một khắc, hạt châu vỡ vụn,
một làn khói hoa phóng lên tận trời, bịch một tiếng nở rộ.
Nhu Phong pháp sư nhìn trên trời kia đóa chói lọi pháo hoa, trong lòng lén lút tự đủ.
Nàng muốn hỏi thăm Phương Lăng, nhưng lại tạm thời ngăn chặn nội tâm nghi vấn.
Trước cạn chính sự quan trọng, cái khác để nói sau. Nàng tin tưởng Phương Lăng tuyệt không phải địch nhân,
không phải nàng sớm không biết chết bao nhiêu lần. Phương Lăng một phát bắt được Nhu Gió tay nhỏ, muốn dẫn nàng lên núi đi. Nhưng trước mắt cua biển lại không nhường đường, cùng lúc đó lại có những người khác đi tới. Kia là một cái vóc người xinh đẹp, mang theo mặt nạ nữ tử, nàng cùng cua biển mười phần thân mật đến đứng chung một chỗ. "Phu nhân ta, danh hiệu Tử Hồ." Cua biển giới thiệu nói. "Trước kia có chút gia hỏa mười phần ghê tởm, giả trang đạo lữ, nắm giữ vị trí, lãng phí tài nguyên. Cho nên kế tiếp còn đến làm cho phu nhân ta đến nghiệm một nghiệm." Mang theo mặt nạ nữ tử trong tay biến ra một cây dây đỏ. Sau đó dây đỏ hướng phía trước, chủ động cuốn lấy Phương Lăng cùng Nhu Phong pháp sư cổ tay, đem hai người buộc chung một chỗ. Tử Hồ cười một tiếng, lập tức tiến lên đem dây đỏ giải khai. "Không thành vấn đề, hai vị mời đi." Nàng vừa cười vừa nói, một bên cua biển cũng lập tức tránh ra nói tới. Sau đó hai người đi về phía trước, một đường lên núi. Đường lên núi bên trên, ai cũng không nói gì, bầu không khí rất là vi diệu. Dây đỏ có thể đem bọn hắn thắt ở cùng một chỗ, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng điều này cũng làm cho Nhu Phong pháp sư hồi tưởng lại rất nhiều, trong lòng lập tức rối bời. Trong bụng của nàng kìm nén một cỗ khí, nghĩ đến đợi lát nữa toàn rơi tại những người này trên thân. Hai người đi đến đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, là một đỉnh đỉnh khinh bạc lều vải. Theo bên ngoài mặc dù không có cách nào nhìn cẩn thận, nhưng lại lờ mờ có thể nhìn thấy đại khái bóng đen hình dáng. Tại các khoảng đó đồng ở giữa, có một đóa to lớn nụ hoa. Đây chính là trận này tụ hội chân chính nhân vật chính, Hát Diệp Mị La Hoa. Nó nụ hoa chấm nở, trong tay bọn họ cũng có dược thủy, tùy thời đều có thể thúc. Hai người để tránh làm cho người ta hoài nghi, lập tức tìm đỉnh không ai lều vải, chui vào. Hai người ngồi cái này nhỏ hẹp trong lều vải, không nghi ngờ gì có chút mờ mờ. Bất quá lúc này Nhu Phong pháp sư cũng không quan tâm những này, tâm tư của nàng đều tại bên ngoài. Tả hữu đều có một tòa truyền tống trận, đợi lát nữa động thủ thời điểm, ngươi cần phải ngay đầu tiên đưa chúng nó phá hư. Quan sát qua sau, Nhu Phong pháp sư lặng yên đưa tin cho hắn. Phương Lăng gật gật đầu, không có vấn đề, liền bao tại trên thân. Khi nào động thủ? Ta nhìn nơi đây đã tụ tập không ít người, có thể thu lưới. Hắn đại khái quan sát một chút, người ở chỗ này tuy nhiều, nhưng có thể đối với hắn cấu thành ý hiếp hẳn không có. Hiện tại động thủ tốt nhất rồi, không có gì phong hiểm. Tiếp tục chờ xuống dưới, vạn nhất tới cái gì càng khó giải quyết ra hỏa, liền không có thuận lợi như vậy. Phương Lăng chỉ muốn tùy tiện ứng phó xong việc, nhưng Nhu Phong pháp sư nghĩ thật là toàn diệt nhóm người này, tự nhiên không đồng ý hiện tại liền động thủ. Chờ một chút, bọn người đủ lại nói. Nàng trầm giọng. Chương 1876, đã diệt quần ma hiển ủy phòng 2, chương 1876, đã diệt quần ma hiển ủy phòng 2, hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, động thủ cũng muốn chọn thời cơ. Tỷ như đợi đến Hắc Diệp cháo La Hoa đua nở, quần ma loạn vũ lúc, khi đó bọn hắn yếu đất nhất, cũng đội vàng không kịp chuẩn bị. Đi ra lan lột, là muốn động não, đường toàn cơ bắp liền biết dùng ma lực. Nàng ngạo kiều nói. Trước đó tại Bạch Long chùa thời điểm, Phương Lăng cho rằng nàng là rất xúc động người. Nhưng hôm nay lại là nhường hắn lau mắt mà nhìn, cũng có trách nàng khoa trương nhiều năm như vậy, đều không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thời khắc mấu chốt vẫn là có đầu óc, không phải vừa nhìn thấy Hắc Ám sinh linh liền lên đi làm. Hai người đang nói, bên ngoài lều đông nhiên đi tới hai người. Nghe hai người này sau khi nói xong, Phương Lăng cũng tốt, Nhu Phong pháp sư cũng được, mặt đều đen. Đến cùng là đoạn lạc giả, nát tới thực chất bên trong, phi. Nàng nhịn không được túy một ngụm. Phương Lăng bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì lên núi trước đó còn muốn dùng dây đỏ nghiệm một nghiệm. Không phải sợ lãng phí cái gì tài nguyên, rõ ràng là không muốn để cho người chiếm tiện nghi. Hai người nuốt ở cái này nho nhỏ trong lều vải, ở giữa còn có không ít người bái phòng. Đợi đã lâu, lúc này mới rốt cục nghe được cua biển thanh âm. Nhường chư vị đợi lâu. Hắn mở miệng nói ra, người đã đi đến vị trí trung tâm, kia đóa Hắc Diệp Mị La Hoa bên cạnh. Ma tiêu đến không dễ, kế tiếp đại gia liền hảo hảo hưởng thụ. Hắn móc ra một bình ma dược, đem dược thủy nhỏ xuống tại Hắc Diệp Mị La Hoa gốc rễ. Sau một khắc, Hắc Diệp Mị La Hoa liền có phản ứng, chậm rãi nở rộ. Một cô nói không ra hương thúi hương vị, rất nhanh lan tràn ra. Các lều vải lớn bên trong truyền đến dị hương, Nhu Phong pháp sư không tự chủ đỏ bừng cả mặt. Nhưng đột nhiên, một bên Phương Lăng đưa nàng nhấn ngược, quả thực dọa nàng nhảy một cái. Người ta cứ như vậy xử tại cái này, ai còn không biết rõ chúng ta có chuyện ẩn ở bên trong. Phương Lăng giải thích nói. Nhu Phong pháp sư nghe vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, liền không nhiều lời cái gì, mặc cho hắn. Phương Lăng mặc dù là đang lộng giả kỹ năng, nhưng góp đến gần như vậy, vẫn là để nàng nhịp tim tăng lên, 10 phần thẹn thùng. Không sai biệt lắm có thể động thủ. Phương Lăng đống nhiên nói rằng. Nhu Phong pháp sư lấy lại tinh thần, cảm giác không đúng. Không nên là nàng đến chỉ huy sao? Ta đang muốn nói sao? Người cấp ta lời nói. Nàng hư nhẹ một tiếng, lập tức lên. Hai người trong nháy mắt giết ra liều bài. Phương Lăng động tác càng nhanh, một trường đem bên trái truyền tống trận đánh nát. Sau đó lại tế ra huyết kiếm, đem bên phải tòa kia truyền tống trận cũng đào nát. Nơi đây hai cái đường ra trong nháy mắt liền bị phá hư. Ngay tại trong lều vải tu hành đám người cả kinh thất sắc, nhưng lúc này Nhu Phong pháp sư công kích cũng theo nhau mà tới. Giờ phút này nàng xếp bằng ở giữa không trung, sau lưng hiện hóa ra thiên thủ quan âm pháp tướng. Phanh phanh phanh, từng đạo Phật thủ rơi xuống, đem những cái kia lều vải đập dẹp. Tới đây tụ hội một đám ám ảnh hội thành viên, cơ hồ bị toàn diệt, chỉ có mấy cái người tu vi cao thâm chạy ra. Diệt Tuyệt sư thái, đạp ngựa, ai đem nàng bỏ vào đến? Có người sống sót chửi ầm lên. Đám người chia ra chạy trốn, nhưng lại khó chống đỡ Nhu Phong pháp sư thần thông, liên tiếp bị cách không manh bạo. Tên ghê tởm. Cua biển giận dữ, lập tức thẳng hướng Nhu Phong pháp sư. Hắn tự nhận tu vi cao thầm, có thể cùng nàng liều mạng. Ta đi giết này tiểu tử. Một bên hắn nhân tình tử hồ thì nhìn về phía Phương Lăng nơi đó. Phương Lăng xử ở đằng kia, ngoại trừ phá hư bên ngoài truyền tống trận, cũng không làm gì. Tử Hồ cảm thấy hắn hẳn là rất tốt khi dễ. Hai người đồng thời ra tay, cua biển cùng Nhu Phong pháp sư kịch đấu mấy hiệp, tạm thời bất phân thắng bại. Bàn luận nội tình là Nhu Phong pháp sư càng hơn một bậc, nhưng nàng vừa rồi thi triển đại thần thông, càng quét cái khác cao thủ đã tiêu hao không ít nguyên khí, còn không có thông thả lại sức. Một bên khác, Tử Hồ vọt tới Phương Lăng trước mặt, trực tiếp liền bị hắn một bàn tay chụp chết. Bọn gia hỏa này có hết sức giàu hạn, sẽ còn giả chết. Giờ phút này có người thừa dịp cua biển kéo lại Nhu Phong pháp sư, liền lập tức phục sinh chạy trốn. Phương Lăng liên tiếp ra tay, đem bọn hắn từng cái chém giết. Rất nhanh giữa sân liền chỉ còn lại cua biển một người, những người khác Phương Lăng đều tiến hành bổ đao. Thế nào? Muốn ta giúp ngươi sao? Thanh Nhàn sau khi xuống tới, hắn xa xa nhìn về phía Nhu Phong pháp sư nơi đó, dò hỏi. Không cần, ta đối phó người này dư xài. Nhu Phong pháp sư ngạo nghễ nói, không cần Phương Lăng hỗ trợ. Phương Lăng cũng không lo lắng, cũng không có nhiều lời. Hắn quan chiến uống, đúng là nàng dần dần chiếm thượng phong, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này cua biển đã cuồng loạn, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn biết mình cũng chết chắc rồi, nơi xa quan chiến tên kia, tùy tiện liền đem Tử Hồ hành sát. Hắn thầm nghĩ cũng hẳn là Phật môn đại năng, thực lực cùng địa vị còn tại Nhu Phong pháp sư phía trên. Lao tử chính là chết cũng không cho các ngươi khỏe qua. Hắn bỗng nhiên thay đổi phương hướng, một đầu ngã vào Hắc Diệp Mị La Hoa bên trong. Bình một tiếng, hắn mang theo Hắc Diệp Mị La Hoa cùng một chỗ nổ tung. Chí mạng phấn hoa lượng trong nháy mắt tràn ngập tại cả đỉnh núi. Sở dĩ có người có thể phát hiện tại âm dương giao hội thời điểm, dễ dàng cho hấp thu Hắc Diệp Mị La Hoa dược lực. Tự nhiên là bởi vì thứ này bản thân liền nhất định tạp tính. Phương Lăng đội vàng ngừng thở, về sau triệt hồi, Nhu Phong pháp sư cũng là như thế. Hội tụ ở đây ám ảnh hội ma đầu đã toàn bộ bị diệt, hai người cũng thuận thế rời đi. Phương Lăng một đường đi nhanh, lại đột nhiên phát hiện Nhu Phong pháp sư mặt thường hồng nhìn hắn chằm chằm. Nàng lúc này rất là hối hận, nếu là sớm một chút nhường Phương Lăng ra tay, liền không có cái này phá sự. Phương Lăng đã sớm kìm nén lửa, giờ phút này cũng không còn kiềm chế, lập tức lôi kéo nàng tiến vào một đóa trong mây trắng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hai người mới từ trong mây bước ra. Nhu Phong pháp sư không nói gì, khẽ cúi đầu. Đi thôi, đi ngươi nói chỗ kia di tích nhìn xem. Nàng lầu đầu nói, lúc này nàng không còn là bộ kia cự người ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Phương Lăng gật gật đầu, trung thực đến hướng phía trước dẫn đường. Chương 1877, Tĩnh Nguyệt Tam Tử Vân trụ trì chương 1877, Tĩnh Nguyệt Tam Tử Vân trụ trì Phương Lăng, lúc trước tại chân núi thời điểm là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao có thể điều động hắc ám chi lực? Trên đường, Nhu Phong pháp sư dò hỏi, đối với cái này hết sức quan tâm. Ngươi khi nào biết được tên thật của ta? Phương Lăng không có trả lời nghi vấn của nàng, mà là hỏi lại nàng. Hắn còn tưởng rằng chính mình tại Nhu Phong pháp sư trong mắt vẫn luôn chỉ là sắc giới pháp sư thân phận. Ta lại không đốc, hơi hơi điều tra liền biết. Nàng trả lời. Tại đông được thời điểm, hai người đều như vậy, nàng sau này trở về tự nhiên là một mực điều tra, còn kém đem hắn quần lót lật ra đến. Già Lam Thiền Viện mặc dù cố ý giúp Phương Lăng kiến tạo thân phận, nhưng giấy trung quy là không gói được lửa. Ta tu luyện có một môn bí pháp, vừa vặn có thể lợi dụng hắc ám chi lực. Phương Lăng tiếp lấy cùng nàng giải thích. Hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay hắc ám chi lực cùng tiên lực màu vàng nóng thay nhau phun trào, thậm chí còn đan xen vào nhau. Hắn biết Nhu do đối điểm này rất là để ý, cho nên hiện tại liền giúp nàng đem cái này lo nghĩ bỏ đi. Ta còn thực sự là thêm kiến thức, thế mà còn có loại bí pháp này. Nhu Phong pháp sư nhìn chằm chằm Phương Lăng trong tay khiêu động năng lượng, nhỏ giọng lầu bầu nói: "Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút, cẩn thận lọt vào phản vệ." Phương Lăng nội tâm xem thường, bất quá ngoài mặt vẫn là trung thực nhẹ gật đầu. "Ta lúc trước hút đi nhiều như vậy phấn hoa, nhưng không có khác ý đồ, cũng chỉ là đơn thuần mong muốn tăng trưởng công lực mà thôi." Phương Lăng còn nói: "Không cần giải thích, trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta còn không biết." Nàng chợt nhìn Phương Lăng một cái. Từ lúc điều tra ra Phương Lăng chân thân sau, nàng liền đã biết giá hỏa này ra sao bản tính. Quả thật là phong lưu người, cùng không ít tiên tử đều có sở căng đan. Những cái kia sở căng đan hơn phân nửa cũng là thật, không phải hắn nào có cái này thân thông thiên tu vi, vừa rồi tại trong mây sao mà cao minh. Lần này đã ma chi hành, không cho ngươi cùng những người khác đề cập. Nàng còn nói thêm, nàng chỉ coi là đi ra ngoài buông lòng một chút, ngược lại sớm đã phá này giới, vò đã mẹ không sợ rơi. Tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Phương Lăng lập tức cam đoan. Đối với cái này Nhu Phong pháp sư cũng là yên tâm. Dù sao trước đó hắn cũng có thể rất tốt giữ bí mật, cũng không biết có phải hay không trong mây tiểu tụ, để cho hai người lần nữa rất quen, trên đường đi Nhu Phong pháp sư nói nhiều không ít. Bởi vì có trò chuyện, trong bất chi bất giác, hai người liền đã tới mục đích. Động tiên phía trước 49 nói liên hoàn trận cũng sớm đã biến mất. Bộ này liên hoàn trận mặc dù có tự động năng lực chữa trị, nhưng chỉ cần đem năng lượng nguyên, cũng chính là tòa kia cự hình tụ linh trận chặt đứt là được. Không có tụ linh trận chèo chống, liên hoàn trận năng lượng không cách nào duy trì, Phương Lăng mang theo Nhu Phong pháp sư rất dễ dàng liền từ giữa xuyên qua. Chờ đã lâu Mị Phong lão tổ phát giác động tĩnh, lập tức đứng dậy hướng bọn họ hai đi tới. Vị này chính là Tĩnh Nguyệt Tam Nhu gió lớn pháp sư. Phương Lăng cho nàng giới thiệu nói. Cho Mị Phong lão tổ giới thiệu xong về sau, hắn lại quay người nhìn về phía Nhu Phong pháp sư, "Ta vừa kết giao không lâu đạo lữ, Mị Phong lão tổ yến doanh." Hai người đều rất bình tĩnh phải cùng đối phương lên tiếng chào hỏi, sau đó liền không nhiều lời cái gì, cùng nhau đi về phía trước. Ba người rất mau tới kia phiến nặng nề cửa đá trước mặt, Nhu Phong pháp sư nhìn chằm chằm trên cửa pháp ấn, âm thầm nhẹ gật đầu. "Quả thật là ta Tĩnh Nguyệt Tam ân ký." Nàng nói. Hơn nữa có pháp lực tại trên cửa đá hoàn chỉnh khắc họa pháp ấn người, tuyệt đối không phải bình thường cường giả, thời đỉnh cao nhất định so với ta còn mạnh hơn. Đột nhiên, nàng dường như lại phát hiện gì rồi, nhíu mày. "Thế nào?" Phương Lăng hỏi. Nàng nói, "Vị tiền bối này trên cửa còn lưu lại mấy dòng chữ?" ta thế nào không thấy được? Phương Lăng hồ nghi nói, nhìn về phía một bên Mị Phong lão tổ. Mị Phong lão tổ cũng là lắc đầu liên tục, như thế không có phát hiện trên cửa có chữ viết, là dùng ta Tĩnh Nguyệt Tam độc môn bí thuật viết, cho nên các ngươi người ngoài nhìn không thấy. Nàng giải thích nói. Lúc này Phương Lăng cũng chú ý tới ánh mắt của nàng bên trong, có phù văn chuyển động, giống như là thi triển bí thuật gì. Thì ra nơi đây là ta Tĩnh Nguyệt Tam đời thứ 49 trụ chỉ chỗ tọa hóa. Nàng tiếp lấy còn nói, 49 đời trụ trì, đó phải là Từ Vân đại pháp sư. Nàng cũng là một cái duy nhất chết tại bên ngoài trụ trì. Từ Vân đại pháp sư còn nói mở cửa phải cẩn thận, cần có được cao thủ tọa trấn. Nàng sở dĩ lựa chọn nơi đây tọa hóa, là bởi vì khi đó nàng đã phát hiện chính mình tẩu hỏa nhập ma. Nàng ở bên trong bế tử quan, nếu là không thể đi ra, liền đại biểu nàng thất bại, sau khi chết nhục thân thậm chí khả năng sa đọa thành ma. Vậy chúng ta vẫn là không cần mở cửa tốt, như vậy trở về đi. Vị Phong lão tổ thầm nói. Thì ra nơi đây là chuyện như vậy, bên trong hơn phân nửa cũng không cơ duyên gì, chỉ còn hung hiểm. Vị này Từ Vân đại pháp sư bế tử quan trước, khẳng định đã đem thứ đáng giá đưa về Tĩnh Nguyệt Tam, sẽ không đưa chúng nó cùng một chỗ đưa vào thạch thất. Coi như bên trong còn có cái gì, sợ là cũng không tới phiên nàng cùng Phương Lăng, dù sao cũng là các nàng tiền bối lưu lại, Tĩnh Nguyệt Tam sẽ không dễ dàng buông tay. Nàng nhìn Phương Lăng cùng cái này xinh đẹp sư thái ở giữa chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Ý gì theo tính tình của hắn, hơn phân nửa cũng sẽ không tới tranh chấp. Một bên khác Phương Lăng thì là không quan trọng, ngược lại đến đều tới. Hắn hiện tại đã không có cái gì chờ mong, có mở hay không cửa đều xem Nhu Phong pháp sư, nhường nàng quyết định. Nhu Phong pháp sư thấy hai người nhìn mình, cũng làm tức quyết định được chủ ý từ Vân đại pháp sư pháp thể, là ta Tĩnh Nguyệt Tam lịch đại trụ chỉ bên trong duy nhất rơi vào bên ngoài. Ta còn là muốn đem nàng mang về. Nàng đang giọng nói, nơi đây là các ngươi phát hiện, đồng thời mang ta tới, quay đầu ta báo cáo sư tỷ, chắc chắn có chỗ biểu thị. Nếu như thế, vậy ngươi liền mở cửa a. Phương Lăng nói rằng, ta tới cấp cho ngươi lực trận. Bị Phong lão tổ theo hắn gấp dạng, cũng biểu thị đồng ý giúp đỡ. Nàng thấy Phương Lăng cái này chết dạng, trong lòng liền càng thêm phán đoán hai người này có một chân. Bất quá mặt ngoài nàng chỉ coi cái gì đều không có phát giác, dù sao Nhu gió lớn pháp sư thân phận thật là có chút đặc biệt. Vạn nhất nếu là có cái gì hiểu lầm, vậy thì lúng túng. Đà tạ hai vị. Nhu Phong pháp sư gật gật đầu, hướng phía trước bước ra một bước. Lần trước về Tĩnh Nguyệt Tam thấy Phương Lăng thời điểm, nàng cũng đã đem pháp ấn mang theo trong người. Nàng hít sâu mấy ngụm, bên ngoài thân nổi lên kim quang, cũng chưa sớm phòng bị. Tiếp lấy nàng đem pháp ấn móc ra, dùng sức phủ xuống. Sau một khắc cửa đá ầm ầm không sai chấn động, từ từ mở ra, một cô âm nấm mốc chi khí đập vào mặt. Đột nhiên, một bộ kim sắc khô lâu xông ra, thẳng đem đứng tại phía trước Nhu Phong pháp sư đụng bay. Phương Lăng cùng Mị Phong lão tổ thấy thế, vội vàng ra tay trấn áp cỗ này kim sắc khô lâu. Nó hẳn là từ Vân đại pháp sư di thể, sắp thực nhập ma. Khô lâu trong mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ, đằng đằng sát khí. Phương Lăng sử xuất âm dương tay, Mị Phong lão tổ sử xuất âm dương kiếm. Một trường này một kiếm đều uy thế kinh người, nhưng cái này kim sắc khô lâu lại chặn, khô lâu khung xương vô cùng kiên cố. Bất quá hai người duy trì liên tục phát lực, cũng là đưa nó hạn chế tại nguyên chỗ. Đối diện bị đụng bay Nhu Phong pháp sư ổn định thân hình, ngừng lại. Nàng sớm có phòng bị, mặc dù vẫn là vội vàng không kịp chuẩn bị bị đụng bay, nhưng cũng không lo ngại. Nàng nhìn về phía đối diện kim sắc khô lâu, lập tức tế ra một chuỗi Phật châu. Sâu này Phật châu trong nháy mắt phân tán, sau đó lại tại kim sắc khô lâu bên người tụ lại, một lần nữa sâu trôi lên, trực tiếp đưa nó câu ở đối phó loại này tà ma ma vật, Phật môn pháp khí có cực giai hiệu quả. Phương Lăng cùng Mị Phong lão tổ thử thu lực, thấy kim sắc khô lâu cũng không có tránh thoát, sâu này Phật châu có thể chấn được, cũng liền hoàn toàn buông tay. Hai người đều coi là sẽ là một trận ác chiến, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền kết thúc. Nhu Phong pháp sư không dám kinh thường, lại lập tức tế ra một ngụm chung lớn, đem kim sắc khô lâu bao lại. Cuối cùng đem cái này khô lâu liên quan chung lớn cùng một chỗ, thu vào một cái trong bao vải. Chương 1878, liên tiếp ngoại ý muốn. Chương 1878, liên tiếp ngoại ý muốn. Đi thôi. Vào xem bên trong còn có cái gì. Nhu Phong pháp sư vô vô bên hông túi, lại hướng thạch thất đi đến. Nào có thể đoán được nàng vừa bước vào trong đó, cả người lại bay ngược ra đến. Chỉ thấy một trương da người dán ở trên người nàng, giống như là cùng nàng hòa làm một thể. Thu Tử Vân pháp sư nhục thân biến thành kim sắc khô lâu sau, tất cả mọi người coi là nguy hiểm giải trừ. Ngay cả luôn luôn cẩn thận Phương Lăng cũng không có chú ý tới, trong thạch thất thế mà còn cất giấu đồ vật. Hai người đang muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng trong thạch thất lại đột nhiên thoát ra một đạo huyết quang. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, Từ Vân đại pháp sư pháp thân thế mà phân hóa thành ba tôn tà ma. Ra người, huyết ma còn có kim cô lâu. Huyết quang cực tốc xung kích tới Mị Phong lão tổ trước mặt, nàng phản ứng coi như linh mẫn, kịp thời đến trước người ngưng tụ ra một đạo âm dương hộ thuẫn. Đạo này huyết quang mới không có trực tiếp chui vào trong cơ thể nàng, không phải sẽ xảy ra cái gì, hậu quả khó mà lường được. Phương Lăng trợn mắt trừng mắt, lúc này tế ra huyết kiếm. Huyết kiếm cắt máu, cái này Từ Vân đại pháp sư một thân huyết nục biến thành huyết ma sợ hãi không thôi, đội vàng muốn chạy trốn. Nhưng huyết kiếm ẩn chứa không gian chi lực, đội không mà đi bất quá là chuyện thường ngày. Nó rất nhanh liền đem huyết ma đánh xuyên, đính tại trên vách đá, điên cuồng thôn phệ năng lượng của nó. Một bên khác, Phương Lăng cũng động thủ giúp Nhu Phong pháp sư giật xuống tấm kia ra người. Kết quả ra người thẹn quá hóa giận, trái lại muốn bám vào tại Phương Lăng trên thân. Phương Lăng trên thân thanh quang ma diễm nhảy lên, nó liền lập tức rụt trở về, lại muốn dính về Nhu Phong pháp sư trên thân. Nhưng lúc này Nhu Phong pháp sư đã lấy lại tinh thần, trên người nàng Phật quang lập lòe, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một chữ vạn thần ấn. Nàng khẽ kêu một tiếng, một trường vỗ ra. Bàn tay của nàng giống như một khối bàn ủi, bỏng tại da người bên trên, phát ra xì 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 tiếng vang. Thu trưởng về sau, mở đất tại da người bên trên cái kia chữ vạn vẫn như cũ rõ ràng, kim quang sáng chói. Da người phát ra ồ ồ ồ tiếng vang, nghe rất thống khổ. Nó trong gió cuồng tứ đến bay một hồi, liền rơi vào xa xa trên nhánh cây, không có động tĩnh. Cùng lúc đó, một bên khác huyết kiếm cũng đã đem tam thi một trong huyết ma hoàn toàn thôn vệ. Trung quanh rốt cục lại an tĩnh lại, nhưng ba người đều chưa tỉnh hồn. Thật sự là chủ quan, không nghĩ tới Tử Vân pháp sư nhập ma nghiêm trọng như vậy, thi thể lại phân hóa thành ba loại tà ma. Nhu Phong pháp sư lòng còn sợ hãi phải nói, mới vừa rồi còn tốt có Phương Lăng hỗ trợ, không phải tấm kia ra người kém một chút liền hoàn toàn dán lên nàng. Bị Phong lão tổ rụt rè đến hướng trong thạch thất nhìn thoáng qua, thầm nói, thật sự là đủ tà dị, ta xem chúng ta cái này rút lui à. Đừng có lại đi vào. Tốt. Ngược lại ta đem kim thân mang về như vậy đủ rồi. Nhu Phong pháp sư nhẹ gật đầu. Sau đó ba người nguyên địa khôi phục một chút, liền lập tức đứng dậy rời đi. Nhưng tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, tại bọn hắn quay người lúc, hắc ám trong thạch thất đống nhiên đi ra một đạo màu xám trắng huyết ảnh. Huyết ảnh bay tới Nhu Phong pháp sư sau lưng, trực tiếp chui vào trong cơ thể của nàng, mà ba người từ đầu đến cuối đều không có phát giác. Rời đi động tiên sau, Nhu Phong pháp sư tại cửa hang cẩn thận bố trí. Nơi đây là Tử Vân pháp sư chôn tọa hóa, quay đầu nàng muốn mang chính mình sư tỷ cũng tới nhìn xem. Nàng vừa rồi kỳ thật mơ hồ cảm giác trong thạch thất dường như còn có đồ vật, nhưng liên tiếp gặp ngoài ý muốn, nhường nàng cũng có chút rụt rè. Nàng dự định sau này trở về, đem trong tự viện pháp khí đều mang đủ, lại đem sư tỷ cũng cho kêu lên, lại đến tìm kiếm vậy thì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Quay đầu ta cùng ta sư tỷ thương lượng một chút, nhìn xem như thế nào cảm tạ các ngươi. Nàng dừng bước lại, nhìn về phía Phương Lăng cùng Mị Phong lão tổ. Hôm nay trước hết dừng ở đây rồi, ta về trước tính nguyệt am, cáo tử. Có duyên gặp lại. Mị Phong lão tổ mỉm cười. Nàng trước kia kỳ thật rất mâu thuẫn những này Phật môn tu sĩ, nhưng trước mắt cái này Nhu Phong pháp sư cho nàng cảm nhận coi như không tệ, nàng cũng có kết giao chi ý trên đường cẩn thận chút. Phương Lăng cũng thuận mồm đinh ninh một câu. Nàng khẽ bước cằm, sau đó liền quay người rời đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đi, mang đến Hám Thiên Thành. Nhu Phong pháp sư sau khi đi, bị Phong lão tổ lập tức kéo lại Phương Lăng cánh tay. Huệ lời nói cái này tiểu tao đệ tử, con ta vụng trộn cùng ngươi tốt hơn, ta nhưng phải tìm nàng tính sổ sách. Đều là người một nhà, tính là gì sổ sách? Phương Lăng nói rằng, muốn cùng bùn loãng. Bất quá nàng vẫn không thuận không buông tha bộ dáng, còn hung hăng truy vấn nàng cùng Huệ lời nói ai càng động. Phương Lăng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, giờ phút này đối nàng tự nhiên là liên tục khen, trước đem nàng hống cao hứng lại nói. Lần này đi Hám Thiên Thành đường xá cũng không gần. Liên tiếp đi tiếp mấy ngày sau, hai người tại một cái sơn cốc bên trong hạ trại ở lại một đêm. Trong đống lửa truyền ra lốp bốp tiếng vang, bọn hắn ghé vào nơi đó sưởi ấm. Ta trước đi tắm một cái. Bị Phong lão tổ lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi đứng dậy hướng cách đó không xa dòng suối nơi đó đi tới. Dòng suối nhỏ cấp trên có cái khá lớn đầm nước, vừa vặn có thể làm thành trì vững chắc tắm rửa. Trong núi dòng suối nhỏ mặc dù băng lãnh, nhưng đối với các nàng mà nói căn bản cũng không tính là gì. Nàng xô xô xoạt xoạt đi vào trong đầm nước, nhưng lại chưa phát giác nguy hiểm lặng yên tiến đến. Phía sau nàng vị dị hiện ra một thân ảnh. Nàng còn tưởng rằng là Phương Lăng muốn tới vui đùa, nhưng lại đột nhiên ý thức được không thích hợp. Phương Lăng giống như một ngụm lò lửa lớn, tới gần hắn liền có thể cảm giác được ấm áp, còn có hô hấp của hắn là rất thô trọng, không giống giờ phút này giống như nhu hòa. Nhưng lúc này mới kịp phản ứng, đã quá muộn. Sau lưng người kia một trưởng bố tại nàng trên nó, trực tiếp đưa nàng đánh ngất đi. Vừa lúc này phía trên mây đen xua tan một chút, ánh trăng chiếu xuống đầm nước bên trên. Trên mặt nước hiện ra người kia khuôn mặt, đúng là ban ngày mới vừa cùng Phương Lăng hai người mỗi người đi một ngả Nhu Phong pháp sư. Bị Phong lão tổ bị đánh ngất xỉu về sau, trực tiếp bị nàng nhét vào bên hông cái kia trong bao vải. Về sau Nhu Phong pháp sư lắc mình biến hóa, không ngờ trong nháy mắt biến thành Bị Phong lão tổ dáng vẻ. Nàng cải trang về sau, kinh ngạc phải xem hướng trong nước cái bóng, dường như rất hài lòng. Hoa một tiếng, nàng nhảy ra đầm nước, từng bước một hướng xa xa Phương Lăng đi đến. Lúc này Phương Lăng đang tu luyện, trên thân hắc ám chi khí phun trào, đối với những này tình huống đột phát hoàn toàn không biết. Kia đóa hắc diệp mị la hoa phấn hoa bị hắn hút đi sau vẫn chứa, mấy ngày nay hắn mới bắt đầu lần lượt luyện hóa. Hắn hắc ám thân thể mặc dù cũng là ngày mai mà thành, nhưng cũng có thể trực tiếp hấp thu cái này hắc diệp mị la hoa dược lực. Bị Phong lão tổ đi lên phía trước, yên lặng dựa vào tại Phương Lăng trên thân. Nàng thêm chút trêu chọc mấy lần, Phương Lăng liền dừng lại, chuyên tâm đối phó nàng. Không đúng, cảm giác này Phương Lăng mãnh kinh. Lúc này hắn mới phát giác người trước mắt này không phải Bị Phong lão tổ. Thấy mình bị phát hiện, nàng lộ ra một tia quỷ dị cười, sau đó triệt hồi ngụy trang. Thấy người này là Nhu Phong pháp sư, hắn càng là chấn kinh. Hắn phát giác nàng ánh mắt không thích hợp, giống như là chúng ta, cùng năm đó Huyền Niệm pháp sư bị tà ma phụ thể thời điểm không sai biệt lắm. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của nàng có chỗ biến hóa, dường như lại khôi phục thành hắn nhận biết cái kia Nhu Phong pháp sư. Nàng lo lắng phải xem hướng Phương Lăng, nói rằng là Tử Vân đại pháp sư ma hồn. Nàng không phải một thể hóa tà ma, mà là một thể hóa bốn ma. Cái này ma hồn tà dâm vô cùng không chờ nàng nói xong, nàng lại ánh mắt biến đổi, biến lạ lẫm ấm lãnh. Nàng nhìn về phía Phương Lăng, cười lạnh nói, "Ta chỉ là đưa nàng nội tâm tà ác phóng đại mà thôi. Ngươi nhanh hài lòng nàng kỳ thật rất muốn ngươi." Hắc hắc. Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, liên tiếp ra tay, mong muốn giúp nàng trừ tà, nhưng đều không có tác dụng gì, cuối cùng đành phải trước đem nàng đánh ngất đi. Về sau hắn lại tìm đến Mị Phong lão tổ, đưa nàng phóng ra. Giờ phút này nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn không có cái gì trở ngại. Hắn trước hết ôm lấy Nhu Phong pháp sư, hướng Linh Tố Hiên tiến đến. Lý Ngưng chỉ trước đó giúp Huyền Niệm trấn trị qua, vừa vặn có tương quan kinh nghiệm, cho nên Phương Lăng trước tiên liền nghĩ đến tìm nàng hỗ trợ. Lâu như vậy đã qua, nàng cũng hẳn là đã sớm theo Huyền Hoàng Tinh trở về. Đợt, thân thể không thoải mái, hôm nay cũng chỉ 2000 chữ tiểu chương. Chương 1879, tìm kiếm lá mục mạ Đà La, 1, chương 1879, tìm kiếm lá mục mạ Đà La, 1, đi hướng Linh Tố Hiên trên đường, Mị Phong lão tổ liền đã tỉnh. Nhớ tới chuyện ngày đó, nàng còn một trận hoảng sợ. Còn tốt Nhu Phong pháp sư không có hạ tử thủ, không phải nàng cái này mạng nhỏ chỉ sợ khó đảm bảo. Giờ phút này nàng đang chờ tại Phương Lăng Sa La Di giới bên trong, tại cái này trông coi chiếu cố hôn mê bất tỉnh Nhu Phong pháp sư. Đương nhiên, nàng lông mi khẽ nhúc nhích, phút chốc mở to mắt. Mị Phong lão tổ nắm chặt Phương Lăng giao cho nàng nhiếp hồn đồng, chuẩn bị cho nàng đến lập tức, lại đem nàng đánh bất tỉnh đã qua. Khoan động thủ đã, ta hiện tại rất thanh tỉnh. Nhu Phong pháp sư vội vàng nói, nàng còn có lời muốn nói. Mị Phong lão tổ gặp nàng ánh mắt rất bình thường lúc này mới không có vội vã ra tay. Chúng ta bây giờ là muốn đi đâu? Nhu Phong pháp sư lập tức lại hỏi. Mị Phong lão tổ, dẫn ngươi đi Linh Tố Hiên tìm Lý trưởng môn trị liệu. Phương Lăng nói cái này, Lý trưởng môn trị ngươi loại này chúng ta rất có kinh nghiệm. Đúng rồi, hắn còn chuẩn bị sai người đi thông chi sư tỷ của ngươi Tinh Áo đại pháp sư tới. Nhu Phong pháp sư nghe vậy, cảm xúc hết sức kích động, không thể. Tuyệt đối đừng để cho ta sư tỷ tới. Trước hết đi Linh Tố Hiên nhìn xem cũng được, ta cảm giác nó cũng không có ăn mòn thần hồn của ta, tạm thời chưa có trở ngại. Nàng rất sợ bị người phát hiện nàng cùng Phương Lăng ở giữa bí ẩn, nhất là không thể để cho nàng sư tỷ Tinh Áo đại pháp sư biết. Đi, đợi lát nữa ta nói cho hắn biết một tiếng. Mị Phong lão tổ nhẹ gật đầu. Chuyện đêm hôm đó, thật sự là thật có lỗi, ta khống chế không nổi chính ta. Nhu Phong pháp sư còn nói. Nàng nhớ kỹ đêm hôm đó nàng tại trong đầm nước đem Mị Phong lão tổ đánh ngất xỉu sự tình. Bao quát về sau giả trang thành Mị Phong lão tổ dáng vẻ, đi tìm Phương Lăng phát sinh những cái kia. Không sao, ta cũng không chuyện gì, ngươi không cần để ý. Nàng cười cười. Đối diện Nhu Phong pháp sư còn muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên thân thể co quắp, sau đó ánh mắt liền biến có chút ấm lãnh. Mị Phong lão tổ không nói hai lời, liền một gậy xuống dưới, đem Nhu Phong pháp sư đánh ngất xỉu. Nàng biết Nhu do đây là lại động kinh. Qua một hồi, Phương Lăng rốt cục đến Linh Tố Hiên. Lúc này Lý Ngưng Chỉ đang ở trong sân phơi dược liệu, ngẫu nhiên xoay người lúc, mượt mà mông ngọc đột hiện đi ra, mười phần mỹ. Nàng có chỗ phát giác, đứng dậy nhìn về phía sơn môn vị trí. Hắn sao lại tới đây? Nàng nói thầm một tiếng, lập tức tiến đến nên đón. Thấy Phương Lăng trong ngực ôm một cái hôn mê nữ tử, nàng liền biết lại tới sống. Hai người giao hữu nhiều năm, Phương Lăng không có cùng với nàng khách sáo, lập tức đem chuyện đã xảy ra đại khái cùng nàng nói một lần. Hiểu rõ tinh tường sau, Lý Ngưng Chỉ liền ôm Nhu Phong pháp sư đi vào trong nhà, cẩn thận chuẩn bị. Nàng trần đoạn thật lâu, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới đi ra khỏi cửa phòng. Thế nào? Phương Lăng tiến lên hỏi. Lý Ngưng Chỉ, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi nghe cái nào? Phương Lăng, vậy trước tiên nghe kỹ tin tức đi. Tin tức tốt chính là thời gian còn đối lập đầy đủ, trong thời gian ngắn nàng cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Lý Ngưng Chỉ trả lời. Về phần tin tức xấu đi. Nàng đây không phải bị ma hồn phụ thể đơn giản như vậy. Nếu là ma hồn phụ thể, cũng là có thể có mấy loại biện pháp có thể nếm thử. Nhưng nàng đây là bị tà niệm chốt xâm, tà niệm đã xâm nhập trong đầu của nàng, rất khó loại trừ. Bởi vì cái này tà niệm cũng sẽ không ăn mòn thần hồn của nàng, cho nên ta nói nàng tính mệnh tạm thời không ngại. Phương Lăng cũng là lần đầu nghe nói, đối với cái này hết đường xoay sở. Hắn cũng không biết vị tia tử vân đại pháp sư là cái gì đại ma đầu, chết về sau còn như thế lợi hại, chỉ sợ không chỉ là tẩu hỏa nhập ma đơn giản như vậy. Ngay cả ngươi cũng không có trận trị phương pháp sao? Phương Lăng lại hỏi. Lý Ngưng Chỉ, ta đoạn thời gian trước theo Ngọc La sư mọi nơi đó chuyển về không ít cổ tịch, cũng là vừa bận theo một thiên trong cổ tịch thấy qua tương quan ghi chép. Ta niệm quấn thân cũng không phải là không có thuốc chữa, chỉ là thuốc này thực sự khó tìm. Thuốc gì? Ta hết sức đi tìm một chút nhìn. Phương Lăng lập tức hỏi, cảm giác vẫn là có hy vọng. Lý Ngưng Chỉ than nhẹ một tiếng, trả lời, chỉ sợ tìm không thấy, chỉ có thể đi các nơi chợ đen bên trong thử thời vận. Nói không chừng có người có con đường, có thể giúp đỡ làm tới. Theo ngày đó cổ tịch chứa đựng, có một loại sinh ra từ Hắc Ám Đại Lục kỳ hoa, lá mục mạ Đà La. Vật này chuyên trị loại bệnh này, có thể đem quấn thân tà niệm hoàn toàn tiêu diệt. Cho nên đến tìm quan hệ, để cho người ta theo Hắc Ám Đại Lục làm ra, nhưng hy vọng tương đối xa vời. Phương Lăng nghe vậy, mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng nội tâm lại âm thầm có chút kích động. Đối người bên ngoài mà nói theo Hắc Ám Đại Lục làm tài nguyên rất khó, nhưng với hắn mà nói lại không phải việc khó gì. Vậy ta thử xem. Hắn đáp lại nói. Nàng trước hết thả ngươi cái này. Tiến tỷ tỷ, ngươi cũng lưu tại đám này bận biểu chiếu khán a. Hắn lại quay đầu nhìn Mị Phong lão tổ một cái. Tốt. Nàng mỉm cười. Phương Lăng cái này âm thanh Yến tỷ tỷ thật là gọi vào nàng trong tấm khảm. Nếu không phải Lý Ngưng Chỉ ở bên cạnh, giờ phút này nàng hào hứng nổi lên, chỉ sợ lại muốn cùng Phương Lăng luận bàn một hai. Sau đó Phương Lăng liền giả ý ra ngoài tìm kiếm phương pháp, kỳ thực rất nhanh liền xoay người lại tới Hắc Ám Đại Lục. Bây giờ Hắc Ám giáo đình đã đơn giản quy mô, nhất là lần trước Phương Lăng mang theo một nhóm người tới, càng làm cho giáo đình nội tình đã xảy ra biến hóa về chất. Chủ nhân, Mạch Na lâu dài trấn thủ tại tế đàn nơi này, thấy một lần Phương Lăng giáng lâm, trên mặt lập tức hiện lộ vui mừng chi sắc. Mọi thứ đều vẫn tốt chứ? Phương Lăng hỏi. Chương 1879, tìm kiếm lá mục mạ Đà La, 2, chương 1879, tìm kiếm lá mục mạ Đà La, 2, Mạch Na liên tục gật đầu, trên tổng thể thái bình vô sự, bất quá Lạc Nhật Đại Bình Nguyên bên ngoài Tây Long tộc gần nhất động tác thường xuyên, hình như có xâm phạm chi ý. Chú ý đề phòng chính là. Phương Lăng trả lời, lần này ta đến đây là muốn tìm một vật. Ngươi nắm chắc chút, sai người đi tìm một loại tên là lá mục mạ Đà La hoa, ta có cần dùng gấp. Mạch Na không nhịn được muốn đạt được chúc phúc, nhưng giờ phút này nghe vậy, cũng chỉ đành trước dằn xuống nội tâm kích động. Chính sự quan trọng, nàng lập tức xuống dưới an bài. Phương Lăng thì thuận thế tại giáo đình các nơi tuần hành. Hắn đi trước thăm cô Hồng Nhạn bọn người, cái này tứ đại chiến tướng cũng là giáo đình hiện tại chiến lược mạnh nhất. Mỗi người đều có tam lưu Hắc Ám Thánh Vương chiến lực, thậm chí cùng nhị lưu cường giả cũng có sức đánh một trận. Bọn hắn đến Hắc Ám Đại Lục cũng được một khoảng thời gian rồi, sớm đã quen thuộc cuộc sống ở nơi này. Thậm chí cô Hồng Nhạn cùng vợ hắn Chung Sở Sở còn ở nơi này sinh dục ra một tử, đặt tên là cô Hồng Đang. Phương Lăng còn chuyên môn rút kiện đồ tốt, xem như lễ vật đưa cho tiểu gia hỏa này. Về sau hắn lại đi tới Thiên La giáo chúng trụ sở, Thiên La giáo chúng cũng đã dung nhập giáo đình, trong đó rất nhiều người cũng bắt đầu phồn diễn sinh sống, cùng giáo đình bản thổ nam nữ kết hợp. Trước mắt Quỷ Mị nhị sứ Mạc Tiên Sinh, Vân Thủy Thanh, Ưng Hổ Mãng Ba Tôn Gió Phi Yến, Hồ Nhạc, Đầy Trời Thà, cùng Thủy Hỏa Nhị Vệ U Mưa cùng Diễm Quân hai vợ chồng. Thực lực của bọn hắn cũng không yếu, cường giả thí dụ như Mạc Tiên Sinh cùng Vân Thủy Thanh, đã là bình thường Hắc Ám Thánh Vương tu vi, mấy người khác cũng kém không nhiều. Phương Lăng thăm hỏi bọn hắn sau, lại chần chọc đi hướng địa phương khác, giáo đình bây giờ bản đồ đã không nhỏ. Tự nhất phía Nam Tiểu Linh Sơn làm điểm xuất phát, bắc thượng bao quát Nam Bộ Đại Sơn một vùng, Hắc Hà Bình Nguyên, Ô Sống Lưng dãy núi, Thanh Nguyên Hạc Lốc, Kỳ Long Sơn Mạch, cuối cùng tới Lạc Nhật Đại Bình Nguyên. Chỉ là chạy một vòng xuống tới, đều phải tốn phí không ít công phu. Phương Lăng đang suy nghĩ, sớm tôi đến tìm một cái có thể tu chuyển tống trận cao thủ tới, tăng tốc nơi này giao thông. Cái này một vòng tản bộ xuống tới, đều đã qua không ít thời gian. Phương Lăng trở về tìm Mạch Na, nhìn nàng một cái bên này là có phải có tin tức. Đến gần sau, hắn phát hiện Mạch Na nơi này vừa vặn cũng có khách. Người tới hắn cũng không lạ lắm, chính là đến từ Nam Đầu Tinh Vực Huyền Nữ Nương Nương. Nàng năm đó bởi vì bị Hắc Ám xâm nhiễm, cho nên hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể đến Hắc Ám Đại Lục sinh hoạt. Lần trước vội vàng thăm hỏi qua nàng, khi đó nàng cũng coi như thích ứng. Chẳng qua hiện nay nàng nhìn xem càng thêm tự tại, đoán chừng những năm này thấy cũng còn hài lòng. Ngay trở về vừa vặn, Huyền Nữ tỷ tỷ bên này có tin tức. Mạch Na nói rằng, Huyền Nữ chủ tu sinh mệnh chi đạo, nàng vốn là y sư xuất thân, đối y dược đan đạo vô cùng tinh thông. Mặc dù Hắc Ám Đại Lục y dược chi đạo cùng đại thiên thế giới chênh lệch rất lớn, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, ở bên trong đồ vật vẫn là tương tự. Nàng đến Hắc Ám Đại Lục sẽ nghiên tập nhiều năm, bây giờ y thuật cùng nghiên cứu chế tạo dược thủy năng lực, thậm chí đã vượt qua dược sư Cổ Nguyên, thành giáo đình dược sư mới lãnh tụ. Huyền Nữ mắt nhìn Phương Lăng, hơi có vẻ mấy phần ngượng ngùng. Nàng mặc dù cùng Phương Lăng từng có một đoạn phong lưu, nhưng giữa hai người vẫn còn có chút lạnh nhạt, dù sao thời gian chung đụng cũng không lâu. Nàng mở miệng nói ra, lá mục khỉ la hoa đồng dạng sinh trưởng tại tĩnh mịch khe danh bên trong. Lạc Nhật Đại Bình Nguyên bên trên vừa vặn có một đầu khe nước vực sâu, tên là Nhìn Nước Bên. Ta bên trên kia hái qua mấy lần thuốc, nhìn hoàn cảnh nơi đây giống như là có khả năng tồn tại lá mục khỉ la hoa. Nhưng là gần nhất nơi đó không yên ổn, thỉnh thoảng sẽ có địa tâm hỏa xuất hiện. Ta không dám một người tiến về, sợ xảy ra ngoài ý muốn, ngươi không ngại an bài cho ta một cái giúp đỡ, hiệp trợ ta tiến về tìm thuốc. Phương Lăng, vậy ta tự mình đi theo ngươi đi một lần. Cũng được. Nàng lâu bầu nhẹ gật đầu. Vậy ta về trước đi xử lý một chút trong tay việc, đợi lát nữa lại tới tìm ngươi. Huyền Nữ rất nhanh liền rời đi trước nơi này, nàng sau khi đi, Mạch Na trông mong nhìn về phía Phương Lăng. Giáo đình bây giờ ra đại nghiệp đại, chuyện cũng nhiều, bởi vậy tất cả mọi người bận rộn thật sự. Phương Lăng tới đây rất nhiều thời gian, cũng một mực không có tiêu khiển, liền lập tức đóng cửa lại. Ngày thứ hai, Huyền Nữ xử lý xong công việc trong tay lại tới. Nơi này khoảng cách Lạc Nhật Đại Bình Nguyên có đoạn khoảng cách, mặc kệ là cưới lang cũng tốt, vẫn là cưới tinh hạm đều muốn một chút thời gian khả năng đến. Bởi vậy Phương Lăng liền lớn mật hỏi thăm, có thể hay không trực tiếp mang nàng cùng một chỗ. Huyền Nữ gật đầu đáp ứng, nàng biết Phương Lăng muốn tìm lá mục mạ đà la hoa hơn phân nửa là muốn đi cứu người. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng chờ Phương Lăng ôm bên trên eo thon của nàng thời điểm cất cánh, nàng trái tim nhỏ vẫn không khỏi bịch bịch nhảy loạn. Tới phần sau trình, Phương Lăng đại thủ thậm chí trực tiếp nâng nàng cái mông, nhường nàng càng là thẹn thùng, trong lòng thầm mắng người này rất xấu. Lấy Phương Lăng bây giờ tốc độ, cũng không lâu lắm liền tới mục đích. Nhìn Nước Bên là Lạc Nhật Đại Bình Nguyên bên trên mấy đại cấm địa một trong, nội bộ hoàn cảnh phức tạp lại ác liệt. Nếu không phải Huyền Nữ thực lực bản thân không tầm thường, nếu không cũng không dám tùy tiện đến đây. Người ở đây một ít dấu tích đến, bởi vậy Phương Lăng cùng Huyền Nữ cũng liền trò chuyện lên đại thiên thế giới những sự tình kia. Đối với cái này Huyền Nữ đã có chút hoài niệm lại có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ tới đã từng là một phương tinh vực bá chủ nàng, bây giờ thành Hắc Ám Đại Lục bên trên một cái dược sư. Hai người trò chuyện đang vui, nhưng phía trước chợt có dị động. Chương 1880, biệt quất lúa theo Thánh Vương, 1, chương 1880, biệt quất lúa theo Thánh Vương, 1, cái này nhiệt độ là điệu tâm hỏa xuất hiện. Huyền Nữ hoảng sợ nói, chúng ta nhanh tránh một chút a. Nơi này điệu tâm hỏa thật là rất lợi hại. Nàng biết Phương Lăng thực lực đến, nhưng thầm nghĩ cho dù là hắn dính vào một sợi, cũng biết bị đốt thành cho bụi. Bất quá Phương Lăng lại không có mang nàng định rời đi, mà là thẳng nhìn chằm chằm nơi xa lan tràn tới màu xanh ánh lửa, giống như là phát hiện gì rồi. Thế nào? Huyền Nữ nhịn không được đưa tay chọc chọc Phương Lăng, không biết hắn vì sao phân thần. Phương Lăng, bên kia giống như có bảo vật gì, ta đi qua nhìn một chút. Ngươi yên tâm, có ta ở đây đốt không chết ngươi. Ta trước đưa ngươi đi địa phương an toàn. Hắn phất phất tay, trước đem Huyền Nữ đưa vào xa la gì giới bên trong tạm lánh. Sau đó hắn cấp tốc hướng phía trước, tới gần địa tâm hỏa xuất hiện khu vực. Càng đi bên trong, hỏa diễm nhiệt độ cũng càng cao, nhưng lấy Phương Lăng nhục thân cường độ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn dừng bước lại, nhìn về phía trước đoàn kia trong ngọn lửa người. Màu xanh nhạt hỏa diễm bên trong có một cái nở nàng nữ nhân, quần áo trên người nàng đã sớm bị ngọn lửa này thiêu hủy. Giờ phút này nàng đang cùng ngọn lửa này chống lại, biểu lộ thoáng có chút thống khổ. Người này là Hòa Y Y Thánh Vương. Năm đó ngắn ngủi tiếp nhận đại thống lĩnh chức vụ, tại Nam Đầu tinh vực cùng Bắc Minh tinh vực gây sóng gió, nhưng cuối cùng bị Phương Lăng chế tải. Huyền nữ bị ép đến Hắc Ám đại lục sinh hoạt, cũng là nàng hại. Lúc trước Hòa Y thì Thánh Vương nhìn chúng tư chất của nàng, phí hết đại công phu đưa nàng cải tạo, hoàn toàn chuyển biến thành Hắc Ám sinh linh. Không nghĩ tới đại gia hôm nay sẽ ở nơi đây gặp nhau. Phương Lăng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối diện, thân ở trong ngọn lửa Hòa Y thì Thánh Vương phát hiện Phương Lăng. Năm đó nàng bị Phương Lăng cầm tù tại Tuyệt Diệt Lĩnh. Về sau Phương Lăng đến Tuyệt Diệt Lĩnh tìm kiếm Hà Tử Khanh gia tộc thần khí mạnh mẽ, hỏng nơi đây cấm chế, bất đắc dĩ liền đem nàng thả. Bất quá thả nàng tự do trước, Phương Lăng còn cần ảnh lưu niệm thạch thâu một vài thứ, dùng cái này ướt thúc nàng. Trong nội tâm nàng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết mình bây giờ là đấu không lại Phương Lăng. Ngày đó rời đi Tuyệt Diệt Lĩnh sau, nàng định tìm cái địa phương ẩn cư, thật tốt tu luyện. Bất quá dọc đường nơi đây thời điểm, nàng ngoài ý muốn phát hiện nhìn nước quen bên trong toát ra địa tâm hỏa. Nàng phát giác ngọn lửa này thập phần cường đại, liền muốn đem thu phục, dùng cái này tăng cường thực lực bản thân. Cho nên nàng liền dừng lại, chui vào nhìn nước bên trong thu lửa. Nhưng cái này địa tâm hỏa vì thế vượt qua dự liệu của nàng, nàng chậm chạp không thành công không nói, còn đem chính mình cũng cho rơi vào đi. Cái này địa tâm hỏa sớm đã sinh ra một chút ý chí, nó muốn chiếm cứ Hỏa Y Thánh Vương thân thể. Song Phương rằng có rất nhiều năm, ngày hôm nay chính là đã quyết sinh tử thời điểm. Phương Lăng cứ như vậy yên lặng nhìn về phía nàng, không có động tác. Hai người tuy có đặc thù quan hệ, nhưng cũng là quan hệ thù địch, bởi vậy hắn vẫn là rất cẩn thận. Phương Lăng cứ như vậy ở một bên xem kịch, cái này khiến Hỏa Y Thánh Vương rất là nổi nóng. Người cái tên này, đừng chỉ nhìn xem, mau tới hỗ trợ. Nàng thật giọng nói. Phương Lăng, ngươi lại nhiều chống đỡ một hồi, ta chuẩn bị một chút. Hòa Y Thánh Vương lườm hắn một cái, cũng không còn trông cậy vào hắn, nàng yên ổn tâm thần cố gắng cùng cái này địa tâm hỏa đối kháng. Thời gian dần trôi qua, nàng cảm giác sâu trong thức hải truyền đến thiêu đốt cảm giác, hỏa diễm đã xâm nhập thức hải. Nàng cảm giác rất bị khuất, nghĩ thầm nếu không phải lúc trước bị Phương Lăng cầm tù, thực lực một mực không có khôi phục, hôm nay sao lại chật vật như thế? Đáng hận hơn chính là gia hỏa này bây giờ đang ở bên cạnh xem kịch. Chết Phương Lăng, ta làm quỷ cũng muốn quấn lấy ngươi. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại nàng sắp sụp đổ lúc, Phương Lăng đột nhiên đến gần. Hắn trong đan điền thanh quang ma diễm hình thành một cái vòng xoáy, đại lượng hỏa diễm trong nháy mắt hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Hỏa lực phân tán về sau, Hỏa Y Thánh Vương áp lực đột nhiên giảm bất không ít. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Phương Lăng, lại thầm nói, xem ra ta không cần làm vị địa tâm hỏa rất mạnh, Phương Lăng thanh quang ma diễm kỳ thật cũng khó có thể chống lại. Cho nên hắn thông qua chính mình thân thể mạnh mẽ xem như môi giới, hiệp trợ thanh quang ma diễm tiến hành thôn vệ. Vừa rồi hắn cũng không phải đang xem kịch, chính là đang nổi lên cái này, cũng thuận tiện chịu một chịu Hỏa Y Thánh Vương. Miễn cho cứu nàng sau khi ra ngoài, nàng còn có khí lực lấy oán trả ơn. Thời gian chậm rãi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu, địa tâm hỏa hoàn toàn biến mất. Hỏa diễm cơ hồ bị một phân thành hai, Phương Lăng cùng Hỏa Y Thánh Vương riêng phần mình thôn vệ một chút. Ngươi khi nào phát hiện ta ở chỗ này? Hỏa Y Thánh Vương thong thả lại sức sau, yên lặng nhìn về phía Phương Lăng. Phương Lăng đột nhiên xuất hiện ở đây, nàng cảm thấy hẳn không phải là trùng hợp. Thầm nghĩ hơn phân nửa là dưới tay hắn cao thủ phát hiện nàng, cho nên hắn mới đến này cứu. Về phần vì sao cứu nàng, ngoại trừ đồ nàng thân thể nàng nghĩ không ra lý do khác. Cái này không quan trọng, ngươi đi nhanh lên đi. Đừng ở địa bàn của ta bên trong ngủ đi dạo. Phương Lăng khoát tay, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm lá mục mạn đà la hoa. Hoa Y thì Thánh Vương vốn là muốn phủi mông một cái rời đi, nhưng Phương Lăng giờ phút này giống đuổi ăn mày, lập tức nhường nàng sinh lòng không vui. Đi, ta đi đâu đi? Nàng hư lạnh nói. Ta quang huy tiền đồ còn không phải bị ngươi hủy. Địa phương khác chỉ sợ đã dán đầy ta bố cáo. Chương 1880, biệt quất lúa theo Thánh Vương 2. Chương 1880, biệt quất lúa theo Thánh Vương 2. Trước đó Hắc Ám đại quân tại Nam Đầu tinh vực cùng Bắc Minh tinh vực chiến sự thuận lợi, rất có hoàn toàn đánh hạ cơ hội. Những cái kia cao tầng thậm chí chuẩn bị sớm chúc mừng, lấy cổ vũ những chiến trường khác đại quân. Ai ngờ cuối cùng ở trong tay nàng tan tác, hậu quả này có thể nghĩ. Ngươi thật không đi, liền không sợ ta đối với ngươi làm những gì? Phương Lăng uy hiếp nói. Hắn muốn thả huyền nữ đi ra hỗ trợ tìm kiếm lá mục mạn đà la hoa, lúc này mới vội vã đuổi Hỏa Y Thánh Vương rời đi. Dù sao đối huyền nữ mà nói, nàng thật là cựu nhân không đội trời chung. Hắn sợ hai người này gặp mặt sau sẽ buộc phát xung đột kịch liệt. Ngươi cái gì chưa làm qua? Ta há sợ ngươi sao? Hỏa Y Thánh Vương trợn nhìn Phương Lăng một cái, chân ngọc hướng phía trước bước ra, trực tiếp đi vào Phương Lăng bên người. Đi, mang ta đi ngươi Hắc Ám giáo đình nhìn xem. Địa bàn của ngươi mặc dù là xó xỉnh, nhưng bề ngoài như có chút đồ vật, vẫn rất hưng thịnh. Ta không ngại trở thành nơi này nữ chủ nhân. Nói nàng thật đúng là sinh ra loại ý nghĩ này, đột nhiên cảm giác được chờ đợi ở đây cũng không tệ. Tới địa phương khác trốn đông trốn tây có phong hiểm, nhưng nơi này là Phương Lăng địa bàn, trời sập xuống có hắn định lấy. Nàng chỉ quản yên lặng tu luyện chính là, chờ sẽ có một ngày tu luyện có thành tựu, lại đem Phương Lăng giẫm tại dưới chân. Nơi này nữ chủ nhân còn không đến lượt ngươi, ngươi nhiều lắm là có thể lưu lại làm cái thịt nô lệ. Phương Lăng nói rằng. Ngươi nói cái gì? Hoa Y thì Thánh Vương trừng to mắt, trong mắt tựa hồ cũng muốn phun ra lửa. Nàng tự nhận là có mấy phần mỹ mạo, năm đó nhiều ít người theo đuổi nàng, nhưng nàng đều khinh thường ngẩng đầu. Nhưng kẻ trước mắt này lại vẻ mặt trướng mắt bộ dáng của nàng, quả thực để cho người ta tức giận. Đẹp cho ngươi, nơi đây không lưu ra, tự có giữ lại ra chỗ. Nàng thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phương Lăng cười cười, thầm nghĩ chính mình chiêu này phép khích tướng vẫn hữu dụng. Lần này đưa nàng đuổi đi, liền có thể tiếp tục làm chính sự. Hắn phất phất tay, lập tức đem huyền nữ thả ra. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nàng đảo mắt một cái, hiếu kỳ phải hỏi nói. Phương Lăng vừa rồi đặc biệt che giấu bên trong không gian, cho nên huyền nữ không chút nào biết bên ngoài ra sao tình hình.
Không có gì, ta hấp thu một bộ phận địa tâm hỏa.
Phương Lăng thản nhiên nói, tiếp tục tìm cái này lá mục mạn đà la hoa.
Huyền nữ khẽ dạng, không có truy vấn ngọn nguồn.
Hai người tiếp tục tại trong vực sâu tìm kiếm, mà lúc này đã rời đi một đoạn khoảng cách. Hòa Y Thánh Vương đột nhiên dừng bước.
Nàng vốn là muốn bắt thượng, hoàn toàn rời đi Hắc Ám giáo đỉnh phiến khu vực này. Nhưng giờ phút này tỉnh táo lại sau, nàng phát giác có chút không đúng. Vừa rồi Phương Lăng hung hăng đuổi nàng đi, cuối cùng sử dụng càng dường như phép khích tướng.
Người khác chính ở chỗ này,
hẳn là chỗ kia có cái gì bảo tàng.
Hắn muốn nuốt một mình, sợ ta phát hiện.
Nàng mở to hai mắt, lập tức trở về.
Sau khi trở về nàng phá lệ cẩn thận, muốn cất giấu không bị phát hiện.
Nhưng lấy Phương Lăng cảm giác lực, lại như thế nào không phát hiện được, chỉ là huyền nữ ở một bên, hắn mới bất động thanh sắc.
Huyền nữ?
Thì ra là thế.
Trốn ở trong tối Hòa Y Địa Thánh Vương, nhận ra Phương Lăng bên người huyền nữ.
Năm đó là nàng tự mình động thủ cải tạo, nàng đương nhiên sẽ không quên.
Khó trách vội vã đuổi ta đi, là sợ huyền nữ cùng ta liều mạng a.
Nàng cười cười,
làm hại Bạch kích động một trận, còn tưởng rằng nơi đây là có cái gì bảo tàng.
Nàng quan sát sau một lúc liền rất nhanh rời đi.
Bất quá nàng cũng không hề rời đi Lạc Nhật Đại Bình Nguyên, mà là đi về phía nam hướng giáo đỉnh trung tâm thánh điện bay đi.
Trước khi đi nàng muốn tại Hắc Ám giáo đỉnh thu phục mấy cái nhãn tuyến, giúp nàng nhìn chằm chằm Phương Lăng.
Không nghĩ tới cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, lại ẩn giấu có như thế nhiều cao thủ.
Hoa Y Thánh Vương từ xa nhìn lại, âm thầm kinh hãi.
Còn có chỗ kia,
có gì bí ẩn?
Lại bố trí nhiều như vậy trọng cấm chế ngăn cản.
Nàng lại nhìn phía một chỗ khác, nỉ non lẩm bẩm.
Vốn chỉ là nghĩ đến phát triển mấy cái nhãn tuyến, nhưng giờ phút này nàng đối cái này thần bí Hắc Ám giáo đỉnh càng ngày càng cảm thấy hứng thú.
Phương Lăng lúc này còn tại nhìn nước bên trong, chính là nàng cẩn thận tìm hiểu cơ hội tốt.
Nàng lập tức hướng nơi xa bay đi, tốn sức xông qua cấm chế dày đặc cùng đại trận.
Nhìn thấy trước mắt là từng cây thuốc phiện song.
Thuốc phiện song bên trên khói đen cuồn cuộn, không biết là tại đốt những thứ gì.
Nàng thận trọng đi tại ở giữa, cẩn thận quan sát, còn trộn một chút vừa nung khô đi ra hắc hỏa.
Vật này không hề tầm thường a.
Nàng kinh dị nói, dùng đồ vật cẩn thận gói kỹ, dự định bay đầu lại cẩn thận nghiên cứu.
Toàn bộ một vòng sau, nàng liền bay người rời đi.
Nhưng vừa rời đi mảnh này ống khói san sát chi địa, không gian xung quanh lại chợt có dị động.
Bốn người phân biệt từ khác nhau phương hướng đi tới, đưa nàng vây quanh.
Bốn người này chính là Phương Lăng dưới trướng tứ đại chiến tướng Cô Hồng Nhạn, Tử Vô Lượng, Kim Không Hoán cùng Trương Long.
Bốn người vẻ mặt lạnh lùng, lập tức động thủ cầm nàng.
Dám can đảm tiện nhập giáo đình trọng địa, yêu nữ nhận lấy cái chết.
Thế mà bị phát hiện Hòa Y thì Thánh Vương ngầm mực, chỉ muốn thoát khỏi bốn người vây giết.
Nhưng nàng lại đánh giá thấp thực lực bọn hắn, bốn người này phối hợp ăn ý, càng đem nàng hoàn toàn áp chế.
Nguyên khí của nàng vốn là còn không có khôi phục, càng phát ra chống đỡ không nổi.
Trương Long xúc thế một quyền, muốn hạ tử thủ, bất quá Tử Vô Lượng lập tức ngăn cản.
Ta nhìn cái này yêu nữ rất có vài phần tư sắc, không bằng đưa nàng bắt sống giao cho chủ nhân xử lý.
Hắn nói.
Ba người tưởng tượng, cảm thấy có mấy phần đạo lý.
Thế là bốn người hợp lực, đem Hỏa Y Thánh Vương phong ấn tại tứ tượng tuyệt trận bên trong, chờ lấy Phương Lăng trở về xử trí.
Chương 1881, lúa theo Thánh Vương cùng Phương Lăng, 1, chương 1881, lúa theo Thánh Vương cùng Phương Lăng, 1, cũng là đúng dịp, ta vừa xuất quan liền có náo nhiệt nhìn.
Bên kia xảy ra chuyện gì?
Huyết Ưng Nữ Vương Ngải Hy nhìn về phía Hắc Hỏa nhà máy nơi đó, hiếu kỳ phải hỏi nói.
Một bên Mạch Na trả lời, có cường giả chui vào chúng ta Hắc Hỏa nhà máy đến.
Còn tốt bốn thánh sứ kịp thời phát hiện, không phải bí mật của chúng ta sợ rằng sẽ bị tiết lộ.
Cụ thể là ai, phải đợi chủ nhân sau khi trở về tinh tế khảo vấn mới có thể biết được.
Chủ nhân trở về?
Huyết Ưng Nữ Vương nghe vậy, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.
Nàng đoạn thời gian trước bế quan, bởi vậy không biết Phương Lăng đã trở về tin tức.
Trước đây không lâu vừa trở về.
Mạch Na nói rằng,
ta may mắn được một lần chúc phúc.
Nói lên cái này, trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ ngạo nhiên, rất có vài phần danh vọng chi ý, cũng không biết chủ nhân lần này sẽ đợi bao lâu, ngươi cũng phải nắm chặt thời gian, nắm lấy cơ hội.
Giáo đình ngày càng khổng lồ, nhưng thánh chủ ở chỗ này lại không có dòng dõi, cái này không thể được.
Mạch Na là Phương Lăng tại Hắc Ám đại lục tin cậy nhất một người, bởi vậy nàng biết đến cũng nhiều nhất.
Nàng thậm chí đã biết Phương Lăng hai trọng thân phận, cũng biết hắn tại đại thiên thế giới có rất nhiều dòng dõi.
Bởi vậy nàng cũng cấp thiết muốn Phương Lăng tại Hắc Ám đại lục cũng lưu lại huyết mạch.
Chủ nhân đi đâu thế?
Huyết Ưng Nữ Vương lại hỏi.
Mạch Na cùng huyền nữ tỷ tỷ ra ngoài hái thuốc.
Chủ nhân lần này tới chính là vì tìm kiếm một loại gọi là lá mục mạn đà la hoa ma dược, lá mục mạn đà la hoa.
Ta biết nơi nào có a.
Huyết Ưng Nữ Vương lập tức nói rằng,
Lạc Nhật Đại Bình Nguyên bên ngoài Khải Thần Sơn Mạch, nơi đó có đầu hắc câu, bên trong nhất định có.
Khải Thần Sơn Mạch,
đó là ngươi quê quán a?
Mạch Na thầm nói.
Huyết Ưng Nữ Vương cười cười, nơi này mới là nhà ta, nơi đó sớm không phải.
Mạch Na vô ý chạm đến sự đau lòng của nàng chuyện cũ, lập tức đưa tay khẽ vuốt an ủi.
Huyết Ưng Nữ Vương từng là bóng đen phi bằng nhất tộc, nhưng bởi vì nộ sát trong tộc quý tộc, bị làm cực hình.
Đối hắc ám sinh linh mà nói, lực lượng mới là trọng yếu nhất, tước đoạt một người lực lượng, so trực tiếp giết một người càng thêm tàn nhẫn.
Cho nên nàng năm đó chính là bị tước đoạt bóng đen phi bằng huyết mạch, bị trục xuất tới Nam Bộ biên thủy trong núi hoang tự sinh tự diệt.
Mặc dù lọt vào cái này ngập đầu đả kích, nhưng nàng cũng không có không chịu cầu tiến, mà là lại bắt đầu lại từ đầu.
Nàng một đường tu luyện gian khổ, tại Nam Bộ đại sơn vượt mọi chông gai, cuối cùng còn một tay sáng tạo ra Huyết Ưng bộ lạc.
Thằng đến đằng sau gặp phải Phương Lăng, bị Phương Lăng thu phục.
Huyền nữ tỷ tỷ nói nhìn nước bên nơi đó không nhất định có lá mục mạn đà la hoa,
bọn hắn có thể sẽ không công mà lui.
Mạch Na còn nói.
Huyết Ưng Nữ Vương nghe vậy, nhẹ gật đầu, vậy ta đi Khải Thần Sơn mạch đi một lần tốt. Nơi đó ta rất quen thuộc, trước kia đi qua nhiều lần.
Cũng tốt, bất quá mang mấy cái giúp đỡ cùng đi chứ. Mạch Na còn nói, gần nhất kia một vùng cũng không quá bình, Tây Long tộc cùng bóng đen bay bằng tộc giống như cũng ma sát không ngừng.
Đúng lúc này, Mạc Phỉ bộ ngực khẽ vấp bước nhanh đi tới. Mạc Phỉ là Phương Lăng năm đó ở Bắc Minh tinh vực thu phục một cái thuần chủng hắc ám sinh linh, về sau đưa nàng đưa đến hắc ám đại lục đến. Nàng một mực đi theo Mạch Na làm việc, bây giờ đã là Mạch Na phụ tá.
Ngải Hy thánh nữ, bên ngoài có người tìm ngươi.
Mạc Phỉ lập tức bẩm báo nói.
Ai?
Ngải Hy nghe vậy hơi kinh ngạc.
Mạc Phỉ, người tới tự xưng là bóng đen bay bằng tộc.
Ngài nếu là không gặp lời nói, ta cái này đi đem hắn đuổi trở về.
Mà thôi, ta đi gặp một mặt ta.
Vừa vặn ta cũng có việc muốn tới trên địa bàn của bọn hắn.
Ngải Hy thản nhiên nói.
Ngải Hy đi theo Mạc Phỉ rất mau tới đến họp phòng khách, nhìn thấy trong phòng tiếp khách người về sau nàng càng là kinh ngạc.
Người này nàng nhận ra, chính là bóng đen bay bằng tộc đại trưởng lão, Bay Côn.
Đã lâu không gặp, Ngải Hy.
Bay Côn nhìn về phía nàng, trên mặt lộ ra hòa ái cười.
Nhưng Ngải Hy cũng không bị hắn mặt ngoài hiền lành mê hoặc, lão nhân này thật là cực kỳ tâm ngoan thủ lạc.
Năm đó cũng là hắn tự mình thi hình, đưa nàng trên người bóng đen phi bằng huyết mạch tức đoạn, cuối cùng nhường nàng biến thành một cái huyết ưng.
Ngươi tới làm cái gì?
Ngải Hy lạnh lùng phải hỏi nói.
Bay Côn, ta là tới tiếp ngươi hồi tộc.
Lao tộc trưởng đại nạn sắp tới, nàng đặc biệt muốn ta đón ngươi trở về, tiến hành huyết tế nghi thức.
Nàng lấy tự thân vì ngươi huyết tế, tuyệt đối có thể khôi phục huyết mạch của ngươi, thậm chí để ngươi huyết mạch biến thành đương thời đồng tộc bên trong mạnh nhất.
Ngải Hy nghe vậy, cười nhạo nói, buồn cười, em đẹp nghĩ như thế nào tới một màn này.
Bay Côn than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, cũng không gạt ngươi.
Nhưng thật ra là chúng ta nhất tộc xuất hiện trọng đại nguy cơ.
Tây Long tộc thủ lĩnh Cổ Lạc Ti, đồng nhiên tu vi tiến mạnh.
Hắn xuất linh Tây Long tộc công kích thẩm tệ chúng ta ngăn cản không nổi.
Các ngươi Hắc Ám giáo đình nội tình thâm hậu, không biết phải chăng là có thể phái binh viện trợ.
Kỳ thật nếu là chúng ta nhất tộc bị Tây Long tộc chiếm đoạt, tình cảnh của các ngươi cũng sẽ biến nguy hiểm.
Cổ Lạc Ti giã tâm mừng mừng, tuyệt sẽ không đặt vào Lạc Nhật đại bình nguyên cục thịt béo này không ăn.
Các ngươi lần này giúp chúng ta, tương đương với cũng là đang giúp mình, chắc hẳn các ngươi cũng đã phát giác được gần nhất bọn hắn một chút nhỏ cử động.
Cổ Lạp Ti đối với các ngươi Hắc Ám giáo đình vẫn có chút kiêng kỵ, dưới mắt chỉ dám nhẹ nhàng thăm dò,
nhưng về sau liền không nói được rồi.